Chương 63, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên Đại Hưng Thành, Đại Tùy Quốc Đô. Loan Loan mấy người tại diệt mấy nhà ma môn lục đạo sau rốt cục đến nơi này, mục tiêu lần này là lục đạo cuối cùng một nhà bộ thiên cát. Một cái khách sạn bên trong, Loan Loan, Giang Ngọc Yến, Diệp Cô Thành ngồi đối diện nhau. Loan Loan, ngươi xác định kia bộ thiên cát Dương Ngạn Hư chân trong thành sao? Diệp Cô Thành hỏi. Loan Loan trầm ngâm một hồi nói, mấy tháng trước ta Âm Quý phái đệ tử từng tại nơi này thấy qua người này tung tích, bộ thiên cát cùng cái khác phái khác biệt, cũng không có trụ sở. Dương Ngạn Hư là Tà Vương Thạch Chi Hiên thân truyền đệ tử, tự cho mình siêu phàm, bất quá hắn còn có một cái khác tầng thân phận. Thân phận gì? Giang Ngọc Kiến hỏi. Loan Loan quỷ bí cười một tiếng. Hắn là làm nay hoàng đế Dương Quảng cháu ruột, cũng chính là trước thái tử Dương Dũng nhi tử. Loan Loan nói. Cái gì? Diệp Cô Thành hai người kinh ngạc nói. Ừm, đây là sư phụ ta nói cho ta biết, cũng chính bởi vì vậy Tà Vương mới thu làm đồ. Loan Loan tiếp tục nói. Trước mặc kệ hắn thân phận gì, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Diệp Cô Thành hỏi. Hắn tự cho là phong lưu, thích đi kia pháo hoa liều ngõ hẻm chi địa, chúng ta hẳn là đi thử xem tìm xem nhìn. Loan Loan nói. Giang Ngọc Yến nghe nói pháo hoa liều ngõ hẻm mấy chữ, lông mày lập tức nhíu lại, nàng mười phần phản cảm. Sau đó hai nữ tướng ánh mắt rơi trên người Diệp Cô Thành. Ê! Tốt ta, nhưng ta không biết hắn a. Diệp Cô Thành bất đắc dĩ nói. Loan Loan từ trong tay áo xuất ra một bức họa là nàng sớm chuẩn bị. Nặng, đây chính là hắn chân dung. Thật đúng là một bộ tốt túi ra. Giang Ngọc Yến nhìn rồi nói ra. Được, vậy ta liền đi tìm xem nhìn. Diệp Cô Thành nói. Đột nhiên, Loan Loan tựa như cảm ứng được cái gì, thần sắc lại biến. Cháy mau, sư phụ ta tới rồi. Loan Loan liền vội vàng đứng lên, đối hai người nói một câu, liền xông phá cửa sổ hướng ra phía ngoài nhảy tới. Cái gì? Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, đi mau. Giang Ngọc Yến kịp phản ứng, nói. Siêu. Diệp Cô Thành hai người cũng bay vọt ra ngoài, theo sát lấy Loan Loan hướng ngoài thành bỏ chạy. Âm Hậu đại danh, những ngày này hai người đã sớm từ Loan Loan trong miệng biết được, đại tông sư, còn không là bình thường đại tông sư, thành danh mấy chục năm, uy danh hiển hách, văn danh thiên hạ ma đạo cự nghiệt, chỉ dựa vào ba người các nàng là tuyệt đối không phải đối thủ. Ba người phi tốc hướng ngoài thành chạy tới, đúng lúc này, trước đó ba người chỗ khách sạn mái nhà, một cái biển chuyển thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. An cây táo rào cây sung tiểu yêu tinh, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Người tới chính là Trúc Ngọc Nghiên. Chỉ gặp nàng người mặc một bộ màu đen sa mỏng quần áo, đem linh lung thân thể mềm mại bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhanh lên, bị đuổi kịp chúng ta liền xong đời. Loan Loan một bên chạy vừa hướng hai người hô. Thử, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Giang Ngọc Yến nói. Kỳ thật Giang Ngọc Yến truyền thừa ám ảnh thích khách Mạn Châu xa hoa, nếu như là toàn thắng thời kỳ trực tiếp nghiền ép Âm Hậu không có vấn đề gì cả. Đáng tiếc Giang Ngọc Yến cùng A Thanh khác biệt, nàng chỉ là thông qua Tâu Ngọc đạt được truyền thừa, cũng không phải là kế thừa đối phương thời kỳ toàn tịnh thực lực. Bất quá ba người cũng không phải không có lực đánh một trận. Ba người rất nhanh liền chạy ra thành, Âm Hậu thì là không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đại Hưng Thành bên ngoài mười dặm có một tòa chùa miếu, tên là Không Để Lọt Chùa, là Tà Vương Thạch Chi Hiên trước kia hóa thân đại đức thánh tăng thời điểm tu hành bế quan chi địa. Lúc này, trong chùa miếu một tôn Phật tượng trước, ánh nến ẩn ẩn, một cái nam tử áo trắng chính đoan ngồi tại đây, người này chính là Thạch Chi Hiên, hắn lúc này tay thuận bưng lấy một tấm bản đồ đang nghiên cứu, địa đồ chính là hắn từ lỗ rượu từ nơi đó lấy được Dương Công bảo khố địa đồ. Lỗ rượu tử quả nhiên danh bất hư truyền, một cái bảo khố lại có mấy ngàn cái lối đi, nếu như không có địa đồ chỉ dẫn, ta chỉ sợ tìm tới mấy chục năm cũng chưa chắc thành công. Thạch Chi Hiên đem địa đồ cất kỹ về sau, tự đủ. Đột nhiên Thạch Chi Hiên nhướng mày, lập tức thổi tắt ngọn nến, một cái lắc mình trốn đến Phật tượng sau lưng. Ghê tởm, sư phó tốc độ quá nhanh. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một nữ tử thanh âm. Đừng chạy, đánh đi, chờ một chút ta nghĩ biện pháp nâng nàng. Ngọc Yến, ngươi mang theo đồ vật nhanh về Giang Đô, tìm Đế Quân. Thanh âm của một nam tử truyền đến. Đế Quân. Thạch Chi Hiên trong lòng giật mình, ám đạo hẳn là người bên ngoài cùng Ngọc Hoàng Các có quan hệ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo để hắn vô cùng quen thuộc thanh âm. Loan Loan, làm sao gặp sư phó còn không qua đây thỉnh an? Người tới thanh âm dễ nghe, phản phất đôi tám thiếu nữ. Nguyên lai là nàng. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Sư phó, ngươi hù đến Loan Loan, người ta còn tưởng rằng là người nào đang theo đuổi ta đây. Nguyên lai là sư phó nhà. Loan Loan nũng nịu nói. Thử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ma môn lục đạo bị ngươi diệt năm cái, ngươi có phải hay không hẳn là cho vi sư một cái công đạo? Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh nói. Ai nha, sư phó, ta đây không phải đang vì Âm Quý phái suy nghĩ sao? Thống nhất ma môn không phải nguyện vọng của ngươi a? Loan Loan đáp. Ít đến những này hư đầu bán não, thành thật khai báo, là người phương nào sai xử ngươi? Còn có, hai cái này là người phương nào? Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Loan Loan, đừng tìm nàng nhiều lời, đừng quên Đế Quân bàn giao. Giang Ngọc Yến nói xong, trong tay dần dần xuất hiện một đoàn màu đỏ sương mù, tiếp lấy vung tay lên hướng phía Trúc Ngọc Nghiên lướt tới. Ừm. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế, quanh thân chân khí bắt đầu ba động, lợi dụng tiên ma lực trường đem sương mù ngăn cách bên ngoài. Chỉ gặp sương mù qua địa phương, tất cả cây cối hoa cỏ nhao nhao khô kiệt. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc. Độc thật là lợi hại, tiểu cô nương, gia nhập ta Âm Quý phái như thế nào ta có thể thu ngươi làm đệ tử? Trúc Ngọc Nghiên nói. Si tâm vọng tưởng, bằng ngươi còn chưa xứng. Giang Ngọc Yến nói xong, trong tay mấy cái bị ngạn hoa phi tiêu cấp tốc bay về phía Trúc Ngọc Nghiên. Hiu hiu hiu. Trúc Ngọc Nghiên không chút hoang mang, trên cánh tay váy dài bung lên, lập tức đem nó quét ra. Lúc này, Diệp Cô Thành cũng rút kiếm vào tới, kiếm khí trong tay hướng phía Trúc Ngọc Nghiên bay đi. A. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nam nhân này thế mà còn là một cái kiếm đạo cao thủ. Chỉ gặp kiếm khí đi vào Trúc Ngọc Nghiên trước người, nhưng lại xuyên qua thân thể, Trúc Ngọc Nghiên cũng biến thành một cái bóng mờ tan đi. Huyễn ma thân pháp, Loan Loan nói, vừa mới chính là ma môn tuyệt học huyễn ma thân pháp, tương đương với một loại thân ngoại hóa thân, thường xuyên dùng để mê hoặc địch nhân. Ha ha ha, từ bỏ đi, mấy người các ngươi hoàn toàn chính xác coi là đương đại thiên tiêu, tuổi còn nhỏ đã đạt tông sư chi cảnh, vẫn như trước cùng bản tọa kém xa lắm. Trúc Ngọc Nghiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giang Ngọc Yến lúc này xấu hổ giận dữ không thôi, nàng không muốn đến đại tông sư khó đối phó như vậy, không khỏi âm thầm tức giận. Hừ. Giang Ngọc Yến thân hình thoát một cái, trong tay một thanh bị ngạn hoa đoàn kiếm cơ lần nữa xuống tới, Diệp Cô Thành cũng theo sát phía sau, Loan Loan cũng là như thế, ba người biết, bây giờ chỉ có thể buông tay đánh cược. Bốn người lập tức đánh nhau, Trúc Ngọc Nghiên hai tay giống như kim cương, đem mấy người đánh tới công kích ngăn trở, tiếp lấy quanh thân phát ra một cái lực trường, đem ba người vũ khí hết thảy hút trên không trung, chính là thiên ma lực trường, Trúc Ngọc Nghiên chỉ có thể phát ra một trượng phương viên thiên ma lực trường, nhưng đối phó với ba người là đủ. Ghê tởm. Diệp Cô Thành lập tức cảm thấy tay bên trong kiếm phảng phất bị nam châm hút lại, rút không trở lại. Trúc Ngọc Nghiên song trưởng lần nữa vung ra, mấy người thấy thế chỉ có thể buông tay ra, liều mạng lui về sau đi. Nhưng trưởng phong cũng đã quét tới, bành bành hai tiếng, ngoại trừ Giang Ngọc Yến khó khăn lắm tránh thoát bên ngoài, Diệp Cô Thành cùng Loan Loan đều bị quét bay ra ngoài. Phúc. Hai người ngã xuống đất sau lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi không có sao chứ? Giang Ngọc Yến rơi vào hai người bên cạnh, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì. Không được, sư phó là đỉnh tiêm đại tông sư, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Loan Loan lắc đầu nói. Nàng so hai người càng thêm biết Trúc Ngọc Nghiên kinh khủng. Hừ. Tiểu cô nương thân pháp không tệ. Trúc Ngọc Nghiên thấy mình công kích bị Giang Ngọc Yến né tránh, mở miệng khen. Giang Ngọc Yến vội vàng đứng tại Loan Loan hai người trước mặt. Ta còn có một chiêu, cố gắng có thể kéo lại nàng. Diệp Cô Thành các ngươi đợi chút nữa tìm cơ hội rời đi. Giang Ngọc Yến nói. Nàng dự định sử dụng bị ngạn hoa mở một chiêu này. Đây là một chiêu giết địch 1000 tự tồn 800 chiêu thức, đem tất cả chân khí ngưng tụ thành một đóa to lớn bị ngạn hoa, tại phối cùng tự thân xương động, cuối cùng dẫn bạo, uy lực to lớn. Không được. Diệp Cô Thành vội vàng nói. Nam nhân lòng tự trọng không cho phép hắn lâm trận bỏ chạy. Chúng chi hắn nhưng là biết Giang Ngọc Yến tại Tâu Ngọc trong lòng địa vị. Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Trúc Ngọc Nghiên không có quá nhiều cho mấy người cơ hội nói chuyện, lăng không nhanh chóng bay sẽ tới, song trưởng trực tiếp chụp về phía ba người. Đúng lúc này, Trúc Ngọc Nghiên bay ở không trung thân hình đột nhiên một cái xê dịch, tựa như đang tránh né cái gì. Giang giác. Cách đó không xa một cây đại thụ đột nhiên từ trong cắt ra, ngã xoay xuống. Là ai? Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nhìn xem không để loạn chùa đại môn nói. Két. Chùa miếu đại môn từ mở ra. Mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh trăng một cái thân ảnh màu trắng từ đó chậm rãi đi ra. Chương 64, thể nghiệm tiên nhân thẻ Giang Ngọc Yến mấy người nhìn xem cái này đột nhiên từ trong miếu đi ra nam nhân, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, tựa như xuất hiện là một tôn người khoác vô tận Phật quang Phật đà, lại tựa như là một cái chân đạp núi thây biển máu diện mục dữ tợn ác quỷ. Loại này để cho người ta mâu thuẫn cảm giác ngược lại để ba người sinh ra sợ hãi, trong lòng không khỏi ám đạo, trước có sói sau có hổ, hôm nay đoán chừng là chạy không thoát, một loại cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng sinh ra. Ừm. Ngọc Hoàng các bên trong, Tô Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra. Ngọc Yến Tô Ngọc đống nhiên cảm ứng được Giang Ngọc Yến sợ hãi trong lòng. Sau đó Tô Ngọc thả người bay ra Ngọc Hoàng Cát, đi vào không trung hướng phía kia cũ cảm giác phương hướng nhìn lại. Bên kia hẳn là Đại Hưng Thành. Tô Ngọc thầm nghĩ, Giang Ngọc Yến nhất định là gặp lớn lao nguy hiểm nếu không sẽ không sinh ra cảm giác tuyệt vọng, từ đó để Tô Ngọc cảm ứng được. Chỉ có thể dạng này. Tô Ngọc nói, đem tấm kia thiên nhân thẻ lấy ra ngoài. Sử dụng. Tô Ngọc nói. Đinh, thiên nhân thể nghiệm thẻ sử dụng bắt đầu, đếm ngược bắt đầu. Hệ thống thanh âm truyền đến, tiếp lấy tấm thẻ dung nhập Tô Ngọc trong thân thể. Loại cảm giác này Tô Ngọc cảm nhận được thân thể biến hóa, hết thảy xung quanh, thiên địa phảng phất cùng mình hòa làm một thể. Chỉ bất quá hắn không do dự, quay người lại, không gian xung quanh một cơn chấn động, tiếp lấy Tô Ngọc cả người biến mất không thấy gì nữa. Đây là Nguyệt Thần vừa lúc ở mình trong phòng ngoài cửa sổ nhìn thấy màn này, vừa mới cái loại cảm giác này, Nguyệt Thần dù là trên người Đông Hoàng Thái Nhất đều không có cảm ứng qua, phải biết Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là lục địa thần tiên, nhưng vừa mới Tô Ngọc xuất hiện một sát na, Nguyệt Thần khẳng định, cố lực lượng kia so Đông Hoàng Thái Nhất còn cường đại hơn vô số lần. Là ngươi, Thạch Chi Hiên. Đợi thấy rõ người tới về sau, Trúc Ngọc Nghiên cắn răng nói. Tà Vương, hắn là Thạch Chi Hiên. Loan Loan đối với hai người nói. Cái gì? Như thế nào là hắn? Diệp Cô Thành kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian này hai người từ Loan Loan trong miệng cũng nghe qua cái tên này, đây là so Trúc Ngọc Nghiên còn cường đại hơn tồn tại. Ba người lộ ra một nụ cười khổ, có loại hôm nay mọi việc không thuận cảm giác. Ngọc Nghiên nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế xinh đẹp. Thạch Chi Hiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện, những năm này ngươi để cho ta dễ tìm. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra thần tình phức tạp. Cho ta chung mặt mũi, dung tha mấy hải tử kia như thế nào? Thạch Chi Hiên nhìn một chút ba người, sau đó nói với Trúc Ngọc Nghiên. Ừm. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra một tia nghi hoặc. Ê! Ba người thì là một mặt khó có thể tin, không rõ Tà Vương vì sao muốn thay mình bọn người cầu tình. Có thể. Trúc Ngọc Nghiên nói. Nhưng tiếp lấy Trúc Ngọc Nghiên lại tiếp tục nói. Đem ngươi mệnh cho ta, ta liền thả bọn hắn. Thạch Chi Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vẫn là hận ta như vậy, đã nhiều năm như vậy, ta cho là ngươi đã buông xuống. Buông xuống? Ngươi nói buông xuống? Làm ngươi làm sao đối ta? Chẳng lẽ quên sao? Nhận lấy cái chết. Trúc Ngọc Nghiên huy động song trưởng hướng Thạch Chi Hiên công tới. Vâng. Ôm hận một kích, uy lực to lớn, Thạch Chi Hiên thân hình lóe lên, phía sau cửa miếu toàn bộ bị đập đến vỡ nát. Cần gì chứ? Thạch Chi Hiên xuất hiện tại mười mấy mét có hơn, lắc đầu thở dài nói. Trúc Ngọc Nghiên cũng không nhiều lời, trong tay băng gấm giống như tơ nhện, biến ảo thành vô số đầu, từ bốn phương tám hướng hướng Thạch Chi Hiên bay đi. Nhưng mà Thạch Chi Hiên phảng phất một cái người trong suốt, mỗi một lần băng gấm xuyên qua đều là hắn hư ảnh, toàn bộ chiến trường lập tức xuất hiện mấy chục cái hư ảnh. Thật là lợi hại nguyên ma thần pháp. Loan Loan kinh ngạc nói. Vì cái gì không hoàn thủ? Trúc Ngọc Nghiên cả giận nói. Thạch Chi Hiên thản nhiên nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta biết ngươi Thiên Ma Đại Pháp chỉ là nửa bước tầng 18. Mà câu nói này vừa vặn đau nhói Trúc Ngọc Nghiên, cũng là bởi vì năm đó mình thất thân với hắn, cho nên Thiên Ma Đại Pháp chậm chạp không cách nào tiến vào tầng thứ 18. Trúc Ngọc Nghiên lần nữa phóng tới Thạch Thẳng Hiên, một bộ không chết không thôi tư thế. Hai người đánh cho kinh thiên động địa, một bên Giang Ngọc Yến ba người lại là không có chút nào định rời đi, Loan Loan cùng Diệp Cô Thành bị nội thương, ba người căn bản chạy không xa, nếu như Trúc Ngọc Nghiên một lòng muốn đuổi theo, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Đương nhiên, Thạch Chi Hiên không né nữa, hai tay biến đổi duỗi ra đầu ngón tay. Trúc Ngọc Nghiên bốn phía lập tức xuất hiện vô số chỉ ảnh, ngay tại nàng chuẩn bị tránh né thời điểm, đầy trời chỉ ảnh chợt biến mất, tập trung ra kích, mỗi chỉ như vạn cân thiết truy nặng kích, lại hóa chỉ vì trường chém mạnh xuống tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng Trúc Ngọc Nghiên. Phúc. Trúc Ngọc Nghiên cả người bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sư phó. Loan Loan hô to xuống tới. Lại thế nào, Trúc Ngọc Nghiên cũng là sư phó của nàng, nàng không cách nào ngồi yên không lý đến. Loan Loan. Giang Ngọc Yến lo lắng nói. Chỉ gặp Loan Loan phi thân tiếp được Trúc Ngọc Nghiên. Thạch Chi Hiên lúc này cũng không tiếp tục công kích, chỉ là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Thả ta ra. Trúc Ngọc Nghiên đẩy ra Loan Loan. Chỉ gặp Trúc Ngọc Nghiên thả người bay lên không trung, sau đó quanh thân chân khí bắt đầu ngưng tụ, cả người khí thế so trước đó cường đại mấy lần. Thạch Chi Hiên đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi điên rồi. Chỉ gặp không trung Trúc Ngọc Nghiên lộ ra một tia thê thảm tiêu dung. Ta chính là điên rồi, vì giết ngươi, ta cố ý tu luyện môn này bí kỹ, cùng chết đi, Ngọc Thạch câu phần. Bốn phía đột nhiên truyền đến vô tận hấp lực, Trúc Ngọc Nghiên tiên ma lực trưởng so trước đó cường đại gần 10 lần, Loan Loan ba người thân bất do kỷ bị hút tới. Xoát. Diệp Cô Thành liền tranh thủ kiếm cắm vào dưới mặt đất, một cái tay khác một phát bắt được Giang Ngọc Yến, mà Giang Ngọc Yến cũng liền vội vàng nắm được Loan Loan. Ba người tựa như trên một sợi thừng châu chấu. Thạch Chi Hiên vội vàng bảo thủ hợp nhất, dùng cường đại nội lực ổn định lại mình, nhưng là hắn biết đây chỉ là tạm thời Ngọc Thạch câu phần, sở dĩ đáng sợ là bởi vì nếu lực trường biến mất, người sử dụng thể nội tất cả chân khí sẽ đồng thời bộc phát, giống như một viên nhiệt độ carbon, phương viên mấy chục trượng, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó hắn Thạch Chi Hiên dù là sống sót, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt càng phát ra dữ tợn, một cố đại thủ đến báo cảm giác hưng phấn sinh ra. Lê Tẩm, cái nữ nhân điên này. Thạch Chi Hiên liều mạng chống cự, thân thể một kia về sau chuyển, sau đó nhìn thoáng qua Giang Ngọc Yến mấy người, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc không có cách nào đạt được Tâu Ngọc nhân tình. Nguyên bản hắn dự định cứu được mấy người, đổi Tâu Ngọc cân tình, không nghĩ tới hôm nay ngay cả mình cũng mắc vào. Đế quân. Giang Ngọc Yến thống khổ hô lớn. Giờ khắc này nàng chỉ có gửi hy vọng ở kia giống như thần đế quân có thể cứu mình ba người. Hừ, hô ai cũng vô dụng. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh nói, khí thế trên người càng phát ra mạnh lên. Đột nhiên, Diệp Cô Thành cầm chặt kiếm tay rốt cuộc không kiên trì nổi lối lỏng ra, ba người lập tức lăng không bay lên, bị hấp lực cường đại hút lấy bay về phía Trúc Ngọc Nghiên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bay ở không trung ba người đột nhiên ngừng lại, chung quanh hết thể đều dừng lại, ba người tuyệt vọng thân sắc, Trúc Ngọc Nghiên điên cuồng biểu lộ, Thạch Chi Hiên trong thống khổ xen lẫn vẻ mặt bất đắc dĩ, cứ như vậy dừng lại xuống dưới. Tâu Ngọc chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ở giữa tay hắn nhẹ nhàng vung lên, Giang Ngọc Yến ba người lập tức bị một cỗ lực lượng bao vây lấy về tới trên mặt đất. Tiếp lấy Tâu Ngọc bay tới vẫn như cũ lơ lửng trên không trung Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh. Lúc này nàng biểu lộ mặc dù vẫn như cũ bảo trì trước đó kia điên cuồng bộ dáng, nhưng lóe lên từ ánh mắt lại là hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Thình nhưng vẫn đi như chu. Tâu Ngọc nói xong, chỉ điểm một chút trên người Trúc Ngọc Nghiên. Bành. Trúc Ngọc Nghiên lập tức rơi xuống đất, sinh tử không chi. Người không tệ. Tâu Ngọc nhìn một chút Thạch Chi Hiên, nói. Tiếp lấy Tô Ngọc chậm rãi từ không trung rơi xuống mặt đất, trung quanh hết thể lại khôi phục bình thường. Thạch Chi Hiên chật vật đặt mông ngồi dưới đất, Loan Loan ba người thì là từng ngụm thở dốc. Đế quân, thật là ngươi. Giang Ngọc Yến hưng phấn hô. Đế quân. Diệp Cô Thành đội vàng từ dưới đất. Đế quân. Loan Loan cũng là như thế. Vất vả. Tô Ngọc đối ba người gật gật đầu. Thạch Chi Hiên bái kiến đế quân. Thạch Chi Hiên cung kính nói, ngươi làm được rất tốt, nếu như không phải ngươi ngăn chặn đối phương, ta chỉ sợ không kịp cứu bọn họ ba người. Tô Ngọc nói. Đế quân, ngươi trường nào thì đến Đại Hưng? Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói. Tại vừa mới ta cảm ứng được các ngươi nguy hiểm, liền từ Giang Đô chạy đến. Tâu Ngọc nói. T. Mấy người lập tức hít sâu một hơi. Sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tâu Ngọc. Giang Đô đến Đại Hưng, đây chính là hơn 800 dặm, vừa mới mấy người đụng phải Trúc Ngọc Nghiên đến bây giờ nhiều nhất nửa canh giờ, Tâu Ngọc thế mà nhanh như vậy đến, đây là người sao? Tâu Ngọc trong lòng cũng đang cảm thán, thiên nhân cảnh thực sự quá mạnh, lại có thể na gì, đây chính là cùng không gian có liên quan năng lực. Vừa mới Tâu Ngọc chính là không ngừng Nazi mới đổi đạo Đại Hưng, mỗi một lần Nazi đều là 10 cây số khoảng cách. Tâu Ngọc đi đến Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh, nhìn xem hôn mê bất tỉnh xinh đẹp nữ nhân, sau đó đối mấy người nói. Các ngươi nói, ta phải làm thế nào xử trí nàng? Đế quân. Loan Loan cùng Thạch Chi Hiên đồng thời mở miệng hô. Ồ, xem ra các ngươi không muốn nàng chết. đế quân nàng trung quy là sư phụ ta, đối ta có dưỡng dục tri ân, van cầu ngươi. Loan Loan quỳ xuống nói, đế quân, vừa mới ân tình ta từ bỏ, chỉ mong ngươi tha cho nàng một mạng. Thạch Chi Hiên nói, Tâu Ngọc nguyên bản cũng không có ý định giết Trúc Ngọc Nghiên, liền thuận nước đẩy thuyền nói, thôi, Loan Loan, ngươi mang nàng về Âm Quý phái đi. Không đợi Loan Loan nói chuyện, Tâu Ngọc đi đến Thạch Chi Hiên trước mặt. Địa đồ đạt được sao? Vâng, đế quân. Thạch Chi Hiên nói xong đội vàng từ trên thân đem Dương Công bảo khố địa đồ đem ra. Thì ra là thế. Tâu Ngọc sau khi nhận lấy tùy ý nhìn thoáng qua. Chương 65, thúc ngựa cầu Dương Công bảo khố Loan Loan mang theo Trúc Ngọc Nghiên rời đi. Tâu Ngọc phong cấm nàng tu vi, trong một năm không cách nào sử dụng chân khí. Tâu Ngọc thì là dẫn theo mấy người tới đến thành nội. Thúc ngựa cầu ở vào Đại Hưng thành bên trong một đầu nội thành trên sông. Hai bên là đường phố rộng rãi, chính đối đại tùy hoàng cung. Đế quân, bảo khố liền ở phía dưới. Thạch Chi Hiên nói, nơi này có nước, làm sao bây giờ? Giang Ngọc Kiến hỏi. Mặc dù nội hà bên trong nước rất nhạt, lại dòng nước lưu không nổi, nhưng cũng không tiện tìm cửa vào. Đế quân, ta thở nhỏ sinh hoạt tại bờ biển thủy tính rất tốt, không bằng ta đi xuống đi. Diệp Cô Thành nói. Tâu Ngọc nhìn quanh bốn phía, bây giờ mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn là có cửa hàng cùng người đi đường. Không cần. Tâu Ngọc nói. Nói xong, Tâu Ngọc đi đến thúc ngựa cầu chính giữa, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng tại trên cầu dậm chân một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy to lớn bắt quái sống bàn xuất hiện tại dưới chân, trực tiếp bao trùm toàn bộ Đại Hưng Thành. Đây cũng là thiên nhân cảnh thực lực, gió sau kỳ môn bao trùm phạm vi là Tâu Ngọc trước đó mấy chục lần. Tiếp lấy Tâu Ngọc tại mấy người ánh mắt nghi hoặc dưới, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trong sông. Đế quân. Giang Ngọc Yến giật mình, coi là Tâu Ngọc muốn đích thân xuống nước, lại chỉ gặp hắn cũng không rơi vào trong nước, chỉ là lơ lửng ở trên mặt sông phương. Khôn chữ thổ sông xe. Tâu Ngọc trong miệng thì thầm. Chỉ gặp sông kia nước đột nhiên từ hai bên tách ra, một đại cổ bùn đất từ đáy sông nổi lên. Mau nhìn. Giang Ngọc Yến hô lớn. Chỉ gặp đáy sông một bên ẩn ẩn nhìn thấy một khối cửa đá. Tốn chữ, Hương Đàn công đức. Tâu Ngọc lại hô. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, tách ra dòng sông hai bên đột nhiên xuất hiện hai khối to lớn gỗ, tản ra trận trận gỗ tử đàn mùi thơm. Gỗ vừa vặn đem hai bên nước sông ngăn trở, ở giữa vừa mới lộ ra ngoài địa phương lập tức trở nên cổ giáo. Có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Tâu Ngọc đối Thạch Chi Hiên nói. Vâng. Thạch Chi Hiên mặc dù chấn kinh tại vừa mới Tâu Ngọc thi triển cái chủng loại kia thủ đoạn, nhưng cũng minh bạch tận dụng thời cơ, vội vàng thả người nhảy xuống. Mở. Thạch Chi Hiên song trưởng dùng sức hướng cửa đá đẩy, chỉ gặp cửa đá tại thôi thúc dưới chậm rãi trong chiều mở ra. Đón lấy, Thạch Chi Hiên từ trong ngực xuất ra một viên Dạ Minh Châu, liền đi bảo. Ta cũng đi. Diệp Cô Thành nói xong cũng nhảy xuống. Tâu Ngọc cũng không ngăn cản. Tâu Ngọc lần nữa nhảy về trên cầu, cùng Giang Ngọc Yến cùng nhau chờ đợi. Đế quân, đây là chúng ta thu tập được bí tịch. Giang Ngọc Yến vội vàng từ trên thân xuất ra vài cuốn sách tới. Ừm, vất vả. Tâu Ngọc cười cười nói. Nơi này có 5 bản, tăng thêm Thạch Chi Hiên cho còn có trước đó Loan Loan Tiên Ma Đại Pháp, còn kém Đạo Tâm Chủ Ma. Thu thập. Tâu Ngọc nói. Đinh, thu được. Hệ thống lập tức trả lời. Rất nhanh vài cuốn sách liền bị quét hình hoàn tất, hóa thành lưu quang tiến vào Tâu Ngọc trong thân thể. Giang Ngọc Yến đối đây hết thảy cũng không lạ lắm, nàng cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất bất lực? Tâu Ngọc nói. Ừm, ta kém chút cho là mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giang Ngọc Yến có chút thất lạc nói. Mạn Châu Sa Hoa năng lực cũng không giới hạn ở đây, chỉ là bước đầu của ngươi quá thấp, đừng nản chí. Tâu Ngọc can đuổi. Nghe Tâu Ngọc, Giang Ngọc Yến tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Tại Lớn Hưng Hoàng Cung phía sau núi, nơi này là Hoàng Gia Nghĩa Trang, Dương Kiên mộ liền ở chỗ này. Lúc này ở mộ địa chỗ sâu, một cái hình như tiểu tụy người chính xếp bằng ở thạch quan phía trên. Đột nhiên, trong bóng tối người này mở hai mắt ra, thần mục như điện, toàn bộ mộ thất thật giống như bị một đạo quang mang chiếu qua. Rốt cuộc có người phát hiện sao? Người này khàn khàn cũng học nói. Ừm. Thúc ngựa trên cầu, Tâu Ngọc cảm ứng được cái gì, quay người hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại. Thế nào? Giang Ngọc Kiến hỏi. Nguyên lai trốn ở nơi đó. Tâu Ngọc tự đủ. Không có gì, chỉ là một người thú vị thôi. Nói xong Tâu Ngọc liền không ở nói chuyện, chỉ là vẫn như cũng nhìn xem đáy sông cửa đá. Thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đến, Giang Ngọc Yến có chút nóng nảy, nhưng lại không dám đánh nhiễu Tâu Ngọc. Đúng lúc này, hai bóng người từ trong cửa đá nhảy ra ngoài. Diệp Cô Thành. Giang Ngọc Yến mừng lớn nói. Chính là Thạch Chi Hiên cùng Diệp Cô Thành. Đế quân, may mắn không làm được bệnh. Thạch Chi Hiên nói xong, xuất ra một cái tinh mỹ hộp cùng một bản cổ thư. Trong này là Tà Đế Xá Lợi, đây là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Thạch Chi Hiên nói. Tâu Ngọc tiếp nhận bí tịch, nhìn cũng không nhìn hộp gỗ một chút. Đế quân. Thạch Chi Hiên còn muốn nói điều gì, bị Tâu Ngọc đánh gãy. Ta nói lời giữ lời, nói qua xá lợi tử cho ngươi chính là cho ngươi, ta cầm chi vô dụng. Đa tạ đế quân thành toàn. Thạch Chi Hiên kích động không thôi. Đi thôi. Tâu Ngọc nói. Tiếp lấy trong sông hai khối gỗ lần nữa chìm vào trong đất, nước sông một lần nữa sẽ lưu, đem cửa hàng một lần nữa che quất. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, ở trong đó còn có vô số bảo vật. Diệp Cô Thành nói. Vàng bạc chi vật mà thôi, về sau có cơ hội tới lấy là được. Tâu Ngọc nói xong, dẫn đầu hướng ngoài thành bay đi. Ngay tại hắn rời đi về sau, toàn bộ thành lần nữa khôi phục sinh cơ, mọi người không có chút nào phát giác được mình bị trộm đi thời gian một nén nhang. Rất nhanh mấy người lần nữa đi vào trước đó năm để lập chùa, trải qua vừa mới đại chiến, chùa miếu đã hoàn toàn bị hủy. Đế quân, chúng ta tới nơi này là? Diệp Cô Thành nghi ngờ nói. Chờ ngươi. Tâu Ngọc nói. Ba người nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, không rõ Tô Ngọc ý tứ. Một lát sau, Tô Ngọc đột nhiên đối một chỗ góc tối nói: "Các hạ đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh, ra đi, ta chờ ngươi hồi lâu." Kiệt kiệt kiệt. Một đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Tiếp lấy chung quanh dâng lên một trận hơi lạnh thấu xương, một cái quỷ mị bóng người lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa, nhưng vẫn như cũ tan trong bóng đêm thấy không rõ bộ dáng. Soát. Diệp Cô Thành vội vàng rút kiếm ngăn tại Tô Ngọc trước mặt. Giang Ngọc Yến cùng Thạch Chi Hiên cũng làm ra phòng ngự tư thái. Lão phu không nghĩ tới, lại có thể có người nhanh như vậy tìm tới Dương Công bảo khố. Người tới âm trầm nói: "Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều đâu. Làm sao, đại danh đỉnh đỉnh Tà Đế còn cần giấu đầu lộ đuôi sao?" "Tà Đế? Hướng Vũ Điển? Làm sao có thể?" Thạch Chi Hiên kinh hãi nói. Người tới trong lòng giật mình, sau đó chậm rãi đi về phía trước mấy bước, rốt cục bại lộ ở dưới ánh trăng. Chỉ gặp hắn khuôn mặt trắng bệnh, tựa như hồi lâu chưa từng gặp qua mặt trời, tóc xám trắng thẳng tới bên hông, người mặc một bộ trưởng bào màu xám. "Ngươi là người phương nào? Làm sao đoán được là ta sao?" Hướng Vũ Điển hỏi. "Đây là chúng ta Đế Quân." Giang Ngọc Kiến nói. "Đế Quân?" Hướng Vũ Điển rơi vào trầm tư, tại trong trí nhớ mình cũng không có người này tồn tại, chẳng lẽ là gần trăm năm nay nhân tài mới nổi sao? "Hướng Vũ Điển, tại hạ có nghi hoặc hỏi muốn ngươi trả lời." Tô Ngọc nói. Hướng Vũ Điển lạnh lùng nhìn xem Tô Ngọc, lập tức phát hiện người này quanh thân không có chút nào sơ hở, cả người tự nhiên mà thành, rõ ràng tại trước mắt mình, không chút nào không cảm ứng được hắn tồn tại. Đương nhiên, Hướng Vũ Điển tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, vươn tay có chút run rẩy chỉ vào Tô Ngọc nói: "Ngươi ngươi, không không có khả năng, ngươi là thiên nhân." "Thiên nhân?" Giang Ngọc Yến cùng Diệp Cô Thành thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, duy chỉ có Thạch Chi Hiên sắc mặt trở nên ửng hồng, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc, trên mặt lộ ra hưng phấn cực hạn biểu lộ tới. "Ta muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao không có phá toái hư không rời đi?" Tô Ngọc không có để ý đám người giật mình, đối hướng Vũ Điển hỏi: "Ngươi, ngươi ngay cả cái này đều biết?" Hướng Vũ Điển càng là kinh hãi. Tiếp lấy hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Ngọc, sau đó thật sâu thở dài một hơi nói: "Không tệ, năm đó ta xác thực có thể phá toái hư không rời đi, nhưng ở một khắc này, ta cảm nhận được thế giới kia kinh khủng, đại khủng bố, ta cảm giác mình dù là đến thiên nhân cảnh đi vào cũng là sâu kiến, cho nên ta rút lui." Vũ Hóa Điền nói đầy đủ người một mảnh chán nản. "Ta hao tổn đại bộ phận công lực, đem mình từ thiên nhân cảnh trực tiếp hàng về phá toái cảnh, lại bản thân bị trọng thương, cho đến hôm nay vẫn không có khôi phục. Nhưng ta rốt cục thoát khỏi thượng giới hấp dẫn. Đầu kia vỡ vụn thông đạo cũng theo đó quan bế." Mọi người ở đây, ngoại trừ Tô Ngọc, nghe được như thế bí ẩn từng cái kinh ngạc phải nói không ra nói tới. "Thật là có thượng giới à, ta còn tưởng rằng phá toái hư không là tự hành tiến vào một chỗ tu luyện không gian." Tô Ngọc thầm nghĩ. Gặp Tô Ngọc không nói gì, Hướng Vũ Điển tự rêu nói: "Có phải hay không rất buồn cười, ta đường đường Tà Đế, cư nhiên như thế nhát gan. Nhưng các ngươi không phải ta, không rõ ta ngay lúc đó loại kia cảm thụ, ở chỗ này lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là một hơi cường tráng sâu kiến thôi." "Đúng rồi, ngươi gọi Đế Quân đúng không? Có thể nói cho ta, ngươi là thế nào đạt tới thiên nhân cảnh?" "Không có khả năng a, thiên nhân cảnh là không thể nào tại giới này dừng lại." Nói nói Hướng Vũ Điển liền bắt đầu lẩm bẩm lồ bồ, cả người nhìn qua có chút điên. "Đi thôi." Tô Ngọc nhìn xem điên điên khùng khùng Hướng Vũ Điển, lắc đầu nói. Sau đó khoát tay, đem mấy người chống rông nâng lên. "Hướng Vũ Điển, võ đạo chi lộ không có đường tắt có thể đi, dũng cảm tiến tới mới là võ giả số mệnh, bó tay bó chân, ngươi không phải một cái hợp cách võ giả, cáo tử." Tô Ngọc nói xong, mang theo mấy người trong nháy mắt biến mất. "Ta không phải võ giả, bó tay bó chân." "Hắc hắc, ta không phải võ giả, ta bó tay bó chân." Hướng Vũ Điển kinh ngạc nhìn Tô Ngọc biến mất địa phương nói một mình. "Ha ha ha, ta không phải võ giả, ta là đồ hèn nhát." Hướng Vũ Điển bị thê thảm thanh âm vang vọng bốn phía. "Ta." Hướng Vũ Điển té quỵ trên đất, miệng bên trong vẫn như cũ tự lẩm bẩm. Có lẽ hắn giờ phút này cũng bắt đầu hối hận năm đó mình nhu nhược, cho dù sống sót lại như thế nào, tu vi rút lui, tại trong phần mộ dưỡng thương trăm năm, loại này còn sống lại có sông ý nghĩa, hắn cũng không tiếp tục là năm đó kia hô phong hoán vũ, người người kính ngưỡng lại e ngại Tà Đế. Chương 66, Thiên Đao Ước Chiến từ Đại Hưng sau khi trở về, Tô Ngọc giải trừ thiên nhân thẻ thể nghiệm, xem xét một chút còn thừa thời gian, phát hiện còn có 9 canh giờ. Xem ra còn có thể dùng nhiều lần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không còn giống trước đó như thế dùng để đi đường. Thạch Chi Hiên, cáo biệt Tô Ngọc, đi bí mật của mình căn cứ hấp thu Tà Đế xá lợi bên trong tinh hoa đi. Tô Ngọc khuyên bảo hắn, không nên gấp tại cổ thành, tùy tiện một mình nếm thử đột phá. Dù sao cái này xá lợi bên trong năng lượng quá tạp, là có lịch đại ma quân công lực, chỉ có thể một chút xíu luyện hóa hấp thu. Đến tận đây, thu thập nhiệm vụ Tô Ngọc đã hoàn thành một nửa, Thiên Ma Sách tại quét nhìn đạo tâm trùng ma sau cũng nhắc nhở thu thập hoàn thành, bây giờ liền chỉ còn lại Từ Hàng Tĩnh Trai, Từ Hàng Kiếm Điện cùng kia thần bí chiến thần đổ lục. Từ Hàng Kiếm Điện ngược lại là có thể nghĩ biện pháp từ sư Phi Huyên nơi đó làm đến, thực sự không được liền đi một chuyến Đế Đạp Phong, chỉ là cái này chiến thần đổ lục có chút khó làm. Tô Ngọc thầm nghĩ, Chiến Thần Đồ Lục là một bộ chí cao võ học, mặc dù cùng cái khác ba quyển đặt song song tứ đại kỳ thư, nhưng kỳ thật Chiến Thần Đồ Lục càng tại cái khác ba quyển phía trên, truyền thuyết khắc vào một chỗ gọi Chiến Thần Điện địa phương, ngoại giới cũng không có này thần công biết tay, mà Chiến Thần Điện càng là quỷ dị vô cùng, là một chỗ có thể tự hành di động dị không gian, từ xưa đến nay chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến nhập trong đó. Kinh Nhạn Cung sao? Ta nhớ được lần tiếp theo Chiến Thần Điện xuất hiện vị trí chính là tại Kinh Nhạn Cung phía dưới. Tô Ngọc thầm nghĩ, bất quá bây giờ hắn cũng là không đợi. Nếu như Chiến Thần Điện thật sự ở nơi này, như vậy trong vài năm là sẽ không rời đi cái chỗ kia. Giang Ngọc Yến sau khi trở về, liền bắt đầu lựa chọn bế quan, trước đó Tô Ngọc cho viên kia huyết bổ đề, nàng một mực giữ lại, bây giờ cũng là phát huy tác dụng thời điểm. Lý Tiểu Hải hiện tại đã hoàn toàn là sư phó A Thanh theo đuôi, vô luận A Thanh đi nơi nào đều sẽ đi theo, hai người nói là sư đồ kỳ thật càng giống tỉ muội, cả ngày chính là vui chơi giải trí, liền ngay cả luyện công vẫn là Tiểu Phong đốc thúc lấy, trong mọi người Tiểu Phong tu vi không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có hy vọng, liền ngay cả A Thanh cũng không dám tại Tiểu Phong trước mặt không nghe lời. Một ngày này, Lý Tĩnh vẫn đang ở trong sân tu luyện bượn trắng kiếm pháp, A Phi tại cho nhận chiêu, hai người đánh cho có qua có lại, đừng nói Tiểu Hải vẫn rất có kiếm đạo thiên phú, để A Thanh tiêu ngạo đến ngẩng đầu lên tới. Nghỉ ngơi một chút đi, luyện cả ngày, ta cho mọi người làm điểm ướp lạnh nước ô mai. A Chu cùng Tiểu Phong mẫu thân bưng một cái thùng lớn đi tới. Ta muốn uống, ta muốn uống. A Thanh lần này ngay cả đồ đệ cũng mặc kệ, trực tiếp nhảy đến A Chu bên cạnh lớn tiếng ồn ào. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đồ đệ sao có thể lạc hậu đâu, hết thảy hướng sư phó làm chuẩn, Lý Tiểu Hải đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống cũng chạy tới. Tốt, tốt, rất nhiều đâu. A Chu vội vàng nói. Sau đó tất cả mọi người vây quanh. Tiểu Phong ở một bên nhìn xem cho mọi người đánh canh A Chu, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đây là một cô nương tốt, cũng rất đáng thương, Tiểu Minh, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt. Nguyệt Thần đi đến Tiểu Phong bên cạnh nói. Tiểu Mỗ sẽ. Tiểu Phong nhẹ gật đầu. Sau đó nhớ tới cái gì, đối Nguyệt Thần hỏi. Nguyệt Thần cô nương, tại hạ có một không tình chi mời. Ồ, chuyện gì? Nguyệt Thần hơi kinh ngạc, Tiểu Phong tính cách nàng hiểu rõ, là một cái đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, có rất ít việc cầu người. A Chu đã từng cùng ta nói qua, nàng có vừa mất tán nhiều năm muội muội, không biết ngươi có thể hay không. Tiểu Phong nói. Ngươi muốn cho ta giúp nàng tính một chút sao? Nguyệt Thần hỏi. Ừm. Tiểu Phong gật gật đầu. Tìm ngươi, tại bói toán một đạo ở trong là đơn giản nhất, ngươi để A Chu chuẩn bị đồng dạng cùng nàng muội muội có quan hệ đồ vật, nếu có ngày sinh tháng đẻ vậy thì càng tốt. Nguyệt Thần nói. Không cần. Lúc này một thanh âm truyền đến. Đế quân. Đám người vội vàng hô. Tới chính là Tô Ngọc. Tô Ngọc nhìn xem Tiểu Phong nói. A Chu muội muội ngay tại đại tống, tại một cái gọi Tinh Tú Hải địa phương, tên là A Tử. Thật sao? Quá tốt rồi, đa tạ đế quân. Tiểu Phong lập tức đại hỉ. Bên kia ngay tại cho người ta thịnh canh, A Chu cũng kích động đến chảy ra nước mắt. Gần nhất nơi này cũng không có việc gì, ngươi có thể mang A Chu về đại tống một chuyến. Tô Ngọc nói. Đa tạ đế quân. Hai người liền vội vàng hành lễ nói. Hừ. Lúc này, một đạo không dễ dàng phát giác tiểu tiếng hừ tại Tô Ngọc vang lên bên hai. Chỉ gặp Nguyệt Thần không vui chừng Tô Ngọc một chút, tựa như đang trách cứ gia hỏa này lại đoạt mình bát cơm. Tô Ngọc không còn gì để nói, hắn chỉ là thích kịch tấu thôi. Cô cô cô. Đột nhiên một trận tiếng chim hót truyền đến. Hoa Mãn Lâu sắc mặt vui mừng, hướng phía thanh âm địa phương bật lên, rất nhanh một con bổ câu đưa tin rơi vào trong tay. Nha, tiểu tình nhân lại đi tin à, ta nói huynh đệ, hai ngươi ngày này trời trò chuyện, không mệt mỏi sao? Lục Tiểu Phụng nể ẩm nói. Đi một bên chơi. Hoa Mãn Lâu dùng bả vai đụng Lục Tiểu Phụng một chút, lôi kéo A Thanh, hai người một mình đi đến một cái góc đi xem tin đi. Không tệ, A Thanh là Hoa Mãn Lâu lâm thời con mắt. Chẳng được bao lâu, chỉ gặp A Thanh phát ra một tiếng kinh ngạc. Ai nha, đế quân ca ca, Ngọc Chí tỷ tỷ nói cha hắn muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì? Tống Khuyết muốn khiêu chiến đế quân? Đám người kinh ngạc không thôi. Chậc chậc, mù lòa, người lão cha vợ đây là thế nào? Mơ mơ hồ hồ, đế quân cũng là hắn có thể khiêu chiến sao? Lục Tiểu Phụng đi qua vô vô còn đang ngẩn người Hoa Mãn Lâu. Đế quân, cái này làm sao xử lý? Vẽ đầy lâu lấy lại tinh thần nói. Một bên là người thương phụ thân, một bên là Tô Ngọc, hắn có chút bất đắc dĩ. Khiêu chiến ta? Ha ha, thú vị. Tô Ngọc cười cười nói. Thiên đao sao? Ta đến ứng chiến. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói. Ha ha, ta cũng ứng chiến. Diệp Cô Thành cười to nói. Hai người mặc dù đều là kiếm khách, nhưng đao kiếm không phân biệt, thiên đao đại danh, hai người cũng sớm có nghe thấy, đao đạo cao thủ bọn hắn cũng nghĩ gặp một lần. Đừng hồ nháo, người ta thế nhưng là đỉnh cấp đại tông sư. Tiểu Phong nói. Lúc này hai cái phần tử hiếu chiến mới nhớ tới người ta thực lực nghiền ép chính mình mấy con phố, lập tức có chút xấu hổ. Ngươi rất thích Tống Ngọc Chí. Tô Ngọc đối Hoa Mãn Lâu hỏi. Không phải nàng không cưới. Hoa Mãn Lâu chắc chắn nói. Rất tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tô Ngọc nói xong, duỗi tay ra, thần kiếm một ngựa châu liền xuất hiện trong tay. Chỉ gặp hắn cầm trong tay bảo kiếm, nhắm mắt lại, tiếp lấy cả người quần áo không gió mà bay, mọi người nhất thời cảm thấy trận áp lực vô hình truyền đến, tiếp lấy Tô Ngọc trùng quanh xuất hiện một đạo kiếm khí hư ảnh, đám người vội vàng lui lại. Phong. Tô Ngọc mở mắt ra hô. Đạo kiếm khí kia lập tức không có vào ngựa gỗ châu bên trong. Tiếp lấy Tô Ngọc đem kiếm đưa cho Hoa Mãn Lâu, nói tiếp: "Ngươi cầm kiếm này đi một chuyến Linh Nam, nhìn thấy Tống Khuyết về sau, đem chân khí của mình đưa vào trong kiếm, nói cho hắn biết ta đến ứng chiến." "Đây là..." Hoa Mãn Lâu do dự một chút vẫn là tiếp nhận bảo kiếm. Tô Ngọc không có giải thích cái gì, quay người quay trở về Ngọc Hoàng Các, bây giờ Tống Khuyết đã sớm để hắn để không nổi nửa điểm hứng thú. Đương nhiên nếu như là tương lai ngộ ra thứ 9 đau hắn, ngược lại là còn có chút ý tứ. Cái này, Hoa Mãn Lâu hai tay bưng bảo kiếm, có chút không biết làm sao. Làm sao? Người không tin hắn? Nguyệt Thần hỏi. Không phải, chỉ là, Hoa Mãn Lâu ấp á ấp úng. Ngươi không phải là sợ hãi gặp cha vợ đi? Lục Tiểu Phụng cổ quái nói. Hoa Mãn Lâu thẹn thùng dưới đáy đầu. Ha ha ha. Chúng hợp người thấy thế nhao nhao phá lên cười. Được rồi, huynh đệ ta cùng ngươi đi. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bả vai. Ta cũng đi, thiên đao Tống Quyết, ta cũng muốn gặp biết một chút, nhìn hắn làm sao đối phó đế quân bảo kiếm. Diệp Cô Thành nói, ta cũng đi. Tây Môn Suy Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nam tử hắn làm gì bó tay bó chân, đừng quên ngươi còn có đế quân cùng chúng ta chỗ dựa, cái này lĩnh nam cũng không phải đầm rồng hang hổ, có gì đáng sợ, vẫn là nói ngươi không muốn gặp Ngọc Trí cô nương. Tiêu Phong đi tới nói rõ được. Tốt, ta đi. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói. Cuối cùng, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba cái tốt cơ hữu quyết định cộng đồng bồi Hoa Mãn Lâu đi một chuyến lĩnh nam. Tốt, A Phi, Tiểu Hải, ăn xong liền tiếp tục luyện kiếm. Tiểu Phong lúc này nói. A, còn luyện nha, sư phó liền xưa nay không luyện kiếm. Lý Tiểu Hải phàn nàn nói. Đông. A Thanh gõ đồ đệ đầu một chút. Sư phó ngươi ta thiên phú dị bẩm, thế nhưng là Ngọc Hoàng các thứ hai cao thủ, ngươi còn muốn so với ta, nhanh đi luyện, bằng không ban đêm không cho ngươi đuổi dê gặm. Luyện thành luyện nha, thật là xấu sư phó, thoảng qua. Lý Tiểu Hải làm cái mặt quỷ nói. Tiểu đại ca, ta muốn mau sớm trở về đại tống. Lúc này A Chu đi tới. Tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền cùng đế quân cáo tử, trở về tìm ngươi muội muội. Tiểu Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên lý giải A Chu tâm tình. Ngày mai chúng ta cũng muốn đi lĩnh nam. Cứ như vậy, Nguyệt Thần cô nương, Ngọc Hoàng các liền nhờ ngươi. Hoa Mãn Lâu nói. Ừm, không quan hệ, ta sẽ đốc thúc bọn nhỏ luyện công. Nguyệt Thần nói khẽ. Tiểu Phong mấy người nghe cũng mới yên lòng. Tô Ngọc là một cái gì đều mặc kệ người, Giang Ngọc Yến lại tại bế quan, mấy hài tử kia nếu như không ai quản lời nói, toàn bộ Ngọc Hoàng các đều không thể an bình. Chương 67, kiếm mở thiên môn lĩnh nam gần đây tiến vào mùa mưa, mấy ngày liên tiếp mưa rầm rả rích, đã mấy ngày không thấy ánh nắng. Tống Việt trong phủ bầu không khí cũng như khí trời bên ngoài, từ mấy ngày trước Tống Khuyết sau khi xuất quan, từ Tâm Phúc trong miệng biết được đoạn thời gian trước trong phủ tới một đám người xa lạ, vẫn là Tống Ngọc Hoa mang đến về sau, Tống Khuyết liền thẩm vấn Tống Ngọc Hoa. Kết quả Tống Ngọc Hoa liền chủ động cùng phụ thân thẳng thắn, bàn giao hết thảy, bao quát cùng Hoa Mãn Lâu tình cảm lưu luyến. Tống Khuyết là người phương nào? Tung hoành thiên hạ đại tông sư, làm sao có thể để nữ nhi gả cho một cái không rõ lai lịch tiểu tử ngốc, nghe nói vẫn là cái mù lòa, những này tạm thời bất luận, hắn Tống gia cùng Tây Thục nhưng còn có lấy nước, còn có chưa tới nửa năm chính là thành thân thời gian, bây giờ ra việc này không phải khiến Tống Việt hổ thẹn sao? Làm sao Tống Ngọc Hoa kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước, thậm chí muốn lấy cái chết bức bách, cuối cùng vẫn Tống Ngọc Chí đem Tô Ngọc rời ra tự cao tự đại. Tống Khuyết lúc này mới có Tô Ngọc một trận chiến dự định. Cốc cốc. Trong mưa, số con tuấn mã lao vụt lên, tóe lên vô số bọt nước. Đoàn người này chính là từ Giang Đô chạy tới lĩnh Nam Hoa Mãn Lâu mấy người. Cái này lĩnh Nam là cái quỷ gì thời tiết, liên tiếp mấy ngày đều đang đổ mưa. Lục Tiểu Phụng phàn nàn nói. Nói nắm thật chặt trên người áo tơi. Ta nhớ được phía trước có một trà trại, chúng ta đi kia nghỉ chân một chút đi. Hoa Mãn Lâu nói. Rất nhanh mấy người đến trà trại, ngày mưa. Căn bản không có người nào lão bản phi thường nhiệt tình cho bốn người lên một bình trà nóng, cộng thêm một chút bánh bao. Mấy vị khách quan đây là muốn đi lĩnh Nam thành sao? Lão bản hỏi. Đúng a, các ngươi lĩnh Nam cái này mưa nhưng tới thật là đúng lúc. Lục Tiểu Phụng trêu ghẹo nói. Ha ha, khách quan là có chỗ không biết, chúng ta đây là phương Nam trời, cùng phương Bắc không giống, mở xuân chính là tiến vào mùa mưa, bất quá cái này mưa sẽ không quá lớn, cũng tiếp tục không được mấy ngày. Lão bản cười một cái nói. Mưa dần dần thu nhỏ, nhưng vẫn không có tạnh dấu hiệu, mấy người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp theo đi đường, rời không có bao xa. Tống Việt Châu Thành đã có mấy trăm năm lịch sử, lấy Linh Nam làm tên, Tống gia kinh doanh mấy đời, rất là phồn hoa, cũng không so Trung Nguyên kém bao nhiêu. Cộng thêm Tống Khuyết thanh danh hiển hách, Đại Tùy triều đình cùng Giang Hồ thế lực căn bản không dám làm cản. Dương Kiên lúc trước còn trực tiếp sát phong Tống Khuyết vì Trấn Nam Công, toàn bộ Linh Nam trực tiếp trở thành Tống gia tư nhân lãnh địa. Mưa cạnh, mặc dù bầu trời vẫn là trời u ám, nhưng trên đường thương gia cũng không vì thời tiết mà lựa chọn đóng cửa. Trên đường phố đám người thừa dịp mưa cạnh cũng lại xuất hiện, Linh Nam thành lại khôi phục sức sống. Hoa Mãn Lâu bốn người đáp lấy ngựa, lúc này chậm rãi đi trên đường phố. Thấy mình hảo huynh đệ có chút khẩn trương, Lục Tiểu Phụng con mắt đảo một vòng, có chút giận không tranh. Ta nói huynh đệ, giữ vững tinh thần đến, cho Tống Khuyết lưu một cái ấn tượng tốt, đừng bị hắn coi thường. Lục Tiểu Phụng nói. Đúng vậy à, Hoa huynh, không vì mình, ngươi cũng vì Ngọc Hoa tiểu thư suy nghĩ, Tống Việt nhiều người như vậy nhưng nhìn lấy đâu. Ngươi lại nhìn không thấy, hẳn là sẽ không thèm thùng. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn cũng ở bên ăn ủi. Hoa Mãn Lâu tại trên lưng ngựa sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi. Tống phủ đang ở trước mắt, cổng ngoại trừ mấy tên thị vệ bên ngoài còn có một cái tôi tớ ăn mặc người đang không ngừng nhìn quanh, đợi người hầu kia nhìn thấy Hoa Mãn Lâu mấy người về sau, vội vàng chạy chậm tiến lên. "Ôi, Hoa công tử ngươi cuối cùng tới, đại tiểu thư thế nhưng là ngóng trông ngươi đây." Hạ nhân dắt qua Hoa Mãn Lâu ngựa nói. "Tống hai, làm sao ngươi thật giống như biết chúng ta hôm nay mới tới, trùng hợp như vậy liền chờ tại cửa ra vào." Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. "Cái này Tống hai là Tống sư đạo hạ nhân, đám người tự nhiên nhận biết. Ta nào biết được a, là nhị tiểu thư để cho ta mỗi ngày tới này trông coi." Tống hai cười khổ nói. Ngọc Hoa thế nào? Hoa Mãn Lâu quan tâm hỏi. Đại tiểu thư nàng. Ai, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Tống hai muốn nói lại thôi nói. Tiếp lấy cổng lại ra mấy cái người hầu, phân biệt đem mấy người ngựa dắt đi, Hoa Mãn Lâu mấy người cũng lần nữa bước vào Tống gia. Vừa vào cửa, xuyên qua bức tường, là một cái rất lớn biệt tử, giữa sân có một khối như ngọn núi lớn nhỏ tảng đá, nghe nói là thiên thạch vũ trụ, mà tảng đá kia trên có khắc rất nhiều danh tự, đều là đại tùy võ đạo cường giả, quen thuộc có Vũ Hóa Điển, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Linh Ngạo Kỳ, Phó Thái Lâm, Tất Huyền các loại, 10 cái. Tiểu Phụng ngươi nhìn. Diệp Cô Thành đống nhiên chỉ vào thiên thạch nói. Chỉ gặp trên cùng khắc lấy đế quân hai chữ. Chật chật, ngươi lão cha vợ xem ra là đến thật, đem đế quân đại danh cũng khắc đi lên. Lục Tiểu Phụng gật gù đắc ý nói, công lực của hắn lại mạnh lên. Tây Môn Suy Tuyết nói, sau đó đám người nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác, đế quân hai chữ so trước đó cái khác danh tự càng mạnh mẽ hơn, cũng càng tự nhiên. Có thể thấy được Tống Khuyết lúc này nhất định là có đột phá mới. Hoa đại ca, một trận tiếng vui mừng truyền đến, chỉ gặp Tống Ngọc Chí như hoa hồ điệp vui vẻ đánh tới. Ngọc Chí, Hoa Mãn Lâu nói, Hoa đại ca, các ngươi đã tới, tỷ tỷ đã ba ngày không ăn đồ vật. Tống Ngọc Chí vội vàng nói, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hoa Mãn Lâu vội la lên, cha không đồng ý tỷ tỷ hủy bỏ hôn ước, còn nói muốn sớm đưa nàng đi ba thủ. Tỷ tỷ trong cơn tức giận liền tuyệt thực, mấy ngày nay chỉ là uống chút nước. Tống Ngọc Chí nói, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, ta có tài đó gì? Hoa Mãn Lâu thở dài. Sau đó Tống Ngọc Chí lại tham gia cái đầu nhỏ, bốn phía tìm được cái gì? Đế quân đâu? Tống Ngọc Chí hỏi. Đế quân không đến. Diệp Cô Thành nói, à, xong, xong, ta còn trông cậy vào đế quân có thể ra mặt đâu, lần này tốt, mấy người các ngươi căn bản không phải cha ta đối thủ. Tiểu Nha Đầu nói nước mắt liền muốn rơi xuống. Ta không muốn tỷ tỷ gả cho không thích người. Ô, khu khu. Tống Nhị Thúc. Hoa Mãn Lâu mấy người vội vàng chào hỏi, tới chính là Tống Khuyết nhị đệ, Tống Chí. Ai, đi thôi, đại ca biết các ngươi đã tới. Tống Chí nói. Sau đó mấy người liền đi theo Tống Chí rời đi, Tống Ngọc Chí thì là chạy chậm đến đi tìm tỷ tỷ. Tống gia diễn võ trường, Tống Khuyết lúc này đang tay cầm bảo đao xếp bằng ở trong đó, cả người giống như một pho tượng. Bốn người lần thứ nhất nhìn thấy Tống Khuyết, nhìn xem nhắm mắt lại bất động như núi hắn, trong lòng mỗi người đều không bình tĩnh. Thật mạnh đao ý. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn trước tiên liền cảm nhận được bốn tràn ngập vô hình đạo khí. Bang. Hai người bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Còn tốt hai người phản ứng cực nhanh một thanh đệ lại. Tống Khuyết lúc này mở mắt ra. Bảo kiếm có linh, hai vị coi là kiếm đạo nhân tài kiệt xuất. Tống Khuyết thản nhiên nói. Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, bái kiến đại tông sư. Ngươi chính là Hoa Mãn Lâu. Tống Khuyết không để ý đến mấy người, mà là nhìn xem Hoa Mãn Lâu hỏi. Chính là, gặp qua Tống Ba Bá. Hoa Mãn Lâu nói. Tống Ba Bá. Ừ. Thế nào, các ngươi bị tia đế quân không dám tới sao? Tống Khuyết hỏi. Ê. Mấy người nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ta nói qua, chỉ cần đánh với ta một trận, thắng, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Đáng tiếc. Tống Khuyết thất vọng nói. Lúc này, mấy người sau lưng vang lên tiếng bước chân, là Tống Ngọc Hoa tại muội muội nâng đỡ đi đến. Ngọc Hoa. Hoa Mãn Lâu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hoa đại ca, các ngươi đã tới. Tống Ngọc Hoa miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hừ. Tống Khuyết nhìn thấy nữ nhi về sau, hừ lạnh một tiếng. Hoa Mãn Lâu nghe được cái này âm thanh hừ lạnh về sau, lại nhìn xem người thường tiểu tụy bộ dáng, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ nộ khí. Chỉ gặp hắn bung ra Tống Ngọc Hoa tay thả người nhảy lên đi vào Tống Khuyết trước mặt, tiếp theo tại đối phương ánh mắt nghi hoặc hạ đem phía sau một cái tinh mỹ hộp gỗ lấy xuống. Tống Ba Bá, Hoa Mãn Lâu tự nhận tu vi dưới đáy, không phải là đối thủ của ngài, tại ta đến Linh Nam trước đó, ta Ngọc Hoàng các chủ, Đế Quân, để cho ta thay hắn đưa tới một kiếm, liền để cho ta cho ngài mang một câu. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói. Hắn lúc này nào có trước đó bộ dáng, đơn giản đổi một người bá khí vô cùng. Ồ, lời gì? Tống Khuyết cũng một chút hơi thưởng thức Hoa Mãn Lâu. Lúc nào ngươi có nắm chắc tiếp được một kiếm này, mới có tư cách khiêu chiến hắn. Hoa Mãn Lâu nói xong, đem hộp gỗ mở ra. Chân khí từ Hoa Mãn Lâu trong tay chuyển hướng trong hộp ngựa gỗ châu, chỉ gặp kiếm này thật giống như bị kích hoạt lên, thân kiếm phát ra một đạo bạch quang. Ông. Tiếp lấy chỉ gặp ngựa gỗ châu phát ra tiếng ông ông từ bên trong bay ra. Cái gì? Tống Khuyết lúc này cảm nhận được kiếm này ẩn chứa lực lượng, cũng không còn cách nào chấn định tự nhiên, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Siêu. Thân kiếm bay về phía bầu trời. Lập tức một trận này vô tận uy áp truyền đến. Bịch. Diễn võ trường ngoại trừ Tống Khuyết, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ xuống. Đột nhiên, chỉ gặp kia không trung ngựa gỗ châu lần nữa hiện thứ nhất trận quan mang, tiếp lấy không trung xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Đế quân. Hoa Mãn Lâu mấy người kinh hỉ nói, chỉ mỗi ngày bên trên Tô Ngọc hư ảnh tựa như cũng không nhìn thấy đám người, chỉ là nhìn lên bầu trời, tiếp lấy chỉ gặp hắn tay kết kiếm quyết, một bên ngựa gỗ châu trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, một người một kiếm giống như thiên thần lơ lửng ở không trung. Hoa, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Là người bay ở trên trời, nhất định là thần tiên. Cả tòa thành lập tức bị dẫn bạo, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống. Làm sao có thể? Tống Khuyết khiếp sợ nhìn xem trên không hư ảnh, khí thế loại này, loại kia coi thường hết thể ánh mắt. Lúc này, không trung hư ảnh động, ngựa gỗ châu cũng bày ra tiến công tư thế, không xem qua tiêu cũng không phải là Tống Khuyết, mà là bầu trời. Kiếm mở thiên môn. Một trận thanh âm trầm thấp xuất hiện, phản phất ngay tại vang lên bên hai. Ông. Ngựa gỗ châu hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ hư ảnh cực tốc xông thẳng tới chân trời. Vâng. Nổ vang trên không trung vang lên, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời tại đạo kiếm khí này hạ phản phất tảng đá nhập vào trong nước tạo nên nước choáng, hướng bốn phía tản ra. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua bầu trời kia to lớn lỗ thủng, chiếu xuống, toàn bộ Linh Nam thành quét qua nhiều ngày vẻ lo lắng, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Chương 68, một kiếm thiên hạ kinh tinh, tinh. Tiên nhân, là tiên nhân đem mây đen đuổi đi. Trong thành bách tính ngày cấm hoan hô. Lúc này trên bầu trời hư ảnh dần dần tan đi, ngựa gỗ châu hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa bay trở về trong một gỗ. Tống phủ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là diễn võ trưởng đám người, dù là Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là như thế, mỗi người đắm chìm trong vừa mới kia không giống nhân gian một kiếm bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. len keng. Tống Khuyết đao trong tay rơi vào trên mặt đất. Một kiếm này không phải người như bị. Tống Khuyết lẩm bẩm nói. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, hướng Tống Khuyết nhìn lại. Chỉ gặp hắn lộ ra một bộ cười khổ, sau đó xoay người đem rơi xuống đao nhặt lên. Hảo huynh đệ, ngay cả ngươi cũng e ngại một kiếm này a? Tống Khuyết nhẹ nhàng nuốt ve đao trong tay hỏi. Ông. Đao phát ra một trận đao minh, tựa như tại đáp lại. Ta không tiếp nổi một kiếm này, đế quân, người cũng như tên, Tống Khuyết phủ. Tống Khuyết đối Hoa Mãn Lâu nói. Tống bá bá. Hoa Mãn Lâu muốn nói lại thôi. Ngọc Hoa trời sinh tính lương thiện, làm người đơn thuần, về sau nếu để cho ta biết người khi dễ nàng, ta coi như liều mạng cái mạng này cũng tất sát ngươi. Tống Khuyết nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi diễn võ trường. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, lại xoay người lại. Cha kỳ thật rất vui vẻ, Hoa Nhi, ngươi đã lớn như vậy rốt cục có dũng khí chống lại ta một lần, ha 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 ha. Tống Khuyết nói xong quay người rời đi. Cha. Ô ô ô. Tống Ngọc Hoa nghe vậy, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, té quỵ dưới đất khóc giống lên. Trên đời này nào có phụ mẫu không thương yêu nữ nhi, Tống Khuyết có lẽ kể từ khi biết nữ nhi cùng Hoa Mãn Lâu sau đó, liền không có thật muốn chia rẽ hai người, làm hết thể chỉ là đang khảo nghiệm nữ nhi thôi. Tống bà bá. Hoa Mãn Lâu kích động cũng bị xuống. Tỷ tỷ. Tống Ngọc Chí liền tranh thủ tỷ tỷ đỡ dậy. Người tới, nhanh chuẩn bị thịt rượu. Một bên Tống Chí cũng vui vẻ hô. Tống Ngọc Hoa từ nhỏ là hắn nhìn xem dài, hắn tự nhiên cũng đau lòng, mấy ngày nay không ăn đồ vật cũng làm cho hắn lo lắng hỏng, bây giờ đại ca nuối lòng miệng, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Một ngày này Lĩnh Nam thành chuyện phát sinh, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ đại tùy thiên hạ, thường chú Lĩnh Nam Phong môi so người bình thường càng thêm khôn khéo, liên tưởng đến vào thành Hoa Mãn Lâu mấy người, rất nhanh liền thăm dò Tống phủ phát sinh sự tình, cùng kia thần bí hư ảnh là ai. Một phần phần công báo trong đêm từ Lĩnh Nam phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng hai mà đi. Chuyện này rất nhanh liền tiến vào các thế lực lớn trong mắt. Một cái trấn nhỏ bên trong, trong tiểu lâu, mọi người ngay tại vây quanh công báo nghị luận ầm ĩ, có người tin, có người không tin. Đây chính là Thiên Đao Tống Quyết ta, cùng hắn có quan hệ, nhất định là thật. Nhưng phía trên này nói cái gì cùng tiên nhân, đây cũng quá khoa trương, trời đều vạch ra một cái lỗ thủng. Các thực khách nhao nhao phát biểu lấy ý kiến của mình. Lúc này, một vị thân mang một mạc đạo phục trung niên đạo nhân đi tới. Mấy vị, có thể hay không cho ta xem một chút? Đạo nhân nói. A, đạo trưởng xin mời liền. Đạo nhân kia cầm lấy công báo chăm chú nhìn lại, rất nhanh liền lộ ra một tia kinh ngạc, thoạt đầu cũng là giống như người khác, lơ đễn, nhưng khi nhìn thấy bên trong viết tia hư ảnh là từ Tống Việt trong phụ xuất hiện, còn kéo tới Thiên Đao Tống Quyết, đạo nhân không khỏi nhíu mày. Đem công báo còn tại mấy người về sau, đạo nhân liền rời đi khách sạn, hướng bên ngoài trấn đi đến, chỉ gặp hắn nhìn như đi được chậm chạp, nhưng mỗi một bước qua đi, bóng người liền rời đi nguyên địa mấy trượng, mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy, đây chính là đạo gia cao minh kinh công, xúc địa thành tốn. Ha ha ha. Thông quái, thông quái, tốt một cái kiếm mở thiên môn, Tống Khuyết gia hỏa này lần này ăn lớn nghẹn, đương nâng ly một chén. Thành Dương Châu, Dương Quảng nhìn xem trong tay công báo vui vẻ cười to nói: "Người tới, chuẩn bị ngựa, chấm muốn đi Ngọc Hoàng Các." Dương Quảng hô lớn: "Vâng, bệ hạ." Tiểu thái giám vội vàng đáp. Thành Dương Châu cũng nếu như hắn địa phương, khắp nơi nghị luận Ngọc Hoàng Các, mọi người nhìn về phía Ngọc Hoàng Các ánh mắt cũng càng thêm kính sợ lên, làm tận mắt nhìn thấy Ngọc Hoàng Các quỷ dị xuất hiện người, dân chúng Dương Châu so với cái kia nơi khác càng thêm tin tưởng công báo bên trong miêu tả những cái kia, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến kiếm mở thiên môn. Đây hết thảy Tô Ngọc tự nhiên không thèm quan tâm, hắn vẫn như cũ tự mình cùng Nguyệt Thần đánh cờ. Ngươi tựa như tuyệt không quan tâm chuyện bên ngoài. Nguyệt Thần nhìn Tô Ngọc một chút nói: "Ồ, quan tâm cái gì? Người khác gái nhìn cùng ta có liên can gì?" Tô Ngọc rơi xuống một từ nói: "Mọi người đều đang đồn ngươi là thần tiên." Nguyệt Thần thăm dò tính nói một câu, sau khi nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào. "Thần tiên?" Tô Ngọc khinh thường cười cười: "Thế nào?" Nguyệt Thần hỏi: "Ta không phải, ta chính là ta." Tô Ngọc nói. Nguyệt Thần hiển nhiên không vừa lòng đáp án này, đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lại. "Ngươi lại cau mày, lại sẽ giả nhanh nha." Tô Ngọc cười nói. Nguyệt Thần trừng Tô Ngọc một chút, nói: "Gia liên già, bất kỳ người nào đều có giả đi một ngày, mạnh như phá toái cảnh cao thủ cũng sẽ có giả đi một ngày. Người tập võ tuổi thọ hoàn toàn chính xác có thể căn cứ tu vi mà tăng trưởng, nhưng ở trong mắt Nguyệt Thần cuối cùng có cái cuối cùng." "Ồ, như thế không giống một nữ nhân nói ra, trường sinh bất lão ngươi tuyệt không nghĩ a?" Tô Ngọc hỏi. "Nghĩ lại như thế nào? Hẳn là ngươi có thể làm được." Nguyệt Thần nói. "Tới phiên ngươi." Tô Ngọc cũng không trả lời, mà là tại thúc giục Nguyệt Thần là tử. "Ba." Nguyệt Thần tùy ý rơi xuống một tử. "Ngươi dự định lúc nào về Hàm Dương?" Tô Ngọc đột nhiên hỏi. Nguyệt Thần nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trong lòng vậy mà không hiểu sinh ra một cô bị quất. "Nếu như tạm thời không trở về, qua một thời gian ngắn cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Tô Ngọc vừa tiếp tục nói. "Được." Nguyệt Thần lập tức lộ ra mỉm cười. Nữ hải tâm tư chính là như kia tháng 6 trời, thay đổi bất thường. Tại cách thành Dương Châu ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi, nơi này tọa lạc một gian miếu nhỏ, miếu thờ rất nhỏ, chỉ có trong ngoài hai gian phòng, bên ngoài có vẻ hơi giàn mua, xem xét chính là xây nhiều năm rồi. Quan Âm Viện. Miếu nhỏ giống như ngàn vạn Phật tự, lấy Quan Âm mệnh danh. Sư Phi Huyên lúc này chính ngồi quỳ chân tại Quan Âm pho tượng trước mặt, trước người đốt đàn hương, con mắt đóng chặt lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. "Phi Huyên cô nương, Phi Huyên cô nương." Một cái lao phụ nhân thanh âm truyền đến. "Hôm nay như thế sớm à?" Đại Thẩm Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm Sư Phi Huyên, khi nhìn đến người tới sau lộ ra nụ cười hòa ái tới. Lao phụ nhân này trong tay mang theo một cái rổ, chỉ gặp nàng đem rổ bông xuống, xuất ra bên trong trưng bày đồ ăn. Còn sớm a, lão bà tử hôm nay trên đường còn chậm trễ một hồi đâu, nhìn một lát náo nhiệt. Lão phụ nhân đem đồ ăn từng cái dọn xong. Đồ ăn dạng rất đơn giản, một đĩa nhỏ dầu sắc làm đậu hũ, một đĩa xào chay rau giá, một bàn tương dưa leo, còn có hai cái màn đầu. Tạ ơn, đại thẩm, kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày tới, ta mấy ngày ăn một lần cũng không quan hệ. Sư Phi Huyên nói, nàng ở đây tính tu cũng có chút thời gian, vẫn luôn là trước mắt vị này nhiệt tình đại thẩm mỗi ngày đưa cơm cho mình. Ôi, ngươi nói gì vậy, ngày đó nếu không phải ngươi đuổi đi kia mấy cái sói hoang, lao thái bà chỉ sợ sớm đã không có. Lao phụ nhân chôn mới nói, nguyên lai Sư Phi Huyên từng tại trên núi đã cứu người này. Sư Phi Huyên mỉm cười cũng không còn cự tuyệt lão nhân ra hảo ý, đương nhiên nàng tặng những ngày ăn uống, Sư Phi Huyên rất sớm đã cho bạc. Sư Phi Huyên ngụm nhỏ ăn đồ ăn, rất mộc mạc, nhưng lão nhân ra tay nghề rất không tệ, đơn giản nguyên liệu nấu ăn cũng làm được ăn rất ngon. Đúng rồi, cô nương, ta vừa mới tại thôn khẩu nghe được một cái ly kỳ sự tình. Ồ, chuyện gì? Sư Phi Huyên hỏi. Là từ trên trấn đi chợ trở về người nói là có thần tiên xuất hiện tại Linh Nam. Lão thái bà thần bí hề hề nói. Phốc phốc. Sư Phi Huyên bị lão nhân ra bộ dáng này chọc cười. Ta nói thế nhưng là thật, nói người kia kỳ thật liền ở tại thành Dương Châu, gọi là cái gì nhỉ? Gọi. Lão phụ nhân nói đến đây bỗng nhiên nhớ không nổi danh tự tới. Lúc này Sư Phi Huyên bỗng nhiên mở miệng nói, Ngọc Hoàng Cát. A, đúng đúng, chính là để cho tên này, ai, cô nương làm sao người biết? Đại thẩm một trận kinh ngạc nói. Sư Phi Huyên lại so đại thẩm càng thêm kinh ngạc. Đại thẩm, ngươi nói là ngươi người trong thôn là từ trong trấn nghe được tin tức sao? Đúng vậy a. Đại thẩm, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem một chút, ta đi một chút liền về. Sư Phi Huyên nói xong, lập tức đứng dậy rời đi, thân hình nhảy lên liền biến mất không thấy. Đứa nhỏ này, nhìn điềm đạm nho nhã, làm sao gấp gáp như vậy? Lão phụ nhân nhìn xem Sư Phi Huyên rời đi thân ảnh, thở dài. Sau đó quay người quỳ gối Bồ Tát pho tượng trước, cung cung kính kính dập đầu cái đầu. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Phi Huyên cô nương xinh đẹp như vậy lại tốt như vậy người, nhưng tuyệt đối không nên đương nghi cô a. Chương 69, Giang Ngọc Yến nhập đại tông sư có quan hệ Tâu Ngọc là tiên nhân truyền thuyết vẫn còn tiếp tục lên men, phổ thông bách tính tự nhiên là tin tưởng, nhưng trong giang hồ chỉ cảm thấy là nói ngoa. Dù sao Tống Khuyết là người thế nào, làm sao có thể tùy tiện liền bị đánh bại, liền ngay cả đại tùy đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ cũng rất không có khả năng. Giống từ hàng tính trai, tính niệm thiền viện, dạng này chính đạo cự nghiệt càng là đối với cái này tiên nhân mà nói khịt mũi coi thường. Tâu Ngọc đối với đây hết thể tự nhiên là không quan tâm chút nào. Một ngày này, Ngọc Hoàng các bên trong, Tâu Ngọc, Nguyệt Thần, A Thanh, A Phi cùng Lý Tịnh Vân mấy người chờ tại Giang Ngọc Yến bế quan ngoài phòng. Chỉ gặp một cỗ chân khí màu đỏ từ trong nhà tràn ngập ra, trên mặt đất thỉnh thoảng tuôn ra từng đóa màu đỏ bị ngạn hoa huyết ảnh, trông rất đẹp mắt. A. Lý Tiểu Hải đưa tay hướng lơ lửng trên không trung bị ngạn hoa điểm một cái, đóa hoa lập tức như bọt khí bị đâm thủng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bị ngạn hoa hư ảnh từ Ngọc Hoàng Các bay ra, chậm rãi bay về phía không trung, chung quanh đường đi đám người nhao nhao ngừng chân quan sát, không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là một loại nào đó khổng minh đăng. Mà có kiến thức người võ lâm, một chút liền nhìn ra những đóa hoa này đều là thông qua chân khí huyền hóa ra tới, nhao nhao kinh ngạc không thôi, đây là có người tại đột phá à, mà lại cảnh giới rất cao, ít nhất là tông sư trở lên. Không tệ, chính là Giang Ngọc Yến sắp đột phá đại tông sư. Thật là kỳ lạ pháp môn tu luyện. Nguyệt Thần vươn tay, một đóa diễm hồng sắc bị ngạn hoa tại trên lòng bàn tay phương nổi lơ lửng, vô cùng mỹ lệ. Thật không biết ngươi là từ đâu tìm tới những cao thủ này. Nguyệt Thần nói xong nhìn về phía một bên cùng Lý Tiểu Hải chơi đến quên cả trời đất A Thanh. Thiên hạ chi lớn, cao thủ nhiều vô số kể, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. Tâu Ngọc từ tốn nói. Đúng lúc này, trong phòng chân khí ba động càng ngày càng mạnh, còn kèm theo một tia sát ý tiếp theo tại một trận trầm đục qua đi, chân khí từ bên trong phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời Ngọc Hoàng Các lập tức ngưng tụ thành một đóa to lớn màu đỏ bị ngạn hoa. Xong rồi. Tâu Ngọc lộ ra tiếu dung, Ngọc Yến tỷ tỷ ăn thành công. A Thanh reo hò nói, không trung bị ngạn hoa chậm rãi trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà Giang Ngọc Yến bế quan tu luyện thất đại môn, lúc này cũng từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh màu đỏ bay ra, chính là Giang Ngọc Yến. Nàng lúc này trên trán xuất hiện một đóa yêu diễm bị ngạn hoa hình xăm, cả người so trước đó càng thêm xuất trần, hai chân lơ lửng giữa không trung, giống như tiên nữ trên trời. Đế quân. Giang Ngọc Yến nhìn thấy mấy người về sau, ánh mắt rơi trên người Tâu Ngọc. Ừm, rất tốt. Tâu Ngọc gật gật đầu. A. Tỷ tỷ ngươi rốt cục xuất quan, A Thanh rất nhớ ngươi. A Thanh chạy lên ôm lấy Giang Ngọc Yến eo làm nũng nói, người lớn như thế, còn nhõng nhẽo, không sợ ngươi đổ đệ chê cười ngươi a. Giang Ngọc Yến nuốt vé A Thanh tóc nói, mới sẽ không đâu. A Thanh chú môi nói, cảm giác như thế nào? Nếu như gặp lại Trúc Ngọc Nghiên, ta có nắm chắc chiến thắng nàng. Giang Ngọc Yến nói, xem ra nàng còn tại ghi hận lấy lúc ấy bị Trúc Ngọc Nghiên kem chút giết chết sự tình. Ngươi xuất quan cũng đúng lúc, Ngọc Hoàng Các có ngươi tỏa chấn. Tâu Ngọc nói. Giang Ngọc Yến nghe được Tâu Ngọc ý tứ trong lời nói, nghi ngờ nói, đế quân ngươi muốn rời khỏi? Ừm, có chút việc muốn rời khỏi một chút thời gian. Tâu Ngọc gật gật đầu. A, đế quân ca ca ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi. A Thanh vội vàng nói. Ngươi không phải còn phải dạy Tiểu Hải sao? Tâu Ngọc hỏi. Ai nha, người ta sẽ đều dạy còn lại liền dựa vào chính nàng. Tiểu Hải, ngươi phải thật tốt cố gắng, không muốn ném vi sư mặt. A Thanh nói, mu bàn tay đến đằng sau, một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng. Ừm ân, sư phó, ta sẽ cố gắng. Lý Tiểu Hải liền vội vàng gật đầu. Tâu Ngọc nhìn xem Tiểu Gia Hỏa bộ dáng khả ái nở nụ cười, đứa nhỏ này rất đáng thương, đây cũng là Tâu Ngọc muốn mau sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, hy vọng có thể có tốt ban thưởng, cải thiện lý tính vấn thể chất. Ừm, đế quân, ngươi yên tâm đi, nơi này có ta. A, Tiểu Phong đại ca bọn hắn đâu? Sau đó Tâu Ngọc đem trước mấy ngày sự tình nói ra. Thì ra là thế, A Chu tỷ tỷ có thể tìm tới muội muội tự nhiên là chuyện tốt. Đến tận đây, Ngọc Hoàng các ngoại trừ A Thanh lại thêm một cái đại tông sư cao thủ, mà lại Tiểu Phong rất nhanh cũng đem đến đại tông sư, trước đó là Tâu Ngọc để hắn lại lắng đọng một chút, đại hắn cảm giác thời cơ chín muồi thời điểm lại tiến hành đột phá, dạng này tiến vào đại tông sư về sau, trưởng thành sẽ tăng lớn, giống Giang Ngọc Yến mới vào đại tông sư liền có lực lượng khiêu chiến trúc ngọc nghiên nguyên nhân chính là như thế, mà Tiểu Phong nếu tiến vào đại tông sư, hắn thực lực càng khủng bố hơn. Ai nha, đừng đứng cái này à, mau mau, Tiểu đại thẩm biết tỷ tỷ hôm nay xuất quan cố ý nướng ngươi thích ăn thịt dê. A Thanh thúc giục nói. Đó là ngươi thích ăn đi. Giang Ngọc Yến nuốt A Thanh tóc cười nói. Hi hi, đồng dạng. A Thanh tiểu tâm tư lập tức bị bạch trần. Tâu Ngọc tại Ngọc Hoàng Các lại chờ đợi mấy ngày, liền chọn rời đi. A Thanh cuối cùng vẫn quay dày đòi hỏi cùng theo. Tiểu nha đầu làm triệu hoán nhân vật, đối Tâu Ngọc mười phần không muốn xa rời, mà Lý Tiểu Hải cũng bị Dương Quang tiếp trở về hành cung. Trong nhà liền giao cho ngươi, gặp được không cách nào giải quyết sự tình, ngươi chỉ cần ở trong lòng kêu gọi ta là được, ta tự sẽ cảm ứng nói. Tâu Ngọc đối Giang Ngọc Yến nói. Tâu Ngọc cùng A Thanh, còn có Giang Ngọc Yến ở giữa bởi vì hệ thống nguyên nhân lẫn nhau là có ràng buộc. Vâng, đế quân. Giang Ngọc Yến đáp. Tâu Ngọc trước kia xe ngựa sang trọng lần nữa rời đi Ngọc Hoàng Cát, rời đi Giang Đô, mà hắn hành vi này cũng lập tức đưa tới người hữu tâm chú ý, mọi người nhao nhao hiếu kỳ hướng đi của hắn. Bê bê. Xe ngựa đi vào ngoài thành, A Thanh liền ôm Tiểu Bạch Sung làm sa phu, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, Tâu Ngọc có thể dùng nguyên thần khống chế ngựa. Nhưng Tiểu Nha Đầu lại làm không biết mệt, một bên vội vàng xe một bên hừ phát không biết tên tiểu khúc, lộ ra thập phần vui vẻ. Xích Tử Chi Tâm, A Thanh đứa nhỏ này thật đúng là đặc biệt. Trong xe ngựa, Nguyệt Thần cùng Tâu Ngọc ngồi đối diện nhau. Đúng thế, thủ hạ ta những người này, ta coi trọng nhất nàng. Tâu Ngọc khẳng định nói. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nguyệt Thần hỏi. Đế Đạp Phong. Ngươi muốn đi Tử Hàn Tĩnh Trai? Nguyệt Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Đến Đại Tùy lâu như vậy nàng tự nhiên nghe nói qua Tử Hàn Tĩnh Trai đại danh. Cùng Đại Tần khác biệt, Đại Tần trăm nhà đua tiếng, duy chỉ có không có Phật giáo, bởi vì lịch đại đế vương đều phản cảm Phật môn, cho nên Phật môn chỉ tồn tại ở cái khác vài quốc gia, trong đó đặc biệt Đại Tùy Phật môn mạnh nhất. Không tệ, đi cùng bọn hắn mượn một vật. Tâu Ngọc rời đi tin tức rất nhanh truyền đến từng cái thế lực trong miệng, mọi người ngoại trừ hiếu kỳ Tâu Ngọc muốn đi nơi nào bên ngoài, càng có một ít lòng dạ khó lường người ngao ngoe muốn động, đương nhiên mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Tâu Ngọc, mà là trong thành Dương Châu Dương Quảng. Dương Quảng hành cung, một gian dưới mặt đất trong nhà giam, phó quân sức đang bị giam giữ ở đây, một ngày này, một con dáng người nhỏ nhắn xinh xắn màu xám con sóc bụng trộm chạy vào phòng giam bên trong. Chít chít. Chính ngồi xếp bằng trên đất phó quân sức mở mắt, nhìn thấy con sóc về sau, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Chỉ gặp con sóc kia nhảy đến trên người nàng, tại con sóc trên cổ treo một đầu tinh tế dây thừng một đầu thì là một cái tiểu xảo ống trúc. Phó quân sức mở ra ống trúc, tay lấy ra tờ giấy. Nguyên lai cái này con sóc là Dịch Kiếm Môn đưa tin chuột, trên tờ giấy viết, Phó Thải Lâm kỳ thật sớm tại một tháng trước cũng đã đến Đại Tùy, chỉ vì cố kỵ Ngọc Hoàng Các tồn tại, bây giờ Ngọc Hoàng Các các chủ rời đi Giang Đô, tiếp xuống chính là chuẩn bị tiến hành nghị cách cứu viện, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không đánh giết Dương Quảng. Sư phó. Phó quân sức cảm động không thôi, nhưng lại nghĩ đến chết đi hai cái sư muội cùng rất nhiều đồng môn, bi thương nước mắt lại tùy theo chảy ra. Giang Đô hành cung. Kỳ hỉ, a gia, người ta lợi hại hay không? Chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy thị vệ, Lý Tịnh Huấn cầm trong tay một thanh kiếm gỗ kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ha ha, không tệ, không tệ. Phía trên ngồi Dương Quảng đỡ trưởng cười to. A gia, người ta không có tiện tay bảo kiếm, ta cũng muốn sư phó như thế bảo kiếm, ngươi có thể hay không cho ta nha? Lý Tịnh Huấn ôm lấy Dương Quảng làm nũng nói. Ha ha, chờ trở về Đại Hưng, chớ bảo khố tiểu hài tùy ý chọn, thích gì lấy cái gì. Dương Quảng cười nói. Nói cái này, Dương Quảng cũng nhớ tới mình đến cũng có chút thời gian. Vũ Văn Ái Khanh, chuẩn bị một chút sau 3 ngày hồi kinh. Dương Quảng đối một bên Vũ Văn Hóa Cập nói. Chỉ gặp lúc này Vũ Văn Hóa Cập trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tinh mang, vội vàng nói. Vâng, bệ hạ, thần cái này xuống dưới chuẩn bị. Vũ Văn Hóa Cập nói xong liền rời đi. A gia chúng ta muốn đi sao, thế nhưng là ta còn không có cùng sư phó tạm biệt. Lý Tiểu Hải nói. Yên tâm, ta đã từng cùng các chủ nói qua, để hắn có rảnh đi Đại Hưng một chuyến, hắn đã đáp ứng. Đến lúc đó, không phải lại có thể gặp người sư phó. Dương Quảng nói. Lý Tính vấn bệnh vẫn chờ Tâu Ngọc giải quyết, Dương Quảng tự nhiên muốn mời Tâu Ngọc đi Đại Hưng. Ngươi chẳng lẽ không muốn tổ mẫu sao? Những ngày này nàng thế nhưng là mỗi ngày cho chấm gửi thư, nói là muốn nhớ ngươi đều nhanh ngã bệnh. Dương Quảng tiếp tục nói. Ừ vân, ta cũng nghĩ hoàng tổ mẫu. Lý Tiểu Hải nhu thuận nói. Đi ra hành cung về sau, Vũ Văn Hóa Cập tại một cái không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, từ trong tay áo xuất ra một con sóc, cùng lúc trước phó quân sức thấy con kia cực kỳ tương tự, chỉ gặp hắn tại con sóc trên cổ buộc lại dạng đồ vật, tiếp lấy con sóc liền nhảy mấy cái rời đi hành cung. Hừ hừ, Dương Quảng lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Vũ Văn Hóa Cập lộ ra một tia âm tàn nói. Chương 70, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm Giang Đô hành cung. Hôm nay chính là Dương Quảng bãi giá hồi cung thời gian. Hành cung bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt long liễn, Độc Cô Phong cấm vệ quân chỉnh tề tề đứng thành hai nhóm, phân biệt đem xe ngựa bảo hộ lấy. Dương Quảng nắm Lý Tĩnh Huấn đi ra hành cung. Hoàng thượng giá lâm. Thái giám bịt được tiếng nói hô lớn nói. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người cao giọng nói. Dương Quảng nhẹ gật đầu, vung tay lên, khởi giá. Ngay sau đó liền lôi kéo Tiểu Hải lên xe ngựa. A gia, Ngọc Yến tỷ tỷ nói muốn tới tặng cho ta. Lý Tĩnh Huấn ở trên xe ngựa rầu rĩ không vui. Không có việc gì, ngươi Ngọc Yến tỷ tỷ không phải vừa mới tấn thăng sao? Hẳn là tại củng cố tu vi đâu. Dương Quảng an ủi. Lý Tiểu Hải vẫn như cũ cảm thấy bị khuất, đem cái đầu nhỏ dựa vào trên người Dương Quảng, bộ dáng này để Dương Quảng đau lòng không thôi. Ngay tại đội xe đi ra cũng không lâu lắm, tại sắp tiến vào quan đạo giao lộ thời điểm, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bay tới vô số mũi tên. Siêu siêu siêu, có thích khách. Trong đội ngũ truyền đến Độc Cô Phong tiếng hét phẫn nộ. Cái gì? Dương Quảng rõ ràng sững sờ. Mà tại đội xe phía sau nhất một cỗ trên tù xa, Phó Quân Sức thì lộ ra vui sướng thiếu dung, nàng biết sư phó bọn hắn tới. Quả nhiên, một vòng mưa tên qua đi, bốn phía lập tức xông ra mấy trăm tên trẻ mặt sát thủ. Hộ giá. Mặc dù ngay từ đầu bị những cái kia mưa tên đánh trở tay không kịp, nhưng cũng may Độc Cô Phong thủ hạ nhóm này tinh nhuệ là đằng sau từ kinh thành điều động tới, trên thân đều mặc rất dày khôi giáp, chỉ có một số nhỏ thẳng xuôi sẹo bị bắn chết, những người còn lại phần lớn không có việc gì. Mấy ngàn người nhao nhao tại ngoài xe ngựa đây, đem Dương Quảng bao quanh bảo vệ. A gia, ta muốn đi ra ngoài. Lý Tĩnh Huấn vội vàng nói. Hồ nháo. Dương Quảng sầm mặt lại. Song phương lập tức đánh nhau, Độc Cô Phong giống giận cũng xông tới. Vũ Văn Hoa Cập lúc này ngay tại cách xe ngựa cách đó không xa, sắc mặt lộ ra một tia quỷ dị thần sắc, khi thì nhìn xem phía trước chiến trường, khi thì nhìn xe ngựa. Lão hồ ly thật đúng là chú ý cẩn thận, đến bây giờ còn không ra. Dương Quảng thầm nghĩ. Bọn thích khách mặc dù võ công cao cường, nhưng loại này đại quy mô chiến đấu, hiển nhiên không có bảy trận binh sĩ mạnh như vậy, chỉ gặp các binh sĩ đao thuẫn vì một tổ ngăn tại phía ngoài cùng, bên trong phối hợp cùng tiến thủ, mà may mắn đến gần mấy tên sát thủ lập tức bị từ tâm chắn đằng sau vươn ra trường mâu đâm đến, không chết cũng bị thương. Cứ như vậy kéo dài một hồi, rốt cục hét dài một tiếng âm thanh truyền đến, tiếp lấy bốn phía đột nhiên nổi lên gió lớn, lại là mười mấy người ảnh từ trên trời giáng xuống. Là ngươi, Phó Thải Lâm. Độc Cô Phong kinh ngạc nói. Xuất trình qua cao ly hắn tự nhiên gặp rồi người này. Phó Thải Lâm, râu dài mặt trắng, nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ trưởng bào màu đen, trên đầu quấn lấy một đạo dây lụa, đây là cao ly quý tộc đặc điểm. Làm nổi tiếng thiên hạ đại tông sư, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường tình huống trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Hiu. Chỉ gặp còn tại không trung hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới vung ra một kiếm, phản phất là tử, một đạo kiếm khí hướng phía ngoài xe ngựa binh sĩ bay đi. Vâng. Mười mấy tên binh sĩ nhao nhao bị kiếm khí đánh bay. Đây chính là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật, là hắn sử lý hòa vào kiếm thuật bên trong vượt qua phạm thế tuyệt kỹ. Dịch kiếm thuật giảng cứu chính là liệu trước tiên cơ, điều kiện tiên quyết là lấy cao minh nhãn lực nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, từ đó làm ra phán đoán, trước một bộ phong chết đối phương hậu trước, bắt đầu có thể chế địch. Phó Thải Lâm ngươi làm bậy đại tông sư, vậy mà đối cái này binh lính bình thường xuất thủ. Độc Cô Phong cả giận nói. Độc Cô tướng quân, ngươi làm gì vì hôn quân bán mạng? Phó Thải Lâm nói. Nếu như tướng quân tránh ra, ta có thể làm chủ, chỉ lấy Dương Quảng một người tính mệnh. Phó Thải Lâm nói. Sư phó. Lúc này một đạo giọng nữ truyền đến, chỉ gặp Phó Quân Sức đã sớm được người cứu ra, tại hai người đỡ xuống đến Phó Thải Lâm trước mặt. Phó Thải Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem Độc Cô Phong. Độc Cô Phong tự nhiên không có khả năng đáp ứng, quay người đúng không xa xa Vũ Văn Hoa cầm hô. Vũ Văn đại nhân, người ta liên thủ ngăn trở Phó Thải Lâm, để bệ hạ về trước Dương Châu. Không nghĩ tới Vũ Văn Hoa cập cũng không thèm nhìn hắn một cái, tại trước mắt bao người, thúc ngựa đi đến Phó Thải Lâm trước mặt. Phó môn chủ, hồi lâu không thấy phong thái vẫn như cũ. Vũ Văn Hoa cập chắp tay nói. Giờ khắc này tất cả mọi người nơi đó vẫn không rõ, Vũ Văn Hoa cập đây là cùng đối phương là cùng một bọn. Vũ Văn Hoa cập, ngươi thật to gan. Trong xe ngựa chuyển đến Dương Quảng phẫn nộ âm thanh. Hết thảy đều giải thích được rõ ràng, vì sao những này thích khách sớm mai phục ở đây, nguyên lai là Vũ Văn Hoa cập âm thầm cùng người cấu kết. Lê Tẩm, các minh đệ, thể sống chết bảo vệ bệ hạ. Độc Cô Phong cả giận nói. Phó Thải Lâm thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, bảo kiếm trong tay lần nữa giơ lên, chung quanh mặt đất loáng thoáng xuất hiện bản cờ hư ảnh, đây chính là dịch kiếm thuật, Phó Thải Lâm đây là lấy đất là bản cờ, đám người làm quân cờ. Quốc thù nhà hận, Dương Quảng hôm nay là người tử kỳ. Phó Thải Lâm trầm giọng nói. Tiếp lấy vô số đen trắng kiếm khí bay ra, bay về phía bản cờ ở giữa nhất Dương Quảng xe ngựa vị trí, đại tông sư một kích, hiện trường căn bản không ai cản nổi. Ừm. Phó Thải Lâm bỗng nhiên nhíu lông mày. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đóa hoa màu đỏ, nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Đinh đinh đinh. Phó Thải Lâm kia mấy đạo kiếm khí lập tức bị cản lại. Người nào? Vũ Văn Hoa cập giận dữ nói, hắn không nghĩ tới thế mà còn có cao thủ. Thật sự là cả gan làm loạn, dám ở mắt của ta ra dưới đáy giết người. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Ngọc Yến tỷ tỷ. Trong xe ngựa Lý Tiểu Hải hưng phấn nói. Ngọc Yến cô nương. Dương Quảng cũng lộ ra vui mừng. Chỉ bằng ngươi một cái, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao? Vũ Văn Hoa cập nói. Ha ha ha, Vũ Văn lao tặc, còn có chúng ta. Bù bù. Trung quanh xuất hiện một thanh âm, ngay sau đó lại là vài bóng người xuất hiện. Chính là từ lĩnh nam trở về Lục Tiểu Phụ mấy người. Lao gia hỏa, từ lúc lần thứ nhất trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không phải thứ gì tốt, lần trước hoàng đế bị tập kích, ngươi liền làm bộ, không có chút nào ra sức, chỉ sợ lần trước đám kia thích khách cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Lục Tiểu Phụ nói. Trong xe ngựa Dương Quảng nghe vậy, càng là giận không kèm được. Các ngươi là ai? Phó Thải Lâm hỏi. Lão cậu, nhớ kỹ, ta là Lục Tiểu Phụ, mấy cái này là ta hảo huynh đệ, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Man Lâu. Đến Diêm Vương Điện, nhớ kỹ báo lên tên của chúng ta. Lục Tiểu Phụng cười nói, hảo hảo, hậu sinh khả úy, Trung Nguyên không hổ là võ lâm cái nôi. Phó Thải Lâm nói, lão nhân này giao cho ta, cái khác các ngươi đối phó. Giang Ngọc Kiến nói, ừm. Mấy người cũng không già mồm, tự nhiên biết đối phương là đại tông sư, chỉ có Giang Ngọc Yến có thể đối phó. Giết. Mấy người lập tức phóng tới áo đen đầm đóm. Có mấy người gia nhập, Dương Quảng bên này người lần nữa để cao sĩ khí. Cùng chung quanh chém giết hỗn loạn khác biệt, Giang Ngọc Yến cùng Phó Thải Lâm thì là đứng vững lấy quan sát đến lẫn nhau. Không tầm thường, không tầm thường, lão phu mở rộng tầm mắt. Phó Thải Lâm nhìn xem Giang Ngọc Yến khen, con trẻ như vậy chính là đại tông sư, tiểu cô nương ngươi làm sao làm được? Cắt. Giang Ngọc Yến khinh thường cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Tiếp lấy thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh xông về Phó Thải Lâm. Mà Phó Thải Lâm cũng không hoảng hốt, đối mặt Giang Ngọc Yến công kích, bình tĩnh đứng đối, từng cái hóa giải. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy hiệp. Đồng nhiên, Phó Thải Lâm biến sắc. Người dùng độc. Phó Thải Lâm sắc mặt khó coi nói. Chỉ gặp hắn sắc mặt đã chậm rãi biến thành màu đen. Đây chính là Giang Ngọc Yến sử dụng bí thuật, vô sát vô vị, phòng không thể phòng độc, tại ngay từ đầu liền đem độc giải tại mình quanh thân, thông qua cùng đối phương giao thủ, bất chi bất giác làm cho đối phương hút vào khí độc. Ha ha ha. Thế nào, lão giả, có được hay không thụ? Bù bù. Nói xong, lăng không xuất hiện vô số bị ngạn hoa, nhao nhao bay về phía Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm thấy thế, không lo được trên người độc, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Chủ quan. Phó Thải Lâm thầm nghĩ, mặc dù đối phương cũng là đại tông sư, nhưng Phó Thải Lâm cũng không có đem Giang Ngọc Yến để vào mắt, trong lòng âm thầm tức giận. Đương đương, ám khí nhao nhao bị ngăn lại, nhưng còn có đại bộ phận nhao nhao hướng bốn phía người áo đen vào tới, tất cả bị chúng đích người, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Thật là đáng sợ độc tính. Phó Thải Lâm trong lòng kinh hãi, tiếp lấy cấp tốc tại mình mấy chỗ đại huyệt điểm liên tiếp mấy lần. Quân sước. Chỉ gặp hắn tung người một cái nhảy đến Phó Quân Sức bên cạnh, kéo nàng liền trực tiếp phi thân mà đi. Muốn chạy. Diệp Cô Thành thấy thế liền muốn đuổi theo. Không cần đuổi, loại này cấp bậc đại tông sư không có dễ giết như vậy. Giang Ngọc Kiến nói. Nàng biết lần này là bởi vì Phó Thải Lâm quá mức tự tin, mới khiến cho mình đạt được. Nếu như ngay từ đầu Phó Thải Lâm không coi thường nàng, nàng chưa chắc là đối thủ. Phó Thải Lâm đẳng cấp nhưng so sánh Trúc Ngọc Nghiên còn cao hơn. Người áo đen dần dần chết đi, rất nhanh toàn bộ chiến trường chỉ có kia Vũ Văn Hóa Cập mặt xám như cho chiến tại nguyên chỗ. Hiu. Một viên bị ngạn hoa bay đến Vũ Văn Hóa Cập trên thân. Ê! Vũ Văn Hóa Cập chưa kịp nói cái gì, liền bị bắn trúng yếu huyệt, cả người sủi lơ trên mặt đất. Ha ha ha, hảo hảo, chư vị lại cứu ta một lần. Dương Quảng cười lớn từ xe ngựa ra. Ngọc Yến tỷ tỷ. Lý Tiểu Hải nhảy đến Giang Ngọc Yến trong ngực. Làm sao? Còn trách tỷ tỷ không đến đưa ngươi sao? Giang Ngọc Yến sợ lấy tiểu gia hỏa đầu nói. Không trách a, hi hi. Ngươi lai, Lục Tiểu Phụng mấy người tối hôm qua liền đã trở lại Ngọc Hoàng Các, sáng nay liền chuẩn bị đến hành cung đưa Lý Tinh Vân. Nhưng ở trên đường Hoa Mãn lâu ngẫu nhiên phát hiện những này tích khách bóng dáng, cho nên vẫn giấu kín ở phía xa, chờ thời mà động. Đáng tiếc vẫn là để hắn chạy. Độc Cô Phong nói, chúng ta độc, lấy tu vi của hắn, trong vòng nửa năm không cách nào xuất thủ. Giang Ngọc Kiến nói. Sau đó Dương Quảng sắc mặt khó chịu nhìn về phía một bên trên đất Vũ Văn Hóa Cập, hắn vạn vạn không nghĩ tới người này thế mà nghĩ mưu phản, xem ra lần này hồi kinh, Vũ Văn Thiệt không có tồn tại cần thiết. Độc Cô Phong, thay ta tự viết một phòng, ra roi thúc ngựa đưa hiện lên cảng phu nhân, làm như thế nào biết, ngươi hẳn phải biết. Dương Quảng nói. Độc Cô Phong là người, đội bằng đáp. Vâng, vậy hạ. Hoàng đế để cho mình viết thư cho mẫu thân, hiển nhiên là muốn đối Độc Cô Việt độc thủ, bây giờ kinh thành cũng chỉ có Cảng Lao Thái Quân có cái này năng lực. Chương 71, trên trời Bạch Ngọc Kinh lại nói Tô Ngọc bên này rời đi Giang Đô đã mấy ngày, ba người trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, Nguyệt Thần hết sức tò mò đích đến của chuyến này, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên cảm giác mười phần hưởng thụ loại cuộc sống này. Ngồi đến một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, Tô Ngọc liền sẽ dừng lại, một ngày này xe ngựa đi vào một chỗ bên hồ. Đế quân ca ca, thật là lớn hồ. Có điểm giống chúng ta trước đó cái kia. A Thanh thở dài, vừa dứt lời, chỉ gặp nàng lăng không bay lên, đi thẳng tới trên mặt hồ, bảo kiếm trong tay đột nhiên tại mặt nước vung lên, một đạo to lớn bọt nước qua đi, từng đầu cái bụng trắng dã cá lớn nhao nhao nhẹ nhàng đi lên. Lạc 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 lạc. A Thanh lập tức thoải mái cười to, phi thân xuống dưới, nhặt lên mấy đầu cá lớn trở về bên bờ. Tô Ngọc bất đắc dĩ vua hót một cái, nha đầu này đơn giản phá hư phong cảnh, hảo hảo một chỗ cảnh đẹp bị nàng làm thành như vậy, trong hồ lập tức loạn thất bát ao. Ta nói, ngươi làm sao nhất định phải tranh cãi tới này, nguyên lai là thèm. Tô Ngọc cười nói. Kỳ hỉ. A Thanh động tác nhanh chóng, bảo kiếm vung vẩy ở giữa, mấy đầu cá lớn trong nháy mắt khai tràng phá bụng, rất nhanh liền thu thập xong. Tiếp lấy A Thanh chân chu chạy về xe ngựa, tại toa xe đằng sau lật tới lật lui. Không bao lâu lại rất là vui vẻ chạy đến Tô Ngọc trước mặt, rồi ra tay nhỏ. Không có gia vị A, nhanh cho ta. A Thanh thúc giục nói. Nguyệt Thần ở một bên nhìn xem tiểu nha đầu hoạt bát bộ dáng, cũng rất thích. Trên xe ngựa mấy bình gia vị, mấy ngày nay đều bị ăn xong, cái này rừng núi hoang vắng, đi đâu làm đi. Chấp nhận lấy vung điểm mối ăn đi. Nguyệt Thần nói. A, làm sao lại? Đế quân ca ca còn có thật nhiều, ta biết. A Thanh chú môi nói. Tô Ngọc lắc đầu, tiếp lấy chỉ gặp hắn vung tay lên, A Thanh trước mặt lập tức trống rỗng xuất hiện to to nhỏ nhỏ 10 cái gia vị bình. Ờ. Tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa bế lên chạy tới một bên cá nướng. Nạp tu di tại giới tử, ngươi. Ngươi thế mà lại môn này truyền thuyết trung thần thông. Nguyệt Thần lúc này che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Tô Ngọc còn là lần đầu tiên tại ngoại trừ Giang Ngọc Yến cùng A Thanh bên ngoài mặt người trước bại lộ không gian của mình chấp nhẫn. không nghĩ tới nguyệt thần vậy mà hiểu lầm đây là một môn thần thông. Tiểu đạo mà thôi. Tô Ngọc cười một cái nói. Nói xong cất bước đi hướng A Thành, cá nướng loại sự tình này, hắn cũng không yên tâm giao cho tiểu nha đầu, lần trước A Thành đem đồ vật nướng cháy hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi đến cùng còn che giấu nhiều ít bí mật. Nguyệt thần nhìn xem Tô Ngọc bóng lưng thầm nghĩ. Ánh trăng rơi tại mặt hồ, bên bờ đốt lên đống lửa, Tô Ngọc mấy người ngồi tại bên cạnh đống lửa, con cừu trắng nhỏ bị Tô Ngọc ôm vào trong ngực, không thể không nói nhuyễn nhuyễn nu nu, xúc cảm vô cùng tốt. A Thanh ngồi tại Nguyệt Thần bên cạnh, tay nhỏ đùa bỡn Nguyệt Thần tử sắc mái tóc, lóe lên từ ánh mắt một tia hâm mộ. Nguyệt Thần tỉ tỉ, tên ngươi vì cái gì dễ nghe như vậy? A Thanh tay trái xử lấy cái cằm, nhìn xem Nguyệt Thần hỏi. Ánh lửa chiếu dọi hạ Nguyệt Thần, tựa như tản ra để cho người ta ấm áp qua mang. Ta bản danh Ô Đoạn, Nguyệt Thần là ta gia nhập Âm Dương gia về sau lên. Nguyệt Thần giải thích nói. Ờ, vậy vẫn là Nguyệt Thần em hay, tỉ tỉ thích mặt trăng sao? Tiểu nha đầu đống nhiên ngẩng đầu nhìn không trung trăng sáng hỏi. Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn cái tên này. Nguyệt Thần khẽ cười nói. Đột nhiên, A Thanh nhãn châu xoay động, xê dịch thân thể, hướng Tô Ngọc bên cạnh nhích lại gần, lộ ra chó con ngập nước mắt to, cầu khẩn nói: "Đế quân ca ca, chúng ta xoay chuyển trời đất tốt nhất không tốt." Một bên Nguyệt Thần nghe được A Thanh lời này về sau, trong lòng khiếp sợ không thôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một bên hai người. "Hồi trên trời? Đây là ý gì?" Nguyệt Thần trong lòng cả kinh nói. Tô Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn Nguyệt Thần một chút, lại cúi đầu nhìn về phía một mặt tội nghiệp A Thanh. "Có được hay không, ta muốn trở về trên trời." A Thanh tiếp tục bán manh nói. "Bé bé." Tiểu Bạch lúc này cũng liền ngay cả kêu to, nó cũng hoài niệm phụ không đảo bên trên đồng cỏ, hoài niệm loại kia thỏa thích vui chơi cảm giác. Tại A Thanh khẩn cầu ánh mắt cùng Nguyệt Thần mang theo nghi hoặc cùng tò mò dưới con mắt, Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hắn đứng người lên, đi đến bên cạnh xe ngựa, giải khai bọc tại ngựa bên trên dây cương. "Ba ba." Tô Ngọc vỗ vỗ hai thất tuấn mã cái mông. "Tốt, hôm nay bắt đầu, các ngươi tự do." Hai ngựa bị đau, lập tức bốn vó phi nước đại biến mất tại đêm tối trong rừng cây. Tiếp lấy Tô Ngọc vung tay lên, đem xe ngựa thu hồi trong giới chỉ. Nguyệt Thần trong mắt càng là kinh doanh, thân thể thậm chí ẩn ẩn có chút run rẩy, tựa như dự liệu được sắp phát sinh cái gì. Tô Ngọc đi đến hai người bên cạnh, đưa tay dắt Nguyệt Thần tay nhỏ, Nguyệt Thần kìm lòng không được đỏ mặt lên, đây là hai người lần thứ nhất như thế thân mật, đương nhiên A Thanh liền không có khách khí như thế, reo hò một tiếng vội vàng ôm lấy Tô Ngọc một bên khác cánh tay, tay phải thì là ôm Tiểu Bạch. Rốt cục, tại Nguyệt Thần chờ đợi ánh mắt bên trong, Tô Ngọc mang theo hai người chậm rãi bay về phía không trung. Phi hành đối Nguyệt Thần tới nói cũng không hiếm lạ, có đại tông sư tu vi nàng, phi hành chính là chuyện thường ngày. Nhưng cùng Tô Ngọc hiện tại loại này phi hành so sánh nàng trước đó loại kia nhiều nhất xem như phiêu. Chỉ gặp mấy người càng bay càng cao, Nguyệt Thần nhìn phía dưới mặt hồ trở nên càng ngày càng nhỏ, không khí chung quanh cũng biến thành rất lạnh. Không biết bay cao bao nhiêu, Tô Ngọc rốt cục cũng ngừng lại. Dưới chân là một biển mây, ở dưới ánh trăng phi thường xinh đẹp, Nguyệt Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy cảnh sắc, cả người đều ngây dại. Chỉ gặp Tô Ngọc hướng phía trước vung tay lên, tiếp lấy Nguyệt Thần liền nhìn thấy làm nàng khiếp sợ một màn, một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện tại trước mặt, ở trên đảo đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có, phi thường xinh đẹp. Tô Ngọc mang theo hai người bay về phía phủ không đảo, thẳng đến rơi xuống đất, Nguyệt Thần còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Ô hô, bé bé." A Thanh thì là một trận reo hò, tiếp lấy liền dẫn Tiểu Bạch chạy ra đến, trên mặt đất trên đồng cỏ lăn lộn khóc lóc om sòm. Thời gian dần trôi qua, Nguyệt Thần rốt cục lấy lại tinh thần, dùng chân trên mặt đất bước lên, còn ngồi xổm xuống vuốt ve cỏ xanh, sau đó ngắm nhìn một phía, nhìn thấy không trùng so di vãng càng rõ ràng hơn mặt trăng. Lúc này mới vững tin mình thật ở trên trời, hơn nữa còn là tại một tòa bay ở trên trời ở trên đảo. "Đế quân, cái này đây là địa phương nào?" Nguyệt Thần có chút kích động mà hỏi. Tô Ngọc lập tức bị đang hỏi, hắn còn không có cho hòn đảo này đặt tên đâu. Đột nhiên đầu óc hắn linh quang lóe lên. "Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Nơi này là Bạch Ngọc Kinh." Tô Ngọc nói. "Trên trời Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh. Tên rất hay." Nguyệt Thần nói. "Ngươi thật là tiên nhân sao?" Nguyệt Thần tiếp tục hỏi. "Không phải." Tô Ngọc nói. Nguyệt Thần sắc thực lộ ra hoài nghi biểu lộ, nàng cũng không tin Tô Ngọc, không phải tiên nhân làm sao lại nạp tu di chi thuật, không phải tiên nhân tại sao có thể bay cao như vậy, còn có nơi này không phải tiên nhân, làm thế nào đạt được? Tô Ngọc cũng không giải thích. "Đi, ta mang ngươi bốn phía nhìn xem." Tô Ngọc nói. Rất nhanh hai người tới những kiến trúc kia bên cạnh, những kiến trúc này xen vào nhau tinh tế, phân biệt ở vào giữa sơn núi, rất có một cỗ tiên gia phong cách, mà tại hòn đảo bên hồ lại một chỗ to lớn đất trống. Nguyệt Thần nhìn xem chỗ này đất trống hình dạng, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, đột nhiên nói: "Đây, đây là Ngọc Hoàng Các, Ngọc Hoàng Các nguyên lai ở ngay vị trí này." "Ha ha, không tệ, sức quan sát rất nhạy cảm." Tô Ngọc cười lớn khen. "À, đúng, Bạch Ngọc Kinh ở trên trời chẳng lẽ cũng là đi theo ngươi cùng một chỗ đang di động sao?" Thông minh Nguyệt Thần rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, mình ba người một đường đi gần nghìn dặm, nhưng vừa mới là thẳng tắp đi lên bay vậy nói rõ hòn đảo này cũng một mực đi theo di động. Tô Ngọc ánh mắt lộ ra ánh mắt tán dương, nhẹ gật đầu. "Không tệ, Bạch Ngọc Kinh có thể căn cứ ý niệm của ta di động, thần thân." "Thật thần kỳ." Nguyệt Thần kinh ngạc nói. "Nguyệt Thần tỷ tỷ, mau xuống đây nha." Đồng nhiên, phía dưới trên bãi tập, Á Thanh xa xa hướng phía Nguyệt Thần hô lớn. "Ừm." Nguyệt Thần gật đầu cười, cũng thả người bay về phía Á Thanh. Nhìn xem trên đồng cỏ vui vẻ đến giống tiểu hài từ Nguyệt Thần, Tô Ngọc còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế ngây thơ một màn. "Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh." Tô Ngọc nhìn lên bầu trời nỉ nó nói. "Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn, cho phủ không đảo mệnh danh Bạch Ngọc Kinh, ban thưởng đặc thù loại rút thưởng một lần. Hệ thống đã lâu thanh âm truyền đến, Tô Ngọc trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Khá lắm, làm cái tên cũng có ban thưởng, ta lần nên hảo hảo nghiên cứu một chút nhiệm vụ này phát động cơ chế. Tô Ngọc thầm nghĩ, bắt đầu rút thưởng. Trong đầu lập tức xuất hiện bản quay hình tượng. Ngừng. Chúc mừng tốc chủ rút đến đặc thù vật phẩm, đến từ cao võ thế giới trận pháp truyền tống một bộ. Cái gì? Tô Ngọc giật mình kêu thành tiếng. Chương 72, lần đầu nghe thấy cao võ cùng trận pháp, Tô Ngọc sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì rút đến cái này cái gì truyền tống trận, mà là kinh ngạc tại cao võ thế giới mấy chữ này. Cao võ thế giới? Hệ thống, chẳng lẽ đây là phá toái hư không về sau người chỗ đi thế giới sao? Tốc chủ cao võ thế giới là một loại gọi chung, cũng không phải là chỉ một cái nào đó thế giới, tất cả chiến lược hệ thống đạt tới cao võ thế giới tiêu chuẩn đều có thể xưng là cao võ thế giới. Hệ thống hồi đáp. Tô Ngọc nghe xong rơi vào trầm tư, nhìn hệ thống trả lời, cái này truyền thuyết trận không nhất định chính là phá toái hư không về sau cái gọi là thượng giới. Như vậy ta hiện tại sở đại thế giới này thuộc về cái gì cấp độ? Tô Ngọc hỏi tiếp. Hồi tốc chủ, giới này theo chiến lược hệ thống mà tính xen vào ngọn nguồn võ cùng trung võ ở giữa. Thấp như vậy sao? Tô Ngọc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thế giới này mới khó khăn lắm đạt tới trung võ. Như vậy chân chính trung võ thế giới lại là cái gì dạng, cao võ lại là cái gì dạng đây này? Tô Ngọc rất là hiếu kỳ. Được rồi, trước không muốn những thứ này. Hệ thống, cái truyền tống trận này pháp làm sao sử dụng? Tô Ngọc nhìn xem trong tay tấm thẻ hỏi. Tấm thẻ bên trong vẽ lấy chính là một cái hình tròn trận pháp, trong trận pháp khắc họa lấy rất nhiều xem không hiểu phù văn. Trận pháp có thể thiết trí phía trên Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần túc chủ tại trên trận pháp lưu lại mình ấn ký, tại trong bản dạng, túc chủ có thể kích hoạt tự thân ấn ký truyền tống về Bạch Ngọc Kinh. Tô Ngọc nghe xong, rồi nói tiếp. Có người hay không số hạn chế? Nhất định phải là cùng túc chủ có ràng buộc nhân vật, trước mắt chỉ có A Thanh, Giang Ngọc Kiến có thể sử dụng. Hệ thống nói. Hai người này một cái là Tô Ngọc thông qua hệ thống triệu hoán nhân vật, một cái là dung hợp Tô Ngọc rút ra nhân vật thẻ, cho nên biến tướng cũng cùng hệ thống có nhất định liên hệ, đạt được tán thành. Trên đồng cỏ chơi A Thanh cùng Nguyệt Thần nhìn thấy Tô Ngọc thật lâu không xuống, liền tới đến Tô Ngọc bên cạnh. Đế quân ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A Thanh chớp mắt to hiếu kỳ nói. Đến, cho các ngươi nhìn đồng dạng đồ tốt. Tô Ngọc cười cười. Sau đó mang theo hai người tới một chỗ bằng phẳng đất trống, chính là trước đó Ngọc Hoàng các vị trí chỗ ở ngay phía trước. Hai người có chút không rõ ràng cho lắm, tò mò nhìn. Chỉ gặp Tô Ngọc tay phải để dưới đất, trong tay tấm thẻ trong nháy mắt kích hoạt, tiếp lấy một đạo quang mang trên mặt đất xuất hiện, phi thường lóa mắt, mấy người lập tức cảm giác đạo một cỗ cổ lao tang thương lực lượng xuất hiện, đợi quang mang biến mất về sau, Tô Ngọc vị trí xuất hiện một cái khắc họa lấy phù văn trận pháp có trường phương viên ba trượng lớn nhỏ. Cái này đây là cái gì? Nguyệt Thần giật mình nói. Trận pháp. Tô Ngọc nói. Trận pháp. Thật cổ quái trận pháp, âm dương gia cũng có trận pháp chi đạo, nhưng ta xem không hiểu phía trên này ký hiệu. Nguyệt Thần nghi ngờ nói. Nhìn hiểu mới là lạ, đây cũng không phải là thế giới này, Tô Ngọc thầm nghĩ. Chỉ gặp Tô Ngọc từ trong lòng bàn tay bước ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trận pháp lập tức hấp thu huyết dịch, tiếp lấy nổi lên một trận màu trắng ánh sáng nhạt, Tô Ngọc trong đầu trong nháy mắt nhiều một đạo tin tức, là cùng trận pháp truyền tống phương thức có liên quan, đại khái chính là tại Bạch Ngọc Kinh phương biên trong bản giảm, người chỉ cần trong lòng mặc niệm truyền tống, tại trong vòng 5 giây không nên di động thân thể, liền có thể trực tiếp truyền. Tống về tới đây. Đây là một cái truyền tống trận pháp, chỉ cần tại cái này Bạch Ngọc Kinh trong vòng bạn giảm khoảng cách, đều có thể truyền tống về tới đây. Tô Ngọc nói. Hoa, thật là lợi hại, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Á Thanh vội vàng reo hò nói. Tiếp lấy không đợi Tô Ngọc nói chuyện, phối hợp liền đem máu của mình cũng nhỏ vào trận pháp. Trận pháp tự nhiên cũng hấp thu A Thanh huyết dịch, tiểu nha đầu nhắm mắt lại, sau đó mở ra đôi mắt to sáng ngời, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Ta đi thử xem. A Thanh vừa dứt lời, bay thẳng rời đi, bay thẳng đến phía dưới thảo nguyên, khoảng cách trận pháp ước chừng một dặm, tiếp lấy đứng bước bất động. Một lát sau, chỉ gặp trên đồng của A Thanh trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy trận pháp phát ra màu trắng quang mang, A Thanh trong nháy mắt xuất hiện tại trong trận pháp. A, trời thật vui nha. Bất quá giống như không có cảm giác gì, người ta chỉ là đợi 5 giây, cảnh sát một bên liền đến cái này ngươi. A Thanh vui vẻ nói. Thật thần kỳ, lại có thần kỳ như thế chi vật. Nguyệt Thần nói, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve tại trên trận pháp. Gây nên cảm giác phía trên vật liệu không phải vàng không phải đá, sờ lên loáng thoáng có một cỗ kỳ quái lực trường ba động. Ta cũng có thể sao? Nguyệt Thần nhìn xem Tô Ngọc hỏi. Cái này, tạm thời không được, trận pháp vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có thể tiêu ký hai người. Tô Ngọc nói một cái lời nói dối có thiện ý, Nguyệt Thần nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi, thần kỳ như vậy trận pháp, nhất định phi thường phức tạp, chưa hề hoàn thiện cũng là có thể lý giải, nếu không không hạn nhân số, vậy liền quá khoa trương. Chờ một chút đi, chờ có thể tiêu ký thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Ngọc can đuổi. Trong lòng lại là đang nghĩ, về sau có phải hay không cho tất cả mọi người dung hợp một vai. Thế nhưng là nhân vật ban thưởng rất khó khăn làm. Túc chủ làm tiêu ký người, bị tiêu ký nhân vật có thể mang theo không cao hơn 5 người đồng thời truyền tống, chỉ cần truyền tống người nương tựa bị tiêu ký nhân vật là đủ. Lúc này hệ thống nói. Tô Ngọc nghe vậy nhãn tình sáng lên, chỉ gặp hắn đưa tay kéo Nguyệt Thần, hướng nơi xa bay đi. A, đi nơi nào? Nguyệt Thần bỗng nhiên bị giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Mang ngươi thể nghiệm một chút. Tô Ngọc nói. Rất nhanh hai người cùng vừa mới A Thanh đi vào khoảng cách truyền tống trận chỗ không xa. Chú ý, bắt đầu. Tô Ngọc đối Nguyệt Thần nói. Nguyệt Thần vội vàng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn sát thái. Chỉ thấy chung quanh cảnh sắc một cái chuyển đổi, Nguyệt Thần liền phát hiện một bên cười hì hì A Thanh, cúi đầu nhìn lại, mình đã đứng tại trung ương trận pháp. thật một điểm cảm giác đều không có. Nguyệt Thần che lấy miệng nhỏ thở dài. Ta cùng A Thanh có thể dẫn người truyền tống, chỉ cần tới gần chúng ta là được. Tâu Ngọc giải thích nói. Nguyệt Thần nghe vậy càng thêm chấn kinh. Ô hô, Tiểu Bạch, đến ta mang ngươi chơi. A Thanh một cái nhấc lên con cừu trắng nhỏ lại bay ra ngoài. Chỉ gặp nàng lại đổi cái vị trí, lần này đi đến trung ương đảo bên hồ, tiếp lấy lại là trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa tại trên truyền tống trận. Ha ha ha, chơi vui hay không? A Thanh đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch thì là bất đắc dĩ trợn nhìn chính mình cái này không đáng tin cậy chủ nhân một chút, một bộ nhận mệnh biểu lộ. Ha 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 ha. Tô Ngọc lập tức bị chọc cười ra. Đừng đùa, đi về nghỉ một chút, ngày mai liền đến nơi muốn đến, lần này chúng ta địa phương muốn đi là Đế Đạp Phong. Tô Ngọc nói. Từ hàng tinh trai. Nguyệt Thần tốt ra. Không tệ. Tô Ngọc gật gật đầu. Nguyệt Thần hồ nghi nhìn xem Tô Ngọc, không rõ hắn đi loại kia tất cả đều là nghi cô địa phương làm gì. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là đi tìm bọn họ mượn quyển sách mà thôi. Tô Ngọc đội vàng nói. Ngươi không phải là nhớ thương người ta từ hàng kiếm điện đi? Nguyệt Thần hỏi. Đến lại tùy về sau, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói cái này đại danh đỉnh đỉnh thần công bí tịch. Không tệ, mượn tới nhìn qua, cố gắng có thể đề cao một chút kiếm đạo trình độ. Tô Ngọc nói. Đây chính là người ta bảo vật chân phái, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cho ngươi. Nguyệt Thần nói. Không mượn. Hừ, vậy ta liền để Đế Đạp Phong danh phủ kỳ thực. Tô Ngọc hừ lạnh nói. Đúng đúng, không mượn. Đế quân ca ca đến lúc đó, một cước đạp nát kia cái gì Đế Đạp Phong. A Thanh ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Nguyệt Thần nghe vậy cũng vì từ hàng tĩnh trai yên lặng ai điếu, chỉ hy vọng từ hàng tĩnh trai đừng chọc Tô Ngọc sinh khí mới tốt. Chương 73, Đế Đạp Phong, kiếm đến Trung Nam Sơn, Đế Đạp Phong. Toàn bộ ngọn núi bốn phía tọa lạc rất nhiều kiến trúc, ánh nắng sáng sớm chiếu vào kim sắc ngói lưu ly bên trên, từ xa nhìn lại cả tòa núi khắp nơi đều là vàng óng ánh. Để cho tiện khách hành hương cùng tín đồ, từ hàng tĩnh trai ngoại trừ sơn phong chủ điện chính thức bái sư phái đệ tử cho ở địa phương không thể tùy ý tiến vào bên ngoài, địa phương khác đều là mở ra. Tô Ngọc ba người lúc này cũng dạo bước đi ở trong núi, chung quanh có thật nhiều vội vàng mà đi tín đồ, mỗi người trên mặt đều vô cùng thành kính, càng lên cao núi đi, các tín đồ mặc càng tốt, nguyên nhân là càng cao địa phương thu lấy tiền hương hỏa cũng là càng cao. Bình thường phổ thông bách tính chỉ có thể ở chân núi Phật đường, mà có tiền quan lại quyền quý thì là có thể lên đến tốt hơn Phật đường, thậm chí có người chuyên tự mình cùng đi, nếu như tiền đúng chỗ Phạn Thanh Huệ đều có thể tự mình kể cho người trải qua. Phàm nhân thật rất đáng thương, như núi gánh vác, để mỗi người đều đem hy vọng ký thác tại đời sau, mà chưa từng cân nhắc cải biến hiện tại vận mệnh. Tô Ngọc lắc đầu thở dài. Nguyệt Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ, chỉ là khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người tới một tòa tương đối xa hoa đại điện, cổng có một cái cực lớn lư hương là dùng từ đồng chế tạo, sợ có vạn cân chi trọng. Bên trong lư hương cắm mấy chi to lớn hương, thuốc lá lượn lờ sông thẳng tới chân trời. Mấy vị khách hành hương, thế nhưng là đến đây bái Phật. Lúc này, mấy người sau lưng truyền tới một thanh âm, chỉ thấy là một thân mang sám trắng tăng bảo trung niên nữ nghi. Nữ nghi chính là Huệ Vân, Phạn Thanh Huệ sư muội, bởi vì gặp ba người mặc bất phàm, khí chất cao quý, cho nên chủ động tiến lên bắt chuyện. Sư thái, chúng ta có thể vào xem. Tô Ngọc chỉ vào đại điện hỏi. Cư sĩ xin cứ tự nhiên. Huệ Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Đại điện cung phụng chính là Như Lai, cao mấy trượng, toàn thân dùng lá vàng bao khỏa, dáng vẻ trang nghiêm, để cho người ta nhìn sau có loại quỷ bái xúc động. Bốn phía thì là số tôn lớn nhỏ không đều tượng Bồ Tát, vẫn như cũng là lá vàng quả thân, mặt đất phủ lên chân quý đá cẩm thạch, bàn thờ bên trên pháp khí xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Huệ Vân có chút kỳ quái, mấy người kia chỉ lo nhìn, nhưng không có phải quỳ lạy thần Phật động tác. Cư sĩ, sao không cắm nén nhang để Phật tổ phù hộ? Lúc này Huệ Vân cầm mấy nén nhang nói. Tô Ngọc nhìn một chút nàng, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói, sư thái, ta không bái thần Phật. Huệ Vân sắc mặt lập tức có chút khó coi. Lúc này Tô Ngọc nói tiếp, có người mỗi ngày bái thần, thần ngay tại phía trên lặng lặng nhìn, mà có người chưa hề bái qua thần, nhưng thần lại tại hắn trong bọc hành lý, trong lòng hắn, ở trên người hắn. A Di Đà Phật, thí chủ tuệ căn thâm hậu. Tuệ Mây nghe vậy chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu. Sau đó mấy người quay người rời đi nơi đây đại điện, ngay tại Tuệ Mây coi là mấy người phải xuống núi thời điểm, lại phát hiện bọn hắn ngược lại tiếp tục hướng trên núi đi đến, liền ngay cả bận bịu đuổi theo nói, mấy đứng hàng sĩ, xin dừng bước. Ồ, làm sao vậy, sư thái? Tô Ngọc cố ý hỏi. Từ đây tới bên trên là ta phái tăng nhân thanh tu chi địa, xin miễn tiến bảo, mong rằng cư sĩ thứ lỗi. Tuệ Mây nói chỉ một bên bia đá, trên tấm bia đá viết chính là từ hàng tĩnh trai thanh tu chi địa, người không có phận sự không được đi bảo. Vậy xin hỏi, nếu như chúng ta nhất định phải đi lên đâu? Tô Ngọc nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Lúc này, Tuệ Mây nơi đó còn nhìn không ra mấy người kia kẻ đến không thiện, nhưng vẫn như cũ bảo trì chấn định nói, nếu mấy đứng hàng sĩ nhất định phải đi lên, cũng không phải không thể, đợi bần ni trở về bẩm báo trưởng môn, trưởng môn nếu như cảm thấy chư vị hữu duyên, tự nhiên cũng là có thể. Ha ha, bẩm báo thì không cần, bản tọa địa phương muốn đi, còn không ai có thể ngăn cản. Tô Ngọc ha ha cười nói. Nói xong, mang theo Nguyệt Thần cùng A Thanh, ba người thân hình nhảy lên, hướng phía đỉnh núi bay đi. Không tốt. Tuệ Mây gặp đây, trong lòng hoảng hốt, cũng liền bận biểu thi triển khinh công đuổi theo. Từ hàng đại điện, Phạn Thanh Huệ trước mặt bày biện một trường tiểu xảo bàn trà, trên bàn trà trưng bày một bình trà thơm, hai con chén trà. Mà tại đối diện nàng thì là ngồi ngay thẳng một đạo sĩ ăn mặc trung niên đạo nhân tiên phong đạo cốt, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn Phạn Thanh Huệ loay hoay đổ uống trà. Linh sư minh, mời. Phạn Thanh Huệ nhẹ nhàng khẽ vỗ, chén trà chậm rãi bay đến trong tay đối phương. Nô, trà ngon. đạo nhân phẩm một bộ khen. Đạo nhân chính là đại tông sư Linh Đạo Kỳ. Phi Huyên vẫn là không có tin tức sao? Linh Đạo Kỳ đặt chén trà xuống hỏi.
Ai, Phi Huyên luôn luôn nhu thuận, chẳng biết tại sao đi một chuyến Giang Đô về sau, cả người liền đã mất đi tung tích. Ta phái đệ tử dùng sư môn đặc hữu phương pháp truyền tin liên hệ nàng, cũng không có đạt được đáp lại.
Phạm Thanh Huệ thở dài nói.
Giang Đô a, nghe nói vị kia ngay tại Giang Đô, còn có Dương Quảng trước đây cũng ở đó, có thể hay không cùng hai người này có quan hệ?
Linh Đạo Kỳ chần chờ một chút nói.
Sư Minh nói, ta đã từng cân nhắc qua, nhưng một thì Giang Đô cũng không có phát sinh cùng Phi Huyên có liên quan chiến đấu. Hai, hắn sẽ không làm khó Phi Huyên tiểu cô nương này. Về phần Dương Quảng, hắn còn không đến mức ngu ngốc đến loại trình độ này.
Phạm Thanh Huệ chắc chắn nói.
Vậy là tốt rồi, Phi Huyên thông minh, có lẽ là tu vi bên trên có linh mộ, ở nơi đó bế quan đâu.
Linh Đạo Kỳ gật gật đầu.
Linh Sư Minh, ngươi nói lần trước Lĩnh Nam tin tức chuyển đến, thế nhưng là thật?
Phạm Thanh Huệ không muốn lại tiếp tục sư Phi Huyên chủ đề, liền hỏi.
Linh Đạo Kỳ cầm lấy ấm trà, tự rót tự uống, sau đó nói.
Nửa thật nửa giả.
Ồ, cái gì gọi là nửa thật nửa giả?
Phạm Thanh Huệ hỏi.
Phạm nhân không biết thiên mệnh, thường thường thích nói ngoa, Tống Khuyết người này tự cho là rất cao, nếu như nói hắn khiêu chiến kia Ngọc Hoàng các người, ta tin, nhưng là liên quan tới lúc ấy chiến đấu miêu tả tại hạ thực sự không thể tin được.
Linh Đạo Kỳ lắc đầu nói.
Ừm, xác thực, cái gì một kiếm đem bầu trời đâm thủng, cái gì bay đến trên trời hóa thân cự nhân, đơn giản liền là phi thường ly kỳ thuyết pháp.
Phạm Thanh Huệ gật đầu nói.
Đúng lúc này, Linh Đạo Kỳ giơ chén trà tay bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra phía ngoài.
Có người đến.
Linh Đạo Kỳ lách mình đi vào ngoài điện, đứng tại trên bậc thang, nhìn xem dưới núi phương hướng.
Phạm Thanh Huệ lúc này cũng đi ra, nghi hoặc nhìn chung quanh, nơi này là môn phái cấm địa, bình thường không có mình cho phép, trừ của mình sư muội cùng Phi Huyên, bất kỳ người nào đều không cho phép tới. Còn đang nghi hoặc, chỉ gặp mấy thân ảnh từ dưới núi bay tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới đến đại điện bên ngoài, còn chưa dừng lại, bay thẳng đến đại điện trên không.
Đây là người nào?
Phạm Thanh Huệ trong lòng nghi ngờ nói.
Một nam hai nữ, tựa như thần tiên giai nhân, cứ như vậy lơ lửng ở đại điện trên không.
Đại tông sư. Linh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ lướt nhau, trong nháy mắt từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra đáp án.
Phạm Thanh Huệ gặp qua các vị thí chủ.
Phạm Thanh Huệ miễn cưỡng bảo trì trấn định nói.
Ngươi chính là từ hàng Tĩnh trai đương đại trưởng môn Phạm Thanh Huệ.
Không Trung Tâu Ngọc hỏi.
Chính là, xin hỏi thí chủ tới đây có gì muốn làm?
Tâu Ngọc không có trả lời, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Linh Đạo Kỳ.
A, đạo gia người.
Nguyệt Thần hơi kinh ngạc, không rõ Phật môn tại sao có thể có một cái đạo gia người.
Các hạ thế nhưng là đạo gia người, là người tông vẫn là thiên tông?
Nguyệt Thần đối Linh Đạo Kỳ hỏi.
Linh Đạo Kỳ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó chắp tay nói.
Tại hạ cũng không phải là thiên nhân hai đạo đệ tử, chỉ là một tán tu đạo sĩ mà thôi.
Ngươi hiểu lầm, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tán nhân Linh Đạo Kỳ.
Tâu Ngọc cười nói với Nguyệt Thần.
Nha.
Nguyệt Thần nghe vậy, lập tức đã mất đi hứng thú.
Phạm Thanh Huệ lúc này có chút không nhịn được mặt, đối phương mảy may không có đương nàng tồn tại, nhưng vẫn không có nổi giận, bất kỳ cái gì đại tông sư cũng không thể tùy tiện đắc tội.
Mấy vị là người nào, mong rằng cáo chi.
Phạm Thanh Huệ hỏi lần nữa.
Bản tọa, Ngọc Hoàng Các, đế quân.
Cái gì?
Phạm Thanh Huệ cùng Linh Đạo Kỳ nghe vậy, giật nảy cả mình.
Đế quân tên này, hai người như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân.
Sư tỷ, sư tỷ, bọn hắn.
Lúc này kia Tuệ Mây cũng rốt cục chạy tới, muốn nói cái gì, bị Phạm Thanh Huệ đưa tay ngăn cản.
Nguyên lai là đế quân giá lâm.
Phạm Thanh Huệ cười nói,
ta tới đây có một chuyện nghĩ mời từ hàng Tĩnh trai hỗ trợ.
Tâu Ngọc nói.
Phạm Thanh Huệ nghe vậy, trong lòng nhất thời đại hỉ, nàng thích nhất chính là kết giao thiên hạ cao thủ, bây giờ nghe Tâu Ngọc có chuyện nhờ, tự nhiên vui vẻ vô cùng.
Đế quân tỉnh giảng.
Phạm Thanh Huệ vội vàng nói,
quý phái từ hàng kiếm điện cho ta mượn xem một chút.
Tâu Ngọc nói,
không có khả năng.
Một bên Tuệ Mây vội vàng nói,
mà Phạm Thanh Huệ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi.
Đế quân có thể thay cái thỉnh cầu, cái này từ hàng kiếm điện chính là bị phái bảo vật chân phái, là địa ni tổ sư sáng tạo, đoạn không thể cho ngoại nhân.
Phạm Thanh Huệ nói,
a, vậy liền có làm, lúc đầu ta không muốn dùng mạnh.
Tâu Ngọc thản nhiên nói.
Linh Đạo Kỳ nghe vậy, vội vàng lách mình đi vào Phạm Thanh Huệ bên cạnh, đem nó bảo vệ.
Các hạ, không khỏi quá mức khinh thường đi.
Linh Đạo Kỳ thản nhiên nói.
Thế nào, Linh Đạo trưởng cũng muốn gặp biết một chút thủ đoạn của ta.
Nguyễn chỉ giáo.
Linh Đạo Kỳ lộ ra vẻ hưng phấn, ôn quyền nói,
làm thánh danh đã lâu đại tông sư, không có cái gì so gặp được một lá cờ chống tương đương đối thủ càng khiến người ta vui vẻ chuyện, chí ít theo Linh Đạo Kỳ, Tâu Ngọc chính là cái kia có thể để hắn dẫn lên hứng thú cao thủ.
Ha ha ha.
Tâu Ngọc ngửa mặt lên trời cười to.
Sau đó nghiêm sắc mặt, lòng bàn tay phải hướng lên, hướng phía không trung hô lớn.
Kiếm tới.
Chương 74, thật sự nhìn một chút không tốt.
Linh Đạo Kỳ trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn.
Bù bù.
Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện 8 người ảnh.
Tán thủ bắt phát.
8 người trong tay thi triển khác biệt trường pháp, nương theo lấy cường đại trưởng phong nhảy lên không trung, hướng phía Tâu Ngọc công tới.
Bành!
Chỉ gặp Tâu Ngọc quanh thân xuất hiện một cơn chấn động, một cỗ vô hình chân khí trong nháy mắt đem 8 thân ảnh bắn bay.
Linh Đạo Kỳ chân thân cũng liền lui về phía sau, cả người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc.
Một bên Nguyệt Thần lộ ra khinh thường thân sắc.
Cùng lúc đó, kia một tiếng kiếm đến vang vọng toàn bộ đế đạp phòng, thậm chí hướng phía đế đạp phòng bên ngoài địa phương truyền đi.
Tất cả mọi người bị một tiếng này la lên khiến cho có chút không nghĩ ra, nhao nhao bốn phía xem xét.
Đương nhiên, rất nhiều đeo bảo kiếm người trên người kiếm tự hành ra khỏi vỏ, phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán, phá không mà đi.
A, kiếm của ta.
kiếm làm sao bay? Tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi, ngoại trừ tại Đế Đạp Phong người bên ngoài, dưới núi phụ cận phương viên vài dặm quân nhân cũng có rất nhiều, trên người bội kiếm cũng tại kia một tiếng kiếm đến về sau phá không bay đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung lít nha lít nhít bay lên rất nhiều kiếm ảnh, phương hướng chính là Đế Đạp Phong đỉnh núi. Hiu hiu hiu. Theo từng đợt tiếng xe gió truyền đến, Tô Ngọc trung quanh đã lít nha lít nhít xuất hiện hơn ngàn thanh kiếm. Tất cả kiếm vây sau lưng Tô Ngọc, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một cái vòng tròn. Cái này. Phạm Thanh Huệ đã sớm bị dọa đến không biết làm sao, vừa mới bị đánh lui Linh Đạo Kỳ cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là kiếm pháp gì? Linh Đạo Kỳ hỏi. Tiếp kiếm. Tô Ngọc nói xong, tay hướng phía Linh Đạo Kỳ chỉ đi. Hiu. Sau lưng chúng kiếm lập tức hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía dưới Linh Đạo Kỳ đâm tới. A. Linh Đạo Kỳ vội vàng vận chuyển công lực, tại quanh thân lập tức xuất hiện một đạo hiện ra hào quang màu tím chân khí bình chướng. Phá. Theo Tô Ngọc tiếng la, cự kiếm kia đột nhiên một đâm. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Linh Đạo Kỳ mấy chục năm công lực ngưng tụ mà thành phòng ngự, giống như giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn, Linh Đạo Kỳ bản nhân cũng bị đánh bay xa mấy chục thước, hung hăng đâm vào sau lưng đại điện Phật tượng phía trên. Phúc. Linh Đạo Kỳ miệng phun nhìn máu, tại chỗ liền ngất đi, vừa vặn rơi vào Phật tổ trên lòng bàn tay. Tô Ngọc tay lại là vung lên, trước đó kiếm lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, lần này mục tiêu là Phạm Thanh Huệ. Sư tỷ. Tuệ Mây kích động hô. Ở. Tay. Phạm Thanh Huệ trong giọng nói mang theo run rẩy nói. Ồ. Tô Ngọc lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Ta đáp ứng ngươi, từ hàng kiếm điện lập tức cho ngươi. Còn xin thủ hạ lưu tình. Phạm Thanh Huệ nói. Sư muội. Phạm Thanh Huệ đối Tuệ Mây hô một tiếng. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng xông vào đại điện. Tiến vào đại điện, Tuệ Mây nhìn thoáng qua đổ vào Phật tượng trong tay không biết sinh tử Linh Đạo Kỳ, cũng không lo được hắn, vội vàng tiến vào nội điện. Chỉ chốc lát, Tuệ Vân thủ bưng lấy một cái hộp gỗ đi ra. Phạm Thanh Huệ tiếp nhận hộp gỗ, đối không trung Tô Ngọc cao giọng nói. Đế quân, từ hàng kiếm điện ở đây. Sớm dạng này chẳng phải tiết kiệm nhiều việc. Tô Ngọc nói. Tiếp lấy tay vừa nhấc, hộp gỗ bay vào trong tay. Tô Ngọc mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào một bản cổ thư, giao diện ô vàng, xem xét cũng có chút năm tháng. Đinh, kiểm tra đến nhận chức vụ mục tiêu, phải trang quét hình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nói. Quét hình. Tô Ngọc nói. Quét hình thành công. Đó lấy, Tô Ngọc đem thuốc thả lại hộp gỗ, tiện tay ném đi trở về. Tiếp nhận hộp gỗ về sau, Phạm Thanh Huệ một mặt ngượng ngứ, đối phương nói nhìn xem, vẫn thật là nhìn thoáng qua. Lúc này, Tô Ngọc tay tại này hướng bầu trời vung lên, trung quanh hơn ngàn thành kiếm lập tức hướng phía dưới bay đi. Đừng a, đế quân. Phạm Thanh Huệ cùng Huệ Vân dọa đến trong lòng run sợ, vội vàng nhắm mắt lại hô lớn. Nhưng mà hai người cũng không cảm nhận được bị công kích thống khổ, vang lên bên tai rất nhiều kỳ quái tiếng vang, mở mắt nhìn lại, chỉ gặp những cái kia kiếm tất cả đều chỉnh tề cắm vào cửa đại điện trên mặt đất. Từ chỗ cao nhìn lại, những này kiếm tụ thành một cái đế chữ. Làm phiền trai chủ thay ta đem kiếm còn cho bọn hắn chủ nhân. Cáo tử. Ha ha ha. Tô Ngọc nói xong, cười lớn lôi kéo hai nữ phá không mà đi. Sư tỷ. Tuệ Mây hô. Chỉ gặp Phạm Thanh Huệ ôm hộp gỗ ngồi liệt trên mặt đất, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Đúng lúc này, ngoài cửa rộn rộn ràng ràng tới rất nhiều từ hàng kiếm trai đệ tử, hết thảy phát sinh quá nhanh, các nàng tại những cái kia kiếm bay đến thời điểm liền chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy Tô Ngọc ba người từ trên trời bay đi thân ảnh. Trưởng môn. Trưởng môn sư thúc. Nơi này phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem trên mặt đất cắm hơn ngàn thanh kiếm, khiếp sợ không thôi. Bất luận kẻ nào không được đụng vào. Huệ Vân vội vàng nói. Nói xong, đi ra phía trước nâng Phạm Thanh Huệ. Lúc này Phạm Thanh Huệ mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Nhìn một chút xung quanh, miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói: "Các người đi ra ngoài trước, nếu có người đến đây tìm kiếm, hảo hảo chiêu đãi, không được vô lễ." "Vâng." Đám người có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là vội vàng lĩnh mệnh. "Có người tìm kiếm, nhớ kỹ đăng ký thật là không có thanh kiếm danh tự cùng đặc thủ." Huệ Vân vội vàng nói bổ sung. Đợi các đệ tử rời đi về sau, hai người liếc nhau, sắc mặt lộ ra cười khổ, hôm nay phát sinh một màn này để hai người cả đời khó quên. "Không tốt, Linh Sư Minh." Lúc này Phạm Thanh Huệ bỗng nhiên kinh hãi nói, tiếp lấy liền vội vàng xoay người chạy về đại điện. "Linh Sư Minh." Phạm Thanh Huệ cũng không lo được cái gì Phật tổ, thả người nhảy đến Phật tượng trong tay, xem xét lên Linh Đạo Kỳ thương thế tới. T. Phạm Thanh Huệ lập tức hít sâu một hơi. Sư tỷ, Linh Sư Minh thế nào? Tuệ Mây hỏi. Chỉ gặp Phạm Thanh Huệ lắc đầu nói. Toàn thân tính mạch đứt đoạn, đế quân vì sao ra tay ác như vậy? Lúc này, Tô Ngọc mấy người đã quay trở về Bạch Ngọc Kinh. Vừa mới người kia, cùng ngươi có thù sao? Nguyệt Thần bỗng nhiên nói. Ngươi nói Linh Đạo Kỳ. Tô Ngọc hỏi. Ừm. Nguyệt Thần gật gật đầu. Không có. Vậy ngươi còn đem hắn phế đi? Nguyệt Thần nói. Ha ha ha, đường đi của hắn xóa, chân khí trong cơ thể hỗn tạp, nhiều nhất 10 năm, nếu như không cách nào đạt tới phá toái cảnh, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta cho hắn thể nội lưu lại một đạo chân khí, liền nhìn hắn có thể hay không nhặt lại lòng tin, nếu có thể, không phá thì không xây được, còn có hy vọng, nếu không đương một tên phế nhân có lẽ là cái không tệ kết cục. Nguyệt Thần lập tức minh bạch Tô Ngọc cách làm, Linh Đạo Kỳ đi khắp thiên hạ, tìm kiếm khắp nơi thần công bí tịch, vì chính là tích bách ra chi trường, tìm kia vỡ vụ chi đạo, nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều là Tô Ngọc, có hệ thống trợ giúp. Linh Đạo Kỳ bây giờ thể nội mấy chục loại chân khí tại thể nội tán loạn, bộc phát chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nguyệt Thần hỏi. Cánh Lăng, đi tìm Kinh Nhạc Cung. Tô Ngọc nói. Đế Đạp Phong một chuyện, rất nhanh truyền khắp ra, những cái kia mất đi bảo kiếm người nhao nhao tuân hướng từ hàng tinh trai, nếu như không phải e ngại chính đạo thánh địa tên tuổi, đoán chừng mọi người đã không nhịn được, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho đông đảo từ hàng tính trai đệ tử bận tối mày tối mặt. Theo mọi người thu hồi bảo kiếm, Tô Ngọc Quân Lâm Đế đạp phong một tiếng kiếm đến, vạn kiếm cùng bay sự tình cũng rốt cục bị người biết rõ, từ hàng tính trai cũng biết việc này căn bản không đạt được, dứt khoát trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói cho đám người. Đại tông sư Ninh Đạo Kỳ một kiếm bị phế, tin tức này lập tức đốt lên mọi người hừng hực bắt quái chi tình. Nhưng từ hàng tính trai lại che giấu Tô Ngọc tới đây chân chính mục đích, mọi người còn tưởng rằng đối phương tới đây là vì cùng Ninh Đạo Kỳ tỷ thí, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh Ninh Đạo Kỳ lại một lần nữa thay từ hàng tính trai gánh tội. Đầu tiên là Lĩnh Nam một kiếm mở thiên môn, chấn nhiếp thiên đao tổng quyết, bây giờ Đế Đạp Phong, vạn kiếm cùng bay miểu sát tuyệt đỉnh đại tông sư Ninh Đạo Kỳ. Tô Ngọc lúc này tên tuổi đã triệt để vang vọng giang hồ, kiếm tiên chính là người giang hồ cho Tô Ngọc mang theo xưng hô. Hoa, các ngươi là không thấy được, lúc ấy kia vạn kiếm cùng bay cảnh tượng, chật chật. Nghe nói có người liều mạng để lại bảo kiếm trong tay, không chút nào có tác dụng, bảo kiếm vẫn như cũ phá không mà đi. Đây chính là Ninh Đạo Kỳ a, nghe nói tính mạch đứt đoạn, quá thảm rồi. Một trận chiến này cũng trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mà lại công báo cũng rất nhanh phát hướng các nơi. Nguyên lai đế quân đi từ hàng tinh trai. Ngọc Hoàng các bên trong, Lục Tiểu Phụng nhìn xem công báo nói. Một tiếng kiếm đến, vạn kiếm thần phục, khoai trăng, Tây Môn Linh, đáng tiếc ngươi ta không có tận mắt thấy. Một bên Diệp Cô Thành có chút ít tiếc nuối nói. Ừm. Đồng dạng có chút hưng phấn Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Gấp cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Hoa Mãn Lâu ở một bên nói. Đinh linh linh. Ha ha ha. Lúc này một trận tiếng cười nương theo lấy linh đang âm thanh truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một màu hồng thân ảnh từ phía trên mà tướng. Kia trắng non hai chân bên trên linh đang đung đưa, không phải Loan Loan còn có thể là ai? Loan Loan cô nương. Diệp Cô Thành ngạc nhiên hô. Loan Loan, sao ngươi lại tới đây? Giang Ngọc Yến cũng lộ ra nụ cười nói. Ba người trước đó cộng đồng đối mặt qua sinh tử, cho nên cũng kết nhất định hữu nghị. Không có chuyện thì không thể đến xem muội muội ngươi a. Loan Loan nũng nịu giữ chặt Giang Ngọc Yến tay nói. Đương nhiên có thể. Giang Ngọc Yến cười nói. Đế quân thật là lớn gió nhẹ, đoạn đường này đến, khắp nơi đều có thể nghe được mọi người nghị luận. Loan Loan nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai. Lục Tiểu Phụng kiêu ngạo nói. Kỳ thật, ta lần này tới là tìm đến người. Loan Loan nói. A, người nào? Diệp Cô Thành hỏi. Sư phụ ta ngoại tôn nữ, Thiện Huyền Tinh. Loan Loan nói. Phúc. Lục Tiểu Phụng lúc này đang uống trà, kết quả một miệng trà không có nuốt xuống phun tới. Ngoại tôn nữ. Loan Loan tức giận trợn nhìn hắn một chút. Sư phụ ta đều 70 tuổi, có cái ngoại tôn nữ thật kỳ quái sao? Loan Loan tức giận nói. Trúc Ngọc Nghiên thế mà 70. Một bên Diệp Cô Thành cùng Giang Ngọc Yến cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người là gặp qua Trúc Ngọc Nghiên, nhìn qua chính là một cái không đến 30 tuổi mỹ phụ nhân, không nghĩ tới số tuổi thật sự như thế già rồi. Chương 75, Thiên Môn Sơn Hạ Kinh Nhạn Cung mà tại cánh lăng phụ cận, có một khối to lớn đồng cỏ, chính là đại danh đỉnh đỉnh phi mã mục trường. Cái này đồng cỏ thật lớn nha. A Thanh thở dài. Không chung, Tô Ngọc ba người chính bay hướng Thiên Môn Sơn thời điểm, đi ngang qua phi mã mục trường, chỉ gặp phía dưới tuấn mã lao nhanh rất là hùng vĩ. Về sau cũng tìm chút động vật chăn nuôi tại Bạch Ngọc Kinh đồng cỏ bên trên, thế nào? Tô Ngọc đối A Thanh nói. Ừm ân. Tiểu Nha đầu liền vội vàng gật đầu. Mấy người cũng không tại nông trường dừng lại, Tô Ngọc cũng không có ý định xuống dưới, lập tức tiếp tục bay hướng Thiên Môn Sơn phương hướng. Cánh lăng, lại xưng Thiên Môn, bởi vì cảnh nội có một núi dáng như Thiên Môn mà gọi tên. Núi cao đại khái hơn 1000 mét, bốn phía tầng loan nhật thúy, cùng chung quanh xa xa bình nguyên so sánh rất là đột xuất. Tô Ngọc đi vào chân núi, dựa theo thuyết pháp, Kinh Nhạn Cung ngay tại Thiên Môn phía dưới. Chỉ gặp hắn dùng chân trên mặt đất giẫm một cái, lấy tự thân vị trung cung, mở ra kỳ môn, một cỗ chân khí từ trên thân hướng xuống, bay thẳng mặt đất, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng tán đi. Cảm thụ được mặt đất có chút phát ra chấn động, Nguyệt Thần cùng A Thanh cũng không dám thở mạnh, hai người biết, Tô Ngọc đây là tại tìm địa cung lối vào. Tô Ngọc nhíu nhíu mày, mặt đất cũng không cái gì kỳ quái địa phương. Kỳ quái, làm sao lại không có? Tô Ngọc tự đủ. Nếu không chuyển sang nơi khác thử một chút. Nguyệt Thần nói. Tô Ngọc thì là lắc đầu, hắn lúc này đã trang bị lên tiên nhân thể, vừa mới xem xét phạm vi rộng đạt phương viên 10 dặm. Tô Ngọc thu hồi lực lượng, tiếp lấy đem kỳ môn giải trừ, hướng bốn phía nhìn một chút. A. Lúc này Nguyệt Thần bỗng nhiên nhìn xem Thiên Môn Sơn phát ra một tiếng kinh ngạc. Thế nào? Tô Ngọc hỏi, tiên núi có chút cổ quái. Nguyệt Thần chỉ vào Thiên Môn Sơn cái kia sơn môn nói, nơi đó tựa như không phải thiên nhiên hình thành, là nhân lực gây nên. Nguyệt Thần nói, đúng a. Tô Ngọc nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch, hắn cũng là bị quen thuộc mang lệnh, Kinh Nhạn Cung cũng không nhất định không phải dưới đất à, có khả năng ngay tại trên núi. Đi. Tô Ngọc nói xong, hướng phía trên núi Thiên Môn vị trí bay đi. Mấy người đi vào Thiên Môn cửa hang chính phía dưới. Tô Ngọc lần nữa sử dụng kỳ môn, quả nhiên, rất nhanh tại ngọn núi một bên phát hiện chỗ kỳ hoặc. Tô Ngọc hướng phía cửa hang phụ cận một chỗ nổi lên bộ vị nhìn qua tựa như một tảng đá lớn. Cái này cự thạch cao mười mấy mét, tựa như một tòa núi nhỏ, nặng chừng mấy ngàn tấn. Thô sơ giản lược nhìn lại là cùng một bên vách núi liên tiếp, nhưng Tô Ngọc lại cảm ứng được cự thạch đằng sau có một cái cửa hang tồn tại. Tô Ngọc vươn tay tại trên đá lớn mô hình một chút. Quả nhiên, cửa hang liền tại bên trong. Tô Ngọc nói: "A, như thế lớn tảng đá, làm sao dịch chuyển khỏi?" A Thanh nghi ngờ nói: "Nếu không đế quân ca ca một kiếm bổ ra." A Thanh rút ra mình tiêu giao kiếm đưa cho Tô Ngọc, một bộ kích động bộ dáng. Tô Ngọc lắc đầu, cũng không phải hắn làm không được, mà là cứ như vậy động tĩnh quá lớn, mà lại hắn cũng sợ phá hư bên trong cửa hang. Tiếp lấy Tô Ngọc đi đến cự thạch một bên khác, lần nữa vươn tay ra xem xét, sau đó nhẹ gật đầu. Liền nơi này. Nói xong, Tô Ngọc tay vừa phát quyết, thổ xung xe. Tô Ngọc hô. Chỉ kiến giải mặt lập tức chấn động, tiếp lấy cự thạch một bên thổ đông nhiên sụp đổ xuống. Mau nhìn. A Thanh Kinh hỉ nói. Vừa mới sụp đổ xuống địa phương ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái giống ruột cửa hang. Tô Ngọc thấy thế, vận dụng kỳ môn lực lượng, chậm rãi một chút xíu đem chúng quanh bùn đất rời, chỉ chốc lát sau, phía dưới bị Tô Ngọc tạo ra được một cái có thể cung cấp người tiến vào lối vào. Đi. Tô Ngọc nói. Cho. Nguyệt Thần móc ra một viên Dạ Minh Châu đưa cho Tô Ngọc. Tô Ngọc nhận lấy, liền nhảy xuống, hai nữ theo sát phía sau. Tiến vào Tô Ngọc vừa mới chế tạo thông đạo, đi về phía trước vài mét, tiếp lấy Dạ Minh Châu quan huy, liền nhìn thấy một cái lối nhỏ, tiểu đạo hoàn toàn dùng đá tảng xây thành, thẳng tắp hiện lên 30 độ sừng hướng xuống kéo dài. Dọc theo tiểu đạo đi mấy chục mét, xuyên qua một chỗ cửa đá, bên ngoài là một chỗ trống trải địa phương, Dạ Minh Châu chiếu sáng phạm vi có hạn, thấy không rõ lắm. Lửa tới. Tô Ngọc vươn tay hô. Chỉ gặp một đám lửa trống rỗng xuất hiện trên tay phương, rõ sau kỳ môn cách tự quyết, là có thể nhóm lửa. Có bó đuốc. Nguyệt Thần nhắc nhở. Tô Ngọc gật gật đầu, đem trong tay lửa hướng phía cách đó không xa bó đuốc ném đi. Chỉ gặp bó đuốc lập tức bị nhen lửa, ngay sau đó băng bó đuốc phía dưới xuất hiện một đạo hỏa tuyến dọc theo vách tường hướng bốn phía lan tràn ra, một chi lại một chi bó đuốc bị hỏa tuyến nhóm lửa, toàn bộ địa phương lập tức sáng lên. Và, là một tòa cung điện. A Thanh kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch. Đây là một cái cự đại lại chống trải hang động, thực sự không thể tin được, ngọn núi bên trong lại có thần kỳ như vậy hang động, ở bên trong một tòa cung điện đứng vững tại kia, chỉnh thể từ đá tảng xây thành, cổ phát hùng vĩ, chính là kinh ngạc cung. Ba người đi tới, trên đường đi nhìn thấy bốn phía trên mặt đất phủ lên gạch đá bên trên khắc vẽ lấy rất nhiều bức họa, có núi non sông ngòi, phi cầm tẩu thú, khắc họa đến sinh động như thật. Đi vào kinh ngạc cung, bên trong cũng giấy lên bó đuốc, bốn phía không có vật gì, toàn bộ cung điện vắng vẻ. Đương nhiên Tô Ngọc cũng không có trông cậy vào nơi này có cái gì bảo bối, hắn mục đích là kinh ngạc cung phía dưới chiến thần điện, cái này cùng xá hoa, đồng dạng bảo bọc đồng dạng. Tô Ngọc tìm cái vị trí, thi triển lên kỳ môn. Theo chân khí hướng xuống mặt đi, Tô Ngọc cũng nhắm mắt lại cảm thụ được. Chỉ chốc lát sau, Tô Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười. Tìm được. Nguyệt Thần hỏi. Ừ, tìm được, phía dưới thật có một cái cự đại không gian. Tô Ngọc nói. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh xuống dưới. A Thanh Thúc giục nói. Không, lần này, ta một người xuống dưới, bên trong có nhất định nguy hiểm. Tô Ngọc lắc đầu. Chiến thần điện đáng sợ không phải bên trong ma long, kia ma long Tô Ngọc còn không để vào mắt, để hắn có chút cố kỵ chính là chiến thần điện tự thân, phải biết cái này chiến thần điện là có thể tự hành di động, cái này liên lụy đến không gian năng lực, nói rõ chiến thần điện là một chỗ độc lập dị không gian. Trên thế giới này không gian cùng thời gian là quỷ dị nhất, Tô Ngọc không dám kinh thường, để phòng xuất hiện không gian sụp đổ tình huống như vậy, nếu như một mình hắn, là rất dễ dàng trốn tới, nhưng lại nhiều một người liền không có nắm chắc, cũng không xác định tại chiến thần điện dị không gian bên trong, truyền tống có hữu dụng hay không, cho nên hắn không thể mạo hiểm để hai nữa đi vào. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Nguyệt Thần cũng không giả mồm, ngăn lại còn muốn nói chuyện Á Thanh. Yên tâm, ta có nắm chắc. Tô Ngọc gật gật đầu. Cấn chữ, địa long du lịch. Chỉ gặp Tô Ngọc dưới chân mặt đất bỗng nhiên biến thành một bãi chất lỏng, tiếp lấy Tô Ngọc cả người chìm xuống dưới, tại hai nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại lần nữa khôi phục thành cứng rắn mặt đất. Đế quân ca ca. Á Thanh vội vàng leo đến trên mặt đất, rồi ra tay nhỏ vớt mặt đất. Không có việc gì, Á Thanh, ngươi phải tin tưởng hắn. Nguyệt Thần vội vàng đỡ dậy Á Thanh an ủi. Thật thần kỳ thủ đoạn. Nguyệt Thần nhìn xem Tô Ngọc biến mất địa phương thầm nghĩ. Mà lúc này Tô Ngọc phảng phất tại trong nước một mực chìm xuống dưới, rốt cục dưới chân không còn, ngay sau đó Tô Ngọc mở hai mắt ra, liền phát hiện đây cũng là một chỗ không gian thật lớn, cùng phía trên ngay từ đầu hắc ám khác biệt, nơi này bốn phía mặt tường tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra các loại quang mang. Trên mặt đất mọc đầy kỳ hoa dị thảo, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù năng lượng. Ở giữa có một cái sân bóng đá lớn nhỏ đầm nước chính giữa lơ lửng vài tòa bia đá. Chiến thần đồ lục. Tô Ngọc nhìn xem bia đá nói: "Hệ thống." Tô Ngọc hô: "Túc chủ." Hệ thống lập tức trả lời: ở chỗ này có thể thu nhận sử dụng sao? Tô Ngọc hỏi. Túc chủ cần tới gần mục tiêu 2 mét phạm vi mới có thể quét hình. Hệ thống nói. Tô Ngọc không khỏi nhăn nhăn lông mày, cuối cùng vẫn hướng đầm nước bay đi. Đúng lúc này, trong nước từ ngực bốc lên bọt khí. Tô Ngọc lập tức dừng ở không trung. Rầm rầm. Một trận to lớn sóng nước qua đi, trong nước toát ra một cái đen nhánh đầu to. Chỉ thấy nó sừng như liệu, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá. Xách, thật sự chính là giống a. Tô Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 76, chiến thần điện trì bị giống. Kia hắc long thò đầu ra về sau, đối Tô Ngọc gào thét một tiếng, thanh âm phi thường ngột ngạt. Tiếp lấy toàn bộ thân hình từ trong nước đi ra, để Tô Ngọc kinh ngạc chính là hắc long thân thể cũng không phải là giống trong truyền thuyết cự long như thế thon dài như rắn hình, mà là giống như liệu thân, phía trên che kín màu đen như mạc ngọc lân phiến, dưới thân bốn cái móng cùng móng ngựa rất giống. Chỉ thấy nó lúc này liền đứng ở trên mặt nước, phảng phất tại trên lục địa, rất là thần kỳ. Nhìn phía dưới gật gù đắc ý ra hỏa, Tô Ngọc có chút dở khóc dở cười. Mẹ nó, cái này không phải giống a? Đây rõ ràng chính là chỉ kỳ lân a. Không tệ, bất luận nhìn thế nào, nước này bên trong xuất hiện hắc gia hỏa, chính là một con màu mặc ngọc hắc kỳ lân. Tô Ngọc thực sự không thể nào hiểu được như thế nào nói gia hỏa này là giống đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tổng võ thế giới nguyên nhân? Hồng hộc. Phía dưới hắc kỳ lân thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Tô Ngọc, sau đó lại quay đầu nhìn xem phủ ở sau lưng mình kia mấy khối bia đá, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tô Ngọc hỏi dò. Chỉ gặp kia Hắc Kỳ Lân lắc đầu. Tô Ngọc lập tức im lặng, gia hỏa này nói láo cũng không biết. Ông. Tô Ngọc lật bàn tay một cái, từ A Thanh nơi đó mượn tới tiêu giao thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Tiếp lấy cả người khí thế bộc phát, thể nghiệm thẻ đã sử dụng, thiên nhân cảnh thực lực hoàn toàn mở ra. Ta chỉ là nhìn xem bia đá, cũng sẽ không hư hao một kia, ngươi nếu là thức thời liền tránh ra, nếu không kiếm hạ vô tình. Tô Ngọc đối Kỳ Lân nói. Kỳ Lân lóe lên từ ánh mắt một tia sợ hãi, nó từ trên thân Tô Ngọc cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng vẫn không có lùi bước, chỉ là không ngừng dùng chân dẫm lên mặt nước, tựa như đang xoắn xuýt. Tô Ngọc thấy thế, cười cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên huyết bổ đề. Cho ngươi. Tô Ngọc đem huyết bổ đề ném cho Kỳ Lân. Kỳ Lân há miệng cắn, cảm thụ được phía trên truyền đến kỳ lạ năng lượng, con mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết bổ đề là hấp thu hỏa Kỳ Lân máu mà mọc ra, bên trong ẩn chứa Kỳ Lân khí tức để hấp Kỳ Lân hết sức quen thuộc. Cô. Nho nhỏ huyết bổ đề lập tức bị nó nuốt xuống. Giống giống. Hắc Kỳ Lân lại hướng phía Tô Ngọc hô hai tiếng. Ồ, còn muốn? Ta chỗ này còn lại mấy quả, ngươi để cho ta nhìn xem bia đá, ta liền đều cho ngươi, như thế nào? Tô Ngọc nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn tổn thương cái này Kỳ Lân, gia hỏa này thật đáng thương, một mình đợi ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, chủ yếu nhất là gia hỏa này nhìn qua có chút ngốc manh. Hắc Kỳ Lân méo một chút đầu, đang tự hỏi Tô Ngọc nói tới thật giả, sau đó lẻ lươi liếm liếm môi, tựa như tại dư vị huyết bổ để hương vị. Hống hống hống. Hắc Kỳ Lân đầu tiên là đối Tô Ngọc hô vài tiếng, lại quay đầu hướng bia đá nhẹ gật đầu. Ha ha, tốt. Tô Ngọc minh bạch, nó là đồng ý Tô Ngọc vượt qua Hắc Kỳ Lân bay đến bia đá trước mặt, bia đá hết thể có 9 khối, làm thành một vòng tròn nổi đồng bền giữa không trung, mỗi tấm bia đá bên trên đều có 9 cái phù điêu, 9 khối bia đá vừa vặn 81 cái phù điêu khắc lây chính là một chút xem không hiểu ký hiệu, tựa như là làm rối loạn chữ. Hệ thống có thể quét hình sao? Có thể. Tiếp lấy Tô Ngọc trên thân phát ra một trận bạch quang chiếu hướng mấy khối bia đá. Hắc Kỳ Lân bị giật nảy mình, dẫm lên mặt nước lui về phía sau mấy bước, sau đó nghi hoặc nhìn Tô Ngọc. Một nén nhang về sau, bia đá hoàn toàn bị copy, Tô Ngọc trong đầu cũng nhiều một phần chiến thần đồ lục, đây là một bộ luyện thể công pháp. Ông. Đột nhiên, Tô Ngọc toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, cả người giống như một tôn kim sắt pho tượng. Rầm rầm. Mấy khối bia đá tại kim quang chiếu xuống đột nhiên biến thành vỡ nát, tiếp lấy bã vụn tất cả đều rơi vào trong nước. Hắc Kỳ Lân một mặt ngộp bức. Hồi lâu qua đi, Tô Ngọc mở hai mắt ra, trên người kim quang cũng chậm chậm biến mất, nhưng cả người làn da phảng phất lưu ly, hiện ra hào quang. Đinh. Tô Ngọc dùng trong tay kiếm ở trên người chặt một chút, phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Thật mạnh lực phòng ngự. Tô Ngọc lập tức lại hỉ. Giống. Lúc này Hắc Kỳ Lân đột nhiên gào thét, tựa như đang trách cứ Tô Ngọc nói chuyện không tính toán gì hết. Ê! Cái này. Tô Ngọc nhìn xem biến mất bia đá, lập tức có chút xấu hổ. Tô Ngọc đội vàng xuất ra còn lại hai viên huyết bổ đề, ném cho Hắc Kỳ Lân. Ngao. Hắc Kỳ Lân vội vàng há mồm một ngụm liền nuốt xuống, tiếp lấy còn chưa đã ngứa liếm miệng một cái. Nhìn đối phương kia chờ đợi ánh mắt, Tô Ngọc đội vàng nói. Không có, nếu không chất yếu. Về sau ta nghĩ biện pháp cho người thêm làm. Giống. Hắc Kỳ Lân quát. Ha ha, ta giữ lời nói. Tô Ngọc càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này như đứa bé con. Lúc này Hắc Kỳ Lân hướng phía Tô Ngọc gật gật đầu, sau đó cất bước đi ra đầm nước, chỉ thấy nó cất bước đi hướng chiến thần điện một mặt tường dưới, rồi ra dưới chân móng trước ở trên tường gõ gõ. Mặt tường lập tức như là một cánh cửa mở ra. A. Tô Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc Kỳ Lân xoay đến quay đầu, ra hiệu Tô Ngọc đi vào. Tô Ngọc cũng đối bên trong hết sức tò mò, liền bay vào, chỉ gặp bên trong là một cái đơn độc không gian, đại khái chính là một gian phòng ốc lớn nhỏ, trưng bày một trương giường đá. Trên giường đá thì là ngồi một người. Chỉ thấy người này người mặc một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt tan tường, Tô Ngọc không có cảm nhận được khí tức, nói rõ người này đã chết đã lâu. Đến gần xem xét, tại giường đá ngay phía trước có một hàng chữ: Quảng Thanh Tử chứng vỡ vụn kim cương tại đây. Quảng Thanh Tử? Tô Ngọc kinh hãi. Thật là Quảng Thanh Tử? Chẳng lẽ là hồng hoang trong thần thoại vị kia? Tô Ngọc thầm nghĩ. Sau đó Tô Ngọc lại nhìn một chút bốn phía, không có vật gì. Gia hỏa này làm sao cũng không có lưu lại một điểm hữu dụng tin tức. Tô Ngọc thầm nghĩ. Tô Ngọc đưa tay dự định đem thi thể xuất ra đi tìm địa phương mai táng. Ngay tại hắn đưa tay đụng vào thi thể thời điểm, Quảng Thành Tử thi thể lập tức hóa thành cho bụi, một cái bạch ngọc hình vuông vật phẩm tại thi thể biến mất sau rơi xuống. Tô Ngọc một thanh tiếp được, sau đó quay đầu hướng còn tại cổng nhìn Hắc Kỳ Lân nhìn thoáng qua, thấy đối phương tựa như không thèm để ý Quảng Thành Tử thi thể bị phá hư sự tình. Đây là cái gì? Tô Ngọc đánh giá ngọc trong tay bài, chỉ thấy nó dài ước chừng 20 cm, rộng 10 cm. Giấu ở trong thi thể, đó nhất định là vật rất quan trọng. Tô Ngọc thầm nghĩ. Đúng rồi, nguyên thần. Tô Ngọc đột nhiên nghĩ đến. Lập tức nhắm mắt lại đem ngọc bài dán tại cái trán, lợi dụng nguyên thần hướng ngọc bội tìm kiếm. Đột nhiên, ngọc bài phát ra một trận lang quang, ngay sau đó trên ngọc bài phản phát hình chiếu xuất hiện lít nha lít nhít văn tự, những văn tự này tựa như nòng nọc nhau nhau tràn vào Tô Ngọc đầu. Không biết qua bao lâu, ngọc bài đình chỉ động tĩnh, trên người quang mang cũng biến mất, nguyên bản khiết bạch vô hà ngọc thân, tựa như năng lượng hao hết đã mất đi quang trạch, biến thành một khối đá. Tô Ngọc chậm rãi mở mắt, nhìn xem trong tay như đá khối đồ vật. Nguyên lai là đưa tin ngọc giản. Tại trong ngọc giản Tô Ngọc đạt được có quan hệ Quảng Thành Tử cùng chiến thần điện hết thảy đáp án. Quảng Thành Tử cũng không phải là hồng hoang thế giới bị kia, mà là người này đạo hiệu, cái này Quảng Thành Tử không phải người của thế giới này, mà là đến từ truyền thuyết kia bên trong thượng giới, xuất từ thượng giới một cái gọi chiến thần điện thế lực. Thượng giới cũng không phải cái gì tiên giới, chính là hệ thống nói tới cao võ thế giới, tên là Thương Cung giới, là một cái trung thiên thế giới, ấn Quảng Thành Tử ghi chép, hắn vốn là tại một lần chiến thần điện hành động bên trong ngẫu nhiên phát hiện chỗ này bí cảnh là tiểu thế giới hình thức ban đầu, mà tiểu thế giới thì là cực kỳ chân quý, tại Thương Cung giới không có quốc gia, có là các thế lực lớn, môn phái, gia tộc vân vân. Một chút thế lực cường đại, hạch tâm trụ sở liền giấu ở bên trong tiểu thế giới. Quảng Thành Tử khi tiến vào cái này bí cảnh trước đó liền đã bản thân bị trọng thương, trong lúc vô tình khởi động đầm nước phía dưới ẩn tàng trận pháp, kích hoạt lên tiểu thế giới lập tức phát sinh không gian Nazi, rời đi Thương Cung giới. Quảng Thành Tử lúc ấy cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể ở bí cảnh bên trong dưỡng thương, còn trong lúc vô tình phát hiện bí cảnh bên trong một viên trứng, chính là trước mắt cái này Hắc Kỳ Lân. Ở chỗ này sinh sống gần trăm năm, Quảng Thành Tử đem chiến thần điện luyện thể võ học khắc ở mấy khối trên tấm bia đá. Sau đó lựa chọn đột phá, trước thi thể mấy chữ đúng là hắn đang chuẩn bị đột phá kim cương cảnh trước lưu lại, vì chính là để phòng vạn nhất. Trời không tội lòng người, bởi vì thương thế không có hoàn toàn khôi phục, Quảng Thành Tử đột phá thất bại. Tô Ngọc cung tử Quảng Thành Tử ghi chép bên trong biết được, thiên nhân cảnh về sau cảnh giới là thiên vị cảnh, thiên vị cảnh về sau chính là kim cương cảnh. Mà Quảng Thành Tử năm đó chính là thiên vị cảnh hậu kỳ, tại đột phá kim cương cảnh thời điểm thất bại. Ghi chép liền dừng ở đây, kim cương cảnh đằng sau là cảnh giới gì, không có ghi chép, Ngọc Giản cũng lại không càng có nhiều hiệu tin tức. Thật sự là kỳ quái cảnh giới phân chia, lên kim cương cảnh như thế bất danh tự. Tô Ngọc lắc đầu nói. Chương 77, thu thập nhiệm vụ hoàn thành, Tô Ngọc sau đó trên mặt đất đào một cái hố, lấy ra một cái bình, đem trên mặt đất bột phấn đặt đi vào, tiếp lấy đem bình vùi sâu vào trong hầm. Ai, cũng là một cái thằng xui xẻo, người khác tiến vào bí cảnh không phải thần công bí tịch chính là lao ra ra truyền công, ngươi ngược lại tốt, sống tạm 100 năm vẫn là treo, chật chật. Tô Ngọc cảm thấy cái này Quảng Thành Tử quả nhiên là hưởng công như thế sâu tên. Tô Ngọc rời đi cái này thạch thất, tiếp lấy cửa đá lần nữa quan bế. Đinh, quét hình đến vô chủ không gian, phải trang hấp thu. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Ê, hệ thống ngươi làm cái gì, làm sao hiện tại bỗng nhiên đưa ra muốn hấp thu? Tô Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Trước đây nơi này là có chủ, nhưng thi thể biến mất về sau, giải trừ cùng cái này bí cảnh liên hệ. Hệ thống đáp lại nói, vậy sao ngươi hấp thu? Tô Ngọc có chút hiếu kỳ. Nên bí cảnh ẩn chứa không gian năng lượng, hệ thống có thể hấp thu rút ra là không gian tinh hoa, tốc chủ tương lai có thể hấp thu không gian tinh hoa thu hoạch được không gian loại thần thông. Về sau, ý tứ hiện tại ta không thể hấp thu. Tô Ngọc hỏi, tốc chủ nguyên thần cảnh giới quá thấp. Hệ thống nói, tốt, vậy ngươi hấp thu đi. Tiếp lấy Tô Ngọc cái trán phát ra một vệt ánh sáng, hướng phía bốn phía quét nhìn một lần, chỉ gặp nguyên bản bốn phía vách tường kia thất thải lộng lẫy tinh thể dần dần hòa tan. Sau đó như là nước chảy hội tụ trên không trung, biến thành một quả bóng đá lớn nhỏ nhưng tinh thể. Tô Ngọc hiếu kỳ đưa tay sờ đi lên, tinh thể kia trong nháy mắt dung nhập Tô Ngọc trong thân thể. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được tinh thể tồn tại ở đan điền của mình vị trí. Cảm giác là lạ. Tô Ngọc vuốt ve bụng dưới nói. Sau đó cũng không để ý tới nữa nó, dù sao hiện tại cũng không dùng đến. Giống. Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên có chút táo động. Ừm. Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh hoàn cảnh đã không còn trước đó xinh đẹp như vậy, kia đầm nước cũng khô cạn xuống dưới, lộ ra một khối vỡ tan chật pháp. Giống giống. Hắc Kỳ Lân tựa như đang trách móc Tô Ngọc, trách cứ hắn đem nhà mình làm thành dạng này. Nếu không ngươi cùng ta ra ngoài đi, về sau liền cùng ta hỗn, ta kia so nơi này lớn hơn, đầy đủ ngươi nhảy nhót. Tô Ngọc đông nhiên nói. Hắc Kỳ Lân nghe vậy, nghiêng đầu, tiếp lấy chỉ thấy nó đi đến Tô Ngọc trước mặt, chậm rãi nằm xuống. Giống. Tô Ngọc trong nháy mắt minh bạch, đây là để cho mình cưỡi lên trên lưng của nó. Ha ha, tốt, về sau ngươi liền gọi tiểu Hắc. Tô Ngọc ha ha cười nói. Giống. Hắc Kỳ Lân hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, tiểu Hắc đây là cái quỷ gì danh tự? Tô Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên lưng Kỳ Lân bên trên, mặc dù có lân phiến, nhưng so trong tưởng tượng muốn dễ chịu, như có một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lấy hạ thân, căn bản không cần lo lắng ngồi không vững. Đi, chúng ta ra ngoài, mang ngươi về nhà. Tô Ngọc vỗ vỗ Kỳ Lân đầu to nói. Nguyệt Thần cùng A Thanh ở bên ngoài đã đợi chờ đợi gần nửa ngày, A Thanh vây quanh Tô Ngọc trước đó biến mất mặt đất đổi tới đổi lui. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một trận kịch liệt run run. A Thanh mau tránh ra. Nguyệt Thần vội vàng nói. Hai người tránh ra một bên, tiếp lấy chỉ kiến giải mặt xuất hiện to lớn nổi lên. Giống. Một tiếng giống to tiếng vang lên, ngay sau đó một cái đen nhánh đại gia hỏa từ lòng đất thoát ra. Cẩn thận! Nguyệt Thần giật nảy mình, vội vàng lôi kéo A Thanh liền chuẩn bị chạy. Ha ha, ta trở về. Lúc này Tô Ngọc thanh âm truyền đến. Hai người liền vội vàng xoay người, đã nhìn thấy Tô Ngọc lúc này ngồi tại một con to lớn màu đen quái vật trên lưng, mỉm cười nhìn hai người. Là đế quân ca ca. A Thanh vui vẻ quát to lên. Hắc Kỳ Lân mở to mắt to hiếu kỳ cúi đầu xuống, nhìn trước mắt hai cái kỳ quái sinh vật. Tô Ngọc nhảy xuống tới. A Thanh vui sướng ôm lấy Tô Ngọc cánh tay, cái đầu nhỏ cọ á cọ. Để các ngươi lo lắng. Tô Ngọc sờ lên A Thanh tóc nói. Đây là cái gì? Nguyệt Thần tò mò nhìn trước mắt Kỳ Lân hỏi. Kỳ Lân A. Tô Ngọc nói. Kỳ Lân. Thật hắc, cùng họa bên trong không giống. Nguyệt Thần nói. Tiểu Hắc, đến, cháu hỏi. Tô Ngọc quay người bố vô Hắc Kỳ Lân nói. Tiểu Hắc. Nguyệt Thần lập tức im lặng, gia hỏa này đặt tên trình độ thật đúng là cùng A Thanh có so sánh. Tiểu Hắc chậm rãi đi đến hai người trước mặt, túi đầu xuống, trên người các nàng hít hà, sau đó thở ra một cỗ nhiệt khí. Nô. A Thanh ghét bỏ lui lại một bước. Ha ha ha. Gia hỏa này kỳ thật rất đáng yêu, đừng sợ, ngươi sờ một cái xem. Tô Ngọc cười nói. A Thanh cái đầu miễn cưỡng đặt tới tiểu Hắc chân, đưa thay sờ sờ hắn cái bụng. Thật thoải mái, nóng hầm hập. A Thanh cười nói. Sau đó Tô Ngọc lần nữa nhảy về lưng Kỳ Lân bên trên, đối nhi nữ nói: "Đi lên, chúng ta về nhà, ta muốn ngồi phía trước." A Thanh nói xong trực tiếp nhảy đến Tô Ngọc trong ngực, tay thật chặt bắt lấy lông mỏng. Nguyệt Thần cũng nhảy tới, ôm lấy Tô Ngọc eo. "Đi." Tô Ngọc bố bố tiểu hắc nói. "Giống." Kỳ Lân lập tức hướng phía cửa hang chạy tới. Kia cửa hang rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp khoảng một người, nhưng Kỳ Lân không có chút nào giảm tốc, đang đến gần cửa động thời điểm, trong miệng phun ra một đạo khí tức, cửa hang trong nháy mắt nổ tung. "Giống giống." Đi vào bên ngoài, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, Hắc Kỳ Lân có chút hưng phấn, nguyên điệu nhảy dựng lên. "Đi lên bay, ngươi hẳn là sẽ bay đi." Tô Ngọc nói. Hắc Kỳ Lân nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp lấy mở ra bốn vó nhảy lên, giẫm lên không khí phảng phất như giẫm trên đất bằng hướng không trung bay đi. "Thật thần kỳ, nó sẽ còn bay." Nguyệt Thần kinh ngạc nói. "Ô hô, ta muốn đem Tiểu Bạch giới thiệu cho ngươi làm bằng hữu." A Thanh vô vô tiểu hắc nói. Rất nhanh tại Tô Ngọc chỉ dẫn dưới, ba người cưỡi Kỳ Lân bay đến mấy ngàn mét không trung, Tô Ngọc vung tay lên, Bạch Ngọc Kinh liền hiện ra. Tiểu Hắc lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy địa phương, còn có rộng rãi như vậy thảo nguyên, tại mấy người sau khi xuống tới liền bắt đầu bốn phía chạy. "Bé bé." Đây là một đạo tiểu xảo thân ảnh màu trắng từ đằng xa chạy tới, chính là con cừu trắng nhỏ. "Giống." Tiểu Hắc lập tức gào thét, tựa như tại tuyên bố lãnh địa. "Bé bé." Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến mấy người trước mặt, ngẩng đầu nhìn đại gia hỏa, không yếu thế chút nào kêu to. Đột nhiên Tiểu Bạch cúi đầu, lộ ra trên đầu mới nổi bật một đôi sừng nhỏ, một bộ tiến công tư thái. "Bé bé." Tiểu Bạch tiếp tục gọi hô. Hắc Kỳ Lân lúc này lại ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, cái này đậu đinh lớn một chút vật nhỏ giống như đang gây hấn với chính mình. "Giống." "Bé bé." Rốt cục một lớn một nhỏ hai cái đầu đụng vào nhau. "Tiểu Bạch." A Thanh cùng Nguyệt Thần khẩn trương hô to lên. "Đông." Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ gặp Tiểu Bạch lung lay đầu, vẫn đứng tại chỗ, mà Tiểu Hắc thì là nhỏ lùi một bước. "Ta đi." A Thanh lập tức che miệng lại. "Ha ha ha, lợi hại, Tiểu Bạch." Tô Ngọc cười to nói. "Tiểu Bạch không phải phổ thông dê, ấn hệ thống nói, nó là một con linh thú. Nhưng Tô Ngọc không nghĩ tới nó thế mà có thể thắng được có thần thú danh xưng Kỳ Lân một bậc." "Tiểu Bạch ngươi liền thật tuyệt." A Thanh một thanh ôm lấy Tiểu Bạch. "Bé bé." Tiểu Bạch vui sướng kêu, còn quay đầu nhìn về phía một mặt ngậm bức Hắc Kỳ Lân. "Giống." Hắc Kỳ Lân quay đầu, tựa như còn không có lấy lại tinh thần. "Tốt, tốt, về sau đều là người một nhà, các ngươi không cho phép đánh nhau nữa." Tô Ngọc đối Hắc Kỳ Lân cùng con cừu trắng nhỏ nói. Hắc Kỳ Lân nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó đầu to tiến đến Tiểu Bạch trước mặt, muốn nhớ kỹ khí tức của nó. "Siêu." Tiểu Bạch đột nhiên từ A Thanh trong ngực nhảy ra, trực tiếp nhảy đến Hắc Kỳ Lân trên đầu. "Bé bé." Tiểu Bạch kêu to. Hắc Kỳ Lân lập tức hiểu ý, hướng phía bên hồ chạy tới. Nhìn xem hai tên gia hỏa bóng lưng rời đi, Tô Ngọc lắc đầu. Cái này động vật hữu nghị tới thật đúng là nhanh. Tô Ngọc thở dài. Rất nhanh Tô Ngọc về tới chỗ ở của mình, bắt đầu xem xét lên nhiệm vụ tin tức. Thu thập tứ đại kỳ thư, độ hoàn thành 100 đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, độ hoàn thành 100%, hoàn thành cấp bậc S nhiệm vụ ban thưởng, nhân vật rút thưởng 2 lần, đặc thù loại đạo cụ rút thưởng 1 lần. Đinh, tứ đại kỳ thư thu nhận sử dụng thành công, tốc chủ có thể tự hành sử dụng. Tô Ngọc sau khi nghe được mừng rỡ trong lòng. Hắn vui vẻ ngoại trừ 3 lần rút thưởng ban thưởng bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tứ đại kỳ thư, điều này nói rõ mình có thể tùy ý truyền thụ cho người khác. Khác không nói trước, cái này trường sinh quyết thế nhưng là có tác dụng lớn, thuộc về hồi lam MFF, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như truyền cho Kiều Phong bọn hắn, nhất định có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Còn có kia chiến thần đồ lục bên trong ghi lại luyện thể công pháp, càng là trực chỉ thiên bị cảnh. Mà lại Tô Ngọc truyền công, có thể tiết kiệm đi bọn hắn nhập môn quá trình, tựa như trước đó truyền cho Hoa Mãn lâu hạ kỳ quan sát đồng dạng. Như vậy, bắt đầu rút thưởng đi, tới trước cái này đặc thù loại đạo cụ. Tô Ngọc nói. Thu được. Hệ thống lập tức trả lời. Rất nhanh quen thuộc bản quay xuất hiện lần nữa. Ngừng. Đó là cái gì? Tô Ngọc nhìn trước mắt nổi lơ lửng tấm thẻ nghi ngờ nói. Chỉ gặp trên thẻ vẽ lấy lại là một cái dùng để tính theo thời gian đồng hồ cát. Chương 78, ba rút nhập hồn thời chi xa lậu, đặc thù trang bị, có thời gian đảo lưu thần kỳ công năng. Hệ thống nhắc nhở nói. Thời gian đảo lưu? Khoa trương như vậy sao? Tô Ngọc kinh ngạc nói. Sau đó bóp nát tấm thẻ, một cái tinh xảo tiểu xảo đồng hồ cát lập tức xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Căn cứ nhắc nhở, Tô Ngọc lựa chọn đeo, thời chi xa lậu trong nháy mắt biến mất, sau đó Tô Ngọc cảm nhận được trong thân thể nhiều một cái đồng hồ cát, tựa như đeo một kiện đạo cụ trang bị. Mà lúc này Tô Ngọc cũng minh bạch cái này đồng hồ cắt cụ thể công năng, có thể để cho hắn phương viên trong phạm vi 10 thước thời gian rút lui 15 giây, mà lại là có thời gian hạn chế, 1 giờ có thể dùng 1 lần. Sách, cũng rất chưa ta, mặc dù không có ta nghĩ khoa trương như vậy, 15 giây đã hoàn toàn đầy đủ, thậm chí có thể tới được đến phục sinh cùng cứu trợ một người. Tô Ngọc vui vẻ nói, thứ này đơn giản có thể xưng thần khí, đối với cao thủ tới nói, cái này 15 giây tương đương với nhiều hơn một cái mạng, kỳ thật đối với Tô Ngọc tới nói, tạm dừng thời gian, cùng đoán trước tương lai là không khó làm được, khó khăn nhất là thay đổi qua đi. Bởi vậy có thể thấy được thứ này nghịch thiên chỗ. Hệ thống, mở ra nhân vật rút thưởng. Tô Ngọc nói tiếp. Thu được, mở ra rút thưởng. Tô Ngọc đội vàng ở trong lòng cầu nguyện rút một cái nhân vật nữ sắc. Ngừng. Một cái thẻ xuất hiện, lập tức Tô Ngọc đội vàng cầm vào tay, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng, chỉ gặp trên thẻ là một người mặc váy trắng, tay cầm bảo kiếm thiếu nữ. Khương Tự, lại tên Khương Nghê, trong tuyết thế giới nhân vật, Tây Sở công chúa, trời sinh kiếm phôi, khí vận vô địch, nữ đế chi tư, lục địa thần tiên cảnh. Túc chủ lựa chọn triệu hoán vẫn là dung hợp. Hệ thống nhắc nhở nói.
Tô Ngọc lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn tự nhiên nhận biết, trong Tuyết Hung Hãn Đao hành lý nhân vật, đây chính là một cái thỏa thỏa khí vận chi nữ a, không nghĩ tới rút đến lại là hậu kỳ Khương Nghê, đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh, cái này Khương Nghê thế nhưng là được rất nhiều cao thủ dạy bảo, thậm chí là Tô Ngọc dung hợp Lý Thuần Cương cũng đối với nàng cực kỳ ca ngợi, kiếm đạo thiên phú cực mạnh, có thể nói, bây giờ Tô Ngọc sẽ những này kiếm đạo chiêu thức nha đầu. Này đều biết. Đầu tiên chờ chút đã, lại rút một lần nhân vật. Tô Ngọc nói, nếu như kế tiếp nhân vật không tốt, liền biết nhịn đau đem Khương Nghê cho Lý Tiểu Hải dung hợp. Đinh, rút thưởng bắt đầu. Bàn quay tiếp lấy chuyển động. Ngừng. Tô Ngọc có chút khẩn trương nói. Theo quang mang biến mất, một cái thẻ chậm rãi bay tới Tô Ngọc trước mặt. Đây là ai? Thiên Hạ Hội. Tô Ngọc thấy rõ nhân vật sau thốt ra. Tấm thẻ bên trong là một cái thiếu nữ áo trắng, tướng mạo tú lệ, cổ linh tinh quái. Tấm thẻ bên trong nhân vật phía sau là một cái đại điện, trên đại điện sách Thiên Hạ Hội ba chữ. U nhược, phong vân thế giới Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá chi nữ, trời sinh tính hồn nhiên ngây thơ, thiên nhân chi tư, không thích tập võ, sở học võ kỹ đoạn kiếm quyết, phong thần tối, tu vi tông sư sơ cấp. Nguyên lai là nàng a. Tô Ngọc lập tức nhớ tới là có như thế một vai. Mới là tông sư. Tô Ngọc có chút tiếc nuối nói. Túc chủ, nên nhân vật tính gộp lại thời gian tu hành không cao hơn nửa năm. Hệ thống nhắc nhở nói. Tô Ngọc nghe xong, lập tức đối u nhược tư chất có càng trực quan cảm thụ, khó trách mới là tông sư, phong vân thế giới vũ lực giá trị cũng không thấp, cái này u nhược từ nhỏ đến lớn không thích luyện võ, nhưng vẫn như cũng đạt tới tông sư có thể thấy được tư chất kinh khủng cũng không biết hùng bá là thế nào nghĩ, một cái thiên tài như vậy đường chim hoàng yến giam lại. Liên nàng, cho Lý Tiểu Hải dung hợp. Tô Ngọc quyết định chính là u nhược, Lý Tiểu Hải tuổi còn nhỏ, dung hợp Khương Nghê có chút khoa trường, u nhược vừa bạn, tính cách cái gì cùng Tiểu Hải rất giống, tư chất cũng tốt, mà lại tự mang hai môn công pháp cũng mười phần không tệ. Sau đó Tô Ngọc thu hồi u nhược tấm thẻ, lần nữa lấy ra trước đó Khương Nghê tấm thẻ. Triệu Hoán. Tô Ngọc nói. Tấm thẻ thu được nhắc nhở, lập tức bay ra ngoài, tiếp lấy một đạo bạch quang hiện lên, một so a a thanh hơi lớn một điểm mỹ mạo nữ tử người đeo một cái hộp kiếm xuất hiện. Một bộ áo trắng Khương Nghê, đầu tiên là mở mắt, hồi lâu không nói gì, một lát sau, hai mắt chậm rãi khôi phục thần thái, nhìn thấy Tô Ngọc sau nở một nụ cười, hướng phía Tô Ngọc hành lễ nói. Khương Nghê gặp qua chủ nhân. Hoan nghênh, về sau liền gọi ta đế quân đi. Tô Ngọc nói. Vâng, đế quân. Khương Nghê vội vàng nói. Sau lưng ngươi là Đại Lương Long Tức a, cho ta xem một chút. Tô Ngọc nhìn xem Khương Nghê sau lưng hộp kiếm nói. Vâng. Khương Nghê giải khai hộp kiếm, lập tức một đạo mãnh liệt sát khí xuất hiện. Khương Nghê lấy ra một thanh màu đỏ sậm, chuôi kiếm có khắc rồng tước đồ văn bảo kiếm đưa cho Tô Ngọc. Bang. Tô Ngọc rút ra bảo kiếm, sát khí càng nặng, cả thanh kiếm ẩn ẩn lộ ra màu lam hàn quang. Hảo kiếm. Tô Ngọc khen. Đem kiếm còn đưa Khương Nghê, Tô Ngọc tiếp tục nói. Đi, dẫn ngươi đi nhận thức một chút những người khác. Nói xong hai người liền đi ra ngoài. Lúc này Nguyệt Thần cùng A Thanh ngay tại bên hồ nhìn xem ở trong nước chơi đùa kỳ lân cùng Tiểu Bạch, hai tên gia hỏa chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên, hai người cảm ứng được Tô Ngọc cùng một cỗ người xa lạ khí tức, liền vội vàng xoay người, chỉ gặp không trung Tô Ngọc mang theo một cô gái xa lạ hướng bên hồ bay tới. Đế quân ca ca. A Thanh hô. A, cái này tỷ tỷ là ai a? Nguyệt Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Ngọc mời vừa rời đi một hồi, làm sao lại đột nhiên mang về một người? Đây là Khương Nghê, thị nữ của ta. Nguyệt Thần, A Thanh. Tô Ngọc giới thiệu nói. A, ta hiểu được. Ngươi cũng thế. A Thanh cảm ứng được Khương Nghê khí tức cùng mình rất giống, lập tức minh bạch nàng cũng là Tô Ngọc triệu hoán đi ra người. Khương Nghê tỷ tỷ. A Thanh chạy đến Khương Nghê bên cạnh, giữ chặt tay của nàng nói. Khương Nghê tự nhiên cũng đối A Thanh độ thiện cảm là đầy, bị cười đối nàng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy ngươi cao hứng, A Thanh. Đối với Tô Ngọc những này thần bí hành vi, Nguyệt Thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ, hướng phía Khương Nghê nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tỷ tỷ, sau lưng ngươi là cái gì? A Thanh hiếu kỳ nói. Kiếm. Ngươi cũng dùng kiếm? A Thanh nhãn tình sáng lên. Ừm. Ha ha ha, chớ xem thường nàng, Khương Nghê kiếm pháp thông thần, gần với ta, mà lại nàng thế nhưng là lục địa thần tiên, cũng chính là phá toái cảnh cao thủ. Tô Ngọc cười nói, hắn không có ý định giấu giếm Khương Nghê tu vi, liền trực tiếp ngay trước mặt Nguyệt Thần nói ra. Cái gì? Nguyệt Thần lập tức không cách nào bình tĩnh, nhìn trước mắt vị này tuổi tác so với mình tiểu nhân nữ hải, toát ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi đến cùng là đến đó tìm tới những quái vật này. Nguyệt Thần nhìn một chút Khương Nghê từ nhìn một chút một bên Á Thanh cười khổ nói. Khương Nghê nghe được Nguyệt Thần nói mình là quái vật, cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nhìn. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở về Giang Đô. Tô Ngọc nói. Tốt a. A Thanh reo hò một tiếng. Cách Dương Quảng hồi kinh đã mấy ngày, thành Giang Đô Ngọc Hoàng các bên trong, tất cả mọi người hết sức tò mò Tô Ngọc mấy người rời đi đi nơi nào. Một ngày này, sáng sớm, đám người liền bị bên ngoài hô to gọi nhỏ A Phi đánh thức. Lục đại ca, Ngọc Yến tỷ tỷ, các ngươi mau ra đây a. A Phi ở bên ngoài hô lớn, đầu còn không ngừng nhìn về phía không trung. Lúc này trên đường phố đã từ lâu hỗn loạn, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên trên trời. Chỉ mỗi ngày lên không trung bên trên giống như hải thị thận lâu xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo. A Phi, ngươi không hảo hảo luyện kiếm của ngươi, ngươi quỷ hô cái gì? Lục Tiểu Phụng đuốt mắt đi ra. Sau đó, Hoa Mãn Lâu, Giang Ngọc Yến mấy người cũng đi ra. Là đế quân. Giang Ngọc Yến vội vàng nói. Nàng một chút liền nhận ra kia là phù không đảo. Cái gì? Đám người nhất thời không có kịp phản ứng. Đế quân trở về. Giang Ngọc Yến nhìn xem hòn đảo nói. Lúc này Lục Tiểu Phụng mấy người lúc này mới hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong chậm rãi bay xuống một người,
áo trắng như tuyết, đối phương chính là hướng phía Ngọc Hoàng Các bay tới.
Đây là ai?
Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói.
Không phải Nguyệt Thần, cũng không phải Á Thanh.
Đoàn người đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn.
Người tới chính là Khương Nghê, chỉ gặp nàng ngừng trên bầu trời Ngọc Hoàng Các.
Đế quân có lệnh, để các ngươi đều tiến vào Ngọc Hoàng Các.
Khương Nghê nói.
Đám người nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, cũng may có Giang Ngọc Yến, nàng tựa hồ minh bạch Tâu Ngọc muốn làm gì, cũng không có truy vấn thân phận của người đến, quay người đối mọi người nói.
Tất cả mọi người đi vào Ngọc Hoàng Các bên trong, Tiểu Đại Thẩm, Đại Thúc các ngươi cũng đi vào.
Giang Ngọc Yến thúc giục nói.
A, nha.
Lục Tiểu Phụng mấy người đáp.
Giang Ngọc Yến quyền lên tiếng vẫn là rất hữu dụng, mặc dù không biết vì cái gì nhưng mọi người vẫn là cùng đi theo tiến vào Ngọc Hoàng Các.
Lúc này Khương Nghê cũng rơi xuống, đi theo đám người tiến vào Ngọc Hoàng Các.
Cô nương, ngươi là ai?
Giang Ngọc Yến lúc này hỏi.
Ta là đế quân thị nữ.
Khương Nghê trả lời.
Lúc này, đột nhiên Ngọc Hoàng Các lắc lư.
Đừng hốt hoảng.
Giang Ngọc Yến vội vàng nói.
Sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ chỉ gặp Ngọc Hoàng Các bắt đầu chậm rãi bay lên.
Phát sinh cái gì rồi?
Làm sao bay lên?
Lục Tiểu Phụng kinh hãi nói.
Là đế quân thủ đoạn.
Khương Nghê nói.
Lúc này, toàn bộ thành Giang Đô bách tính chợt phát hiện, Ngọc Hoàng Các thế mà chậm rãi hướng bầu trời bay đi, chấn kinh đến nói không ra lời.
Chương 79, tề tụ Bạch Ngọc Kinh ngay tại Ngọc Hoàng Các chậm rãi đi lên thời điểm, hai thất tuấn mã nhanh chóng hướng phía bên này chạy nhanh đến.
Loan Loan cô nương.
Lúc này bên cửa sổ mấy người cũng thấy rõ phía dưới chạy như bay đến ngựa ở trong dẫn đầu chính là Loan Loan.
Lúc này Loan Loan đống nhiên quay đầu đối sau lưng trên lưng ngựa người hô lớn.
Huyền Tinh, chính ngươi đi tìm ta sư phó.
Loan Loan nói xong từ trên lưng ngựa thả người bật lên, thẳng đến không trung Ngọc Hoàng Các mà đi.
Sư tỷ.
Nữ tử kia vội vàng hô.
Lúc này Ngọc Hoàng Các đã bay khỏi mặt đất mấy chục mét, Loan Loan khinh công vô cùng tốt, nhưng ở bay khỏi Ngọc Hoàng Các mười mấy thước thời điểm bởi vì không có điểm mượn lực, thân hình tùy theo trì trệ, liền ngay cả bận bịu ném ra ngoài trong tay băng gấm, băng gấm thẳng tắp hướng Ngọc Hoàng Các bay đi, vừa bận cuốn lấy một cái phòng mái hiên nhà một góc.
Cái nữ nhân điên này.
Lục Tiểu Phụng thấy thế không khỏi mắng.
Sau đó vội vàng nhảy ra đi, đưa tay giữ chặt kia băng gấm, Diệp Cô Thành mấy người cũng liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, cuối cùng tại mấy người hợp lực dưới, Loan Loan rốt cục cho kéo đi lên, mà lúc này Ngọc Hoàng Các đã bay khỏi mặt đất cao mấy trăm thước không trung.
Loan Loan sư tỷ.
Thiện Uyển Tinh ngồi tại trên lưng ngựa, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung, trong lòng khiếp sợ không thôi.
Hoa.
Ngọc Hoàng Các phi thăng.
Nói vậy, Ngọc Hoàng Các vốn chính là trên trời.
Trong thành dân chúng nhìn xem cái này hùng vĩ một màn nhao nhao bắt đầu nghị luận, thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống xuống dưới, cúi bít dập đầu.
Hô.
Nguy hiểm thật, kém chút không có cô lấy.
Loan Loan phun ra chiếc lưỡi thơm tho, lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Ta nói Loan Loan, ngươi đuổi theo làm gì?
Lục Tiểu Phụng không vui nói.
Ai cần ngươi lo,
thử.
Loan Loan liếc một cái Lục Tiểu Phụng, sau đó đi đến Giang Ngọc Yến bên cạnh, lộ ra nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng ôm lấy cánh tay của nàng.
Ngươi là gan quá lớn.
Giang Ngọc Yến cũng không nhịn được nói.
Mặc dù Loan Loan khinh công tốt, kia hơn 100 mét độ cao hạ xuống cũng tuyệt đối sẽ thụ thương.
Kỳ hỉ.
A,
vị này là.
Loan Loan lúc này phát hiện đứng một bên Khương Nghê, hiếu kỳ nói.
Ta là Khương Nghê, là đế quân thị nữ.
Khương Nghê đánh giá Loan Loan một chút nói.
Ngọc Hoàng Các tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền tới đến Bạch Ngọc Kinh trên không.
Chúng ta đến.
Khương Nghê nói.
Đám người đưa đầu ra nhìn lại, liền thấy được Bạch Ngọc Kinh toàn cảnh.
Thật là cái đảo a, làm sao làm được?
Đám người kinh ngạc nói.
Ngọc Hoàng Các chậm rãi hướng phía lúc trước vị trí rơi xuống.
Một trận trầm đục qua đi, hơi lắc lư một hồi.
Đương đương đương.
Đống nhiên cửa bị mở ra, Á Thanh thanh âm truyền đến.
Á Thanh.
Giang Ngọc Kiến hô.
Tiểu Nha đầu đội vàng nhào tới, ôm lấy Giang Ngọc Kiến.
Sau đó đối mọi người nói.
Kỳ hỉ, hoan nên đi vào Bạch Ngọc Kinh.
Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành mấy người vội vàng đi ra ngoài,
lập tức bị cảnh đẹp chấn kinh.
Trên không trung nhìn vẫn không cảm giác được đảo lớn bao nhiêu, bây giờ xuống tới mới phát hiện là thật lớn, đơn giản chính là một khối lục địa.
Các ngươi đã tới.
Lúc này Tâu Ngọc thanh âm từ không trung truyền đến, chỉ gặp hắn chậm rãi hướng đám người bay tới.
Bái kiến đế quân.
Đám người liền vội vàng hành lễ.
Hống hống hống.
Một trận giống to âm thanh truyền đến.
Chỉ mỗi ngày bên cạnh một đoàn mây đen bay tới.
Đợi tới gần sau mấy người phát hiện đây là một con toàn thân màu đen, thân cao hơn một trượng cự thú.
Bé bé.
Tiểu Bạch giờ phút này đang đứng tại Kỳ Lân tiểu hắc đầu to bên trên, đối đám người hô một tiếng.
Cái này đây là quái vật gì?
Lục Tiểu Phụng hỏi.
Đây là Kỳ Lân a.
Diệp Cô Thành không xác định nói.
Tiểu Hắc lúc này cũng từ không trung rơi xuống, đi đến trước mặt mọi người, hiếu kỳ đánh giá.
Kỳ hỉ, đây là Tiểu Hắc, là chỉ chân chính Kỳ Lân, là đế quân ca ca tọa kỵ.
A Thanh đi qua, vỗ vỗ Tiểu Hắc chân nói đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Giờ khắc này dù là nhận biết Tâu Ngọc thật lâu, Lục Tiểu Phụng cũng có loại đi vào thần thoại thế giới cảm giác, đầu tiên là bay ở bầu trời hòn đảo, hiện tại lại xuất hiện một con trong truyền thuyết Kỳ Lân, đế quân càng ngày càng thần bí.
Tốt, nơi này rất an toàn, các ngươi đều đi bốn phía nhìn xem.
Tiểu Thúc, các ngươi trước đó loại những cái kia địa ta cũng chuyển qua nơi này, chính ở đằng kia.
Tâu Ngọc nói.
Thật sao?
Quá tốt rồi, tạ ơn đế quân.
Hai vị lão nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với bọn hắn tới nói cái gì đại hiệp cũng tốt, tiên nhân cũng được, bọn hắn đều không thế nào quan tâm, bây giờ nghe được mình trước đó tân tân khổ khổ khai khẩn những cái kia địa ở chỗ này, đây đối với hai người tới nói mới là tốt nhất tin tức.
Sau đó đám người nhao nhao tứ tán ra, đi tham quan cả hòn đảo nhỏ.
Ngươi không phải đưa sư phó ngươi trở về, làm sao cũng theo tới rồi?
Lúc này Tâu Ngọc đối Loan Loan nói.
Ta là gia thế sư phó tìm truyền nhân, tìm được nàng ngoại tôn nữ, hiện tại người tìm được,
ta cũng tự do nha. Loan Loan vừa cười vừa nói. Tô Ngọc nghe vậy, cũng cầm cái này cổ linh tinh quái ra hỏa không có cách, trước đó nàng kia hành động mạo hiểm Tô Ngọc cũng nhìn thấy, nếu như không phải nó hơi đem Ngọc Hoàng cắt tốc độ chậm lại, Loan Loan băng gấm là không thể nào trùng hợp như vậy vừa vặn cô lấy. Nơi này thật thần kỳ, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên, thử. Loan Loan nói. Tô Ngọc lười nhắc cùng nàng giải thích, đối một bên Giang Ngọc Kiến nói. Ngọc Kiến, hôm nay khó được mọi người đoàn tụ, ngươi đợi chút nữa đi cùng tiểu thúc bọn hắn nói một chút, ban đêm làm điểm ăn ngon. Lúc này, tại thành Giang Đô bên ngoài, kia Quan Âm trong nội viện, một bóng người chính ngơ ngác nhìn bầu trời. Loan Loan, ngươi thật làm cho ta hâm mộ. Người này chính là ẩn cư ở đây sư Phi Huyền. Lúc này trong tay nàng còn cầm một phần công báo, phía trên viết chính là Tô Ngọc tại Đế Đạm Phong đại phát thần uy sự tình. Cũng nên trở về, từ hàng tinh trai là nên làm ra cải biến, sư phó hy vọng ngươi không muốn ngăn cản ta. Sư Phi Huyền trong mắt lộ ra giám định. Sư phó, ngươi xem chúng ta mang cho ngươi cái gì? Lúc này cách đó không xa chạy tới hai nam tử, niên kỷ cùng sư Phi Huyền không sai biệt lắm, mặc dù mặc có chút cũ nát, nhưng bộ dáng phi thường anh tuấn, giờ phút này mỗi người trên tay dẫn theo một túi lớn đồ vật. Sư Phi Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, ta nói ta không phải là các ngươi sư phó, còn có các ngươi có phải hay không lại đi trộm người đồ vật? Sư Phi Huyên nói. Nguyên lai trước đây không lâu sư Phi Huyên trên đường ngẫu nhiên gặp hai người này lúc ấy đang từ nông thôn quê quán ra chuẩn bị tiến về Giang Đô tìm một chút sự tình làm, kết quả vào thành thời điểm gặp được một đám lưu manh, là sư Phi Huyên xuất thủ đuổi đi bọn hắn, từ đây hai người liền mặt dày mày dạn đi theo sư Phi Huyên, nhất định phải bái sư tập võ. Đây chính là chúng ta thay Trinh Nương đốn tuổi đổi lấy bánh bao, cũng không phải trộm. Hai ta thế nhưng là dốc lòng muốn làm đại hiệp người, làm sao có thể đi làm trộm đạo sự tình, ngươi nói đúng không, Lang thiếu? Khấu Trọng đội bằng nói. Phi Huyên sư phó, mau thừa dịp ăn nóng, ta và ngươi nói, vừa mới trên đường trở về, chúng ta nhìn thấy thần tiên. Từ Từ Lang đưa trong tay bánh bao đưa cho hắn sư Phi Huyên nói. Sư Phi Huyên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhận lấy. Không đúng, Lang thiếu, là một đám thần tiên, kia Ngọc Hoàng các thế nhưng là có thật nhiều người đâu. Khấu Trọng chen miệng nói. Ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Lúc này sư Phi Huyên bỗng nhiên nói. Hai người lập tức sững sờ. Sau đó đội bằng nói, đi đâu? Mang ta lên nhóm. Hồi từ hàng tinh trai. Địa phương nào? Hai người hiển nhiên không biết. Chỉ gặp sư Phi Huyên từ hông bên trên gỡ xuống một túi tiền, trong tay ước lượng một chút. Nơi này có chừng mấy chục lượng, các ngươi cầm hồi hương hạ hảo hảo sinh hoạt đi. Sư Phi Huyên nói, không, chúng ta không đi, chúng ta nhất định phải tập võ. Sư phó ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Trong thôn, coi bói nói, hai ta thiên phú dị bẩm, trời sinh chính là người làm đại sự, còn nói chúng ta sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Khấu Trọng đội bằng nói, đúng. Nói chúng ta tư chất rất tốt, còn kém một cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên. Từ Từ Lăng nói tiếp. Sư Phi Huyên đang muốn cự tuyệt, đột nhiên trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên bầu trời chậm rãi bay xuống tới cái gì. A. Sư Phi Huyên nghi hoặc nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Khấu Trọng hai người lúc này cũng thuận Sư Phi Huyên ánh mắt nhìn lên. Vật kia chậm rãi rơi xuống, như có cố năng lượng tại nâng, đợi tới gần sau ba người phát hiện đây là một bộ sách cổ. Sách cổ như có con mắt, trực tiếp bay tới Sư Phi Huyên trước mặt. Cái này? Sư Phi Huyên hơi kinh ngạc. Sau đó đưa tay tiếp nhận sách cổ, lập tức mở ra. Trường Sinh Quyết. Nhìn thấy mở đầu ba chữ về sau, Sư Phi Huyên lập tức giật mình. Tiếp theo từ bên trong rơi ra một trang giấy, Sư Phi Huyên vội vàng tiếp được, nhìn kỹ. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, thân phụ đại khí vận, Trường Sinh Quyết cùng hai người hữu duyên, mời thay ban thưởng chi. Lạc khoản là Ngọc Hoàng các đế quân. Đế quân? Sư Phi Huyên kinh ngạc nhìn bầu trời ngẩn người. Viết cái gì a? Khấu Trọng đụng lên đến xem, đáng tiếc hắn chữ lớn không biết một cái. Ai? Chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi cùng ta trở về. Sư Phi Huyên đem sách cổ cất kỹ. Cái gì? Quá tốt rồi. Hai người lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Chương 80, Đế Lâm đại hưng, gần nhất cả tòa kinh thành tràn đầy gió tanh mưa máu, nguyên nhân gây ra chính là Vũ Văn Thiệt hủy diệt. Độc Cô Việt đại tông sư Bưu Sở Hồng xuất lĩnh mấy vạn đại tùy cấm quân trong vòng một đêm bao vây Vũ Văn Thiệt, ở trước mặt tuyên đọc Vũ Văn hóa cập tội ác, Vũ Văn Thiệt phấn khởi phản kích, trong đó Vũ Văn Thương thân là đại tông sư, bị Bưu Sở Hồng liên hợp một vị hoàng gia đại tông sư cùng một chỗ tại chỗ giết chết, Vũ Văn Thành Đô trở bị đánh chết tại chỗ, sau đó cả nhà 1800 dư miệng toàn bộ giết thì giết, nhốt thì nhốt. Sự kiện này còn liên lụy rất nhiều đại thần trong triều. Tại Dương Quảng trở lại kinh thành trước đó, bị giết bị giam người đạt mấy vạn người, Dương Quảng đăng cơ bất quá mấy năm, rốt cục tại thân trinh cao câu ly về sau, lại một lần nữa hương thế nhân đã chứng minh mình tàn nhẫn. Ha ha, ha. Trong ngự hoa viên, Lý Tiểu Hải đang luyện kiếm, cách đó không xa Dương Quảng chính bồi tiếp một năm 60 tuổi phong vận vẫn còn mặc hoa lệ phụ nhân ở một bên nhìn xem. A sao, ngươi nói người kia thật có thể cứu Tiểu Hải sao? Phụ nhân hỏi. A sao chính là Dương Quảng nhũ danh. Tỷ tỷ. A sao từ nhỏ đến lớn lúc nào để ngươi thất vọng qua, ngươi là chưa thấy qua người kia, coi là thật giống như thần tiên nhân vật, hắn đã nói ra có thể cứu Tiểu Hải, kia nhất định là thật. Dương Quảng nói, phụ nhân này chính là Dương Quảng thân tỷ tỷ Dương Lệ Hoa, Dương Quảng thở nhỏ cùng mấy cái huynh đệ quan hệ không tốt, thậm chí không nhận phụ thân mẫu thân chào đón, nhưng duy chỉ có tỷ tỷ này Dương Lệ Hoa từ nhỏ đối với hắn che chở sâu vô cùng, cùng nói là tỷ tỷ, nhưng Dương Quảng nhưng thật ra là coi nàng là mẫu thân đối đãi. Nghe được Dương Quảng hứa hẹn, Dương Lệ Hoa cũng rốt cục yên lòng. Đồng nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng giống to âm thanh. Giống. Chỉ gặp không trung một con cự thú chính như dày đất bằng từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là hoàng cung. Hộ giá, trung quanh hộ vệ thấy thế nhao nhao quát to lên. Rất nhanh một đám người tràn vào ngự hoa viên, đem Dương Quảng tỷ đệ hai người bảo vệ. "Tiểu Hải, mau tới đây." Dương Lệ Hoa hô lớn. Nhưng mà Lý Tịnh Vân lại là không có phản ứng, mà là hiếu kỳ nhìn chằm chằm bầu trời. "Bé bé." Lúc này, một đạo thanh thúy vang dội dê tiếng kêu truyền đến. Lý Tịnh Vân sắc mặt đại hỉ, lập tức reo hò nói: "Tổ mẫu, a gia, là Tiểu Bạch." "Tiểu Bạch?" Nguyên bản một mặt lo lắng Dương Quảng lúc này cũng ngây ngẩn cả người, Tiểu Bạch là a thanh sủng vật, hắn tự nhiên biết. "Mau nhìn, quái vật kia xuống tới." Thị vệ hô lớn, cùng tiến thủ chuẩn bị. Độc Cô Phong lúc này rốt cục đuổi tới, sau lưng hắn đi theo mấy trăm cung tiến thủ. Dừng tay. Dương Quảng đội vàng quát lớn. Vậy hạ. Độc Cô Phong có chút nóng nảy nói. Theo quái vật càng ngày càng gần, mọi người rốt cục thấy rõ, nguyên lai là một con sống sờ sờ hắc kỳ lân, tại trên lưng còn có hai người, chính là Tô Ngọc cùng A Thanh. Con cừu trắng nhỏ đang bị A Thanh ôm vào trong ngực. Tuy đế. Tô Ngọc thản nhiên nói. Dương Quảng đội vàng đẩy ra một bên hộ vệ, đi lên trước, ôm quyền nói. Quân thượng. Lúc này Tô Ngọc vô một cái tiểu hắc, hắc kỳ lân lập tức chậm rãi hạ xuống. Hồng hồng. Tiểu Hắc hướng phía trung quanh thở hổn hển một hơi. Các binh sĩ lập tức bị khí lưu đánh bay. Rầm rầm. Tất cả mọi người lập tức ngã đầy đất. "Tiểu Hắc, đừng nghịch ngợm." A Thanh vỗ một cái tiểu Hắc đầu, Hắc Kỳ Lân lập tức sợ. Tô Ngọc lắc đầu, sau đó từ lưng Kỳ Lân nhảy xuống tới. "Thật có lỗi, tiểu Hắc là tọa kỵ của ta, có chút nghịch ngợm." Tô Ngọc đối xứng sở ngược lại Dương còn nói. "A, a, không có việc gì, không có việc gì, Độc Cô Phong còn không mau dẫn người rời đi." Dương Quảng đội bằng nói. "Vâng, bệ hạ." Độc Cô Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cao lớn uy mãnh Hắc Kỳ Lân, đội vàng mang theo bọn thị vệ rời đi. "Sư phó." Lúc này Lý Tiểu Hải chạy đến A Thanh bên cạnh, ôm lấy A Thanh. "Có hay không hảo hảo luyện công?" A Thanh giả bộ như nghiêm chỉnh hỏi. "Có đâu, mỗi ngày đều luyện." Tiểu Hải liền vội vàng gật đầu. "Quân thượng, vị này chính là ta tỷ tỷ, cũng là Tiểu Hải ngoại tổ mẫu." Dương còn nói. "Gặp qua đế quân." Dương Lệ Hoa có chút không người một chút nói. Nếu như nói trước đó còn đối Tô Ngọc có thể hay không cứu Tiểu Hải còn có nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy đối phương cái này như thần tiên ra sân, kia một tia lo nghĩ cũng lạnh nhạt vô tồn. Tô Ngọc cũng mỉm cười gật đầu. "Bệ hạ, ta là tới thực hiện cam kết." Tô Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy, lập tức thân thể chấn động, ngữ khí kích động nói: "Tiểu hài có thể cứu được." "Ừm, tiểu công chúa thể chất đã có rõ rệt tăng lên, là nên trị tận gốc bệnh, còn xin an bài cho ta một chỗ địa phương an tĩnh." Tô Ngọc gật đầu nói: "Tốt, quá tốt rồi." Dương Lệ Hoa cũng kích động nói. Sau đó Dương Quảng an bài một chỗ yên lặng mật thất, Tô Ngọc nắm Lý Tình Vân đi vào, tiểu gia hỏa mười phần nhu thuận, cũng rất dũng cảm, lâm đi vào lúc còn an ủi mấy người. Ngay tại Tô Ngọc bắt đầu cho Lý Tiểu Hải dung hợp nhân vật thời điểm, ngoài hoàng cung đã là người đông nghìn nghịt, trước đó Kỳ Lân hàng thế một màn kia vô số người đều thấy được. "Độc Cô tướng quân, kia rốt cuộc là cái gì?" Một chút chạy tới đại thần liền đội vàng hỏi. "Kỳ Lân, kia là thần thú Kỳ Lân hàng thế bảo hộ ta đại tùy, nô hoàng bản tuế." Độc Cô phong kích động nói. "Cái gì? Thật sự là Kỳ Lân?" Trung quanh chúng quan viên cùng bách tính lập tức khiếp sợ không thôi. "Là thật, tốt uy manh Kỳ Lân, chúng ta tận mắt nhìn thấy." Các binh sĩ cũng nhao nhao đứng ra chứng minh. "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ ta đại tùy a, nô hoàng bản tuế." Một tóc hoa dâm lão thần quỳ xuống hô lớn. Lập tức chung quanh tất cả mọi người phần phật tất cả đều quỳ xuống, hô to bản tuế. "Bên ngoài làm cho gì, làm sao như thế nhau nhau?" Ngoài mất thất, lo lắng chờ đợi Dương Quảng chợt nghe ngoài hoàng cung núi kêu biển gầm thanh âm lông mày lập tức nhíu lại. Rất nhanh, một tên thái giám liền tới bẩm báo. "Cái này Độc Cô Phong, làm cái quỷ gì?" Dương Quảng nổi giận mắng. "A sao, ngươi nhỏ giọng một chút." Dương Lệ Hoa đập Dương Quảng sắt vách một chút, cáo giận nói. "Ê." Dương Quảng bất đắc dĩ chỉ có thể gật cười, bất quá trong lòng lại tại oán trách Độc Cô Phong. "Phốc phốc. Hoàng đế, không có quan hệ, đế quân ca ca cùng tiểu hài sẽ không thụ ảnh hưởng." A Thanh cười nói. Qua đại khái thời gian một nén nhang, cửa liền bị mở ra đến, Tô Ngọc dẫn đầu đi ra, ở sau lưng hắn chính là Lý Tinh Vân. "Tiểu Hải." Dương Lệ Hoa liền đội vàng tiến lên ôm lấy Lý Tiểu Hải, chợt phát hiện dị thường. "A, cháu ngoan, ngươi thật giống như cao lớn." Dương Lệ Hoa đánh giá Lý Tinh Vân một chút nghi ngờ nói. "Ha ha ha, đế quân cũng nói ta cao lớn." Lý Tiểu Hải có chút hưng phấn nói. "Thật sự dài cao." Dương Quảng đi qua dùng tay khoa tay. Lý Tiểu Hải dung hợp u nhược về sau, thân thể thiếu hụt đã hoàn toàn biến mất, tu vi cũng tới đến tông sư, thân cao cao lớn gần 10 cm. Hai người cũng không quan tâm Tiểu Hải có cao hay không, vẫn là quan tâm nàng bệnh, sau đó tìm tới thái y đi, tại chỗ cho Lý Tiểu Hải bắt mạch. Chỉ gặp tuổi già thái y bỗng nhiên sắc mặt kinh hãi, sau đó lại đổi một cái tay tiếp tục. "Kỳ thai quái thai, bệ hạ, công chúa điện hạ mạch tượng bàng bạc như sông lớn lao nhanh, khí huyết bình ổn, thân thể so một trung niên nhân còn phải mạnh hơn mấy lần, kia bệnh phổi cũng khá, quả thực là thần tích." Lão thái y sợ lấy sợi râu một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. "Ha ha ha, hảo hảo, quá tốt rồi." Dương Quảng nghe vậy thoải mái cười to. "Ô, tâm can bảo bối của ta." Dương Lệ Hoa thì là không chế không nổi nước mắt, sau đó ôm chặt lấy Lý Tĩnh Vân. Đương nhiên, Dương Lệ Hoa nhớ tới cái gì, đội vàng kéo Lý Tiểu Hải liền muốn cho Tô Ngọc quỳ xuống. "Không cần như thế." Tô Ngọc quát tay, hai người liền rốt cuộc quỳ không hạ nửa phần. Bẹp bẹp, một trận nhấm nuốt âm thanh truyền đến, Tô Ngọc quay đầu nhìn lại, liền thấy được để cho người ta dở khóc dở cười một màn, chỉ gặp Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tên gia hỏa ngay tại từng ngụm ăn trong ngự hoa viên những cái kia kỳ hoa dị thảo. "Ha ha, không có gì đáng ngại, tùy tiện ăn, ăn hết đều được." Dương Quảng cười to nói. "Ta nói Tiểu Bạch là dê, ăn hoa cỏ thì cũng thôi đi, ngươi làm sao cũng đi theo ăn." Tâu Ngọc cười mắng: "Đế quân, thần thú có phải hay không nói bụng?" Dương Quảng hỏi. Không đợi Tâu Ngọc trả lời, Tiểu Hắc đi đến Dương Quảng trước mặt điểm một cái đầu to. "Hảo hảo, chấp cái này sai người an bài." Dương Quảng kinh ngạc tại Tiểu Hắc thế mà nghe hiểu được, đội vàng nói: "Sư phó, Ngọc Yến sư bá các nàng đâu?" Lý Tiểu Hải hỏi: "Các nàng ở phía trên." Á Thanh chỉ trên đầu nói: "Phía trên?" Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền ngay cả Dương Quảng cùng Dương Lệ Hoa cũng không hiểu ngẩng đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy được. Tâu Ngọc gặp đây, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó Tâu Ngọc cùng Dương Quảng nói chuyện phiếm, Dương Quảng hỏi dò: "Ta muốn đối Cao Ly hai lần xuất trình, không biết quân thượng nghĩ như thế nào?" "Có thể, bất quá ta cho ngươi cái đề nghị." Tâu Ngọc nghĩ nói. "Thỉnh giảng." Dương Quảng đội vàng nói: "Lần xuất trình này, ngươi chiêu mộ Tống Khuyết đương đại tướng, mà lại bản thân ngươi không được thân trình." Tâu Ngọc nói: "Trấn Nam Vương, cái này, quân thượng, cái này Trấn Nam Vương kiệt ngạo bất tuần, chấm ý chỉ sợ hắn sẽ không lĩnh." Dương Quảng có một tia lo lắng nói. Tâu Ngọc nghe vậy cười cười, sau đó nói: "Không cần lo lắng, ta lại phái ta người thay ngươi đi chuyển chỉ." Tâu Ngọc nói: "Ồ, người nào?" Dương Quảng hiếu kỳ nói: "Hoa Mãn Lâu, cũng là Tống Khuyết sắp là con rể." Tâu Ngọc nói: "Hoa đại hiệp, nguyên lai là hắn, ta sớm nên nghĩ tới." Dương Quảng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao trước đó Hoa Đẩy mang theo kiếm nhập Linh Nam, rút kiếm nhiếp phục Tống Khuyết sự tình, bây giờ đã là thiên hạ đều biết. Mặc dù là có chút cáo mượn oai hùng, nhưng hắn vì người thương đi Linh Nam trực diện Tống Khuyết hành vi, lại là để người trong thiên hạ tán thưởng. Chương 81, Tống Khuyết vào kinh thành. Tâu Ngọc đối thân ở Bạch Ngọc Kinh Khương Nghê truyền âm, để mang theo Hoa Mãn Lâu xuống tới. Rất nhanh Khương Nghê từ trên trời bay xuống, trong tay xách cái này lơm lớp lo sợ Hoa Mãn Lâu. "A gia, ngươi nhìn." Mắt sắc Lý Tiểu Hải rất nhanh phát hiện từ trên trời giáng xuống Khương Nghê cùng Hoa Mãn Lâu. "Đó là cái gì người?" Dương Quảng hỏi. "Là người của ta." Tâu Ngọc nói. Rất nhanh hai người rơi xuống ngự hoa viên. Hoa Mãn Lâu hai chân vừa rơi xuống đất lập tức cảm thấy đứng không vững, kém chút liền co quắp tới đất bên trên. "Đế quân." Khương Nghê hô. Dương Quảng lại là có chút ngạc nhiên, cô bé này niên kỷ nhìn qua không đến 20, nhưng tu vi cao thâm như vậy, nếu không làm sao có thể từ trên trời bay xuống. "Hoa Mãn Lâu." Tâu Ngọc hô. "Đến ngay đây." Hơi bình phục một chút tâm tình, Hoa Mãn Lâu đội vàng trả lời. Sau đó Tâu Ngọc liền đối với Dương Quảng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Quảng hiểu ý, đội vàng nói: "Người tới, cho chấm mô phòng chỉ, ra phong Trấn Nam công vị Trấn Nam Vương, phong Tống Ngọc Hoa vì lĩnh Nam của chúa, mời vào kinh thành thương thảo trình Cao Ly một chuyện." "Vậy hạ." Hoa Mãn Lâu trong lòng giật mình, lập tức minh bạch để cho mình xuống tới cần làm chuyện gì, đây là muốn để cho mình đi chuyển chỉ A Hoa đại hiệp, xin nhờ. Dương Quảng không người nói. Hoa Mãn Lâu đội vàng tránh đi. "Vậy hạ, vạn vạn không giam thụ này đại lễ, Hoa mẫu nguyện đi lĩnh Nam." Hoa Mãn Lâu đội vàng nói. Gặp Dương Quảng vẫn còn có chút lo lắng, Tâu Ngọc cười cười nói: "Hoàng đế, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Tống Khuyết người này." "Ồ, quân thượng tình giảng." Dương Quảng liền đội vàng hỏi: "Tống Khuyết người này là một cái phi thường trọng thị thanh danh người, mà lại làm người chính trực, tuy nói những năm này tại lĩnh Nam phảng phất quốc trung chi quốc, nhưng dầu gì cũng đem lĩnh Nam quản lý phát triển không ngừng, đủ để thấy bản sự." Tâu Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy gật gật đầu, lại là Tống Khuyết tại lĩnh Nam thay hắn phân ưu rất nhiều. Bây giờ bệ hạ như thế hậu thưởng, tăng thêm ta nguyên nhân, lần này hắn tất nhiên sẽ đến kinh. Đến lúc đó chỉ cần Trần thuận lợi và hại, tin tưởng lấy trí tuệ của hắn tất nhiên sẽ minh bạch ngươi vì sao muốn đối Cao Ly xuất binh. Dương Quảng nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Kinh thành bây giờ khắp nơi đều đang đàm luận kia kỳ lân sự tình, đã có trong cung nhân chứng thực, hôm đó là thật có kỳ lân hàng thế. Tin tức này vừa ra, đám người xôn xao. Nhưng mà, càng khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau, Dương Quảng hạ chỉ, muốn trinh Cao Ly, cả nước độc viên. Bên này, Hoa Mãn Lâu đã cấp tốc rời kinh, Dương Quảng vì đó chuẩn bị số con quái mã, có thể đủ cam đoan hắn một đường sử dụng. Tâu Ngọc cùng A Thanh cũng tạm thời tại hoàng cung ở lại, trong lúc đó còn tiếp đãi độc cô gia Kình Thiên trụ Bưu Sở Hồng, không thể không nói đây là một nữ anh hùng, cũng là 10 phần đồng ý đối Cao Ly xuất binh. Bây giờ Vũ Văn Việt biến mất, Dương Quảng tại Đại Hưng chính lệnh thông suốt. Về phần kia co đầu rút cổ tại Tây Lý Việt, bây giờ còn chưa đủ là mối họa, chí ít thế giới này Dương Quảng không phải hôn quân, Lý Việt cũng còn không có cái gì dị tâm, đồng thời lần này Dương Quảng cũng cho Lý Uyên chuyển chỉ để hắn cũng tới kinh thương thảo chiến sự. Một ngày này, Dương Quảng tìm tới Tâu Ngọc, nói một điều thỉnh cầu. Nguyên lai trong kinh thành mọi người đối kỳ lân thần thú xuất hiện nghị luận ầm ĩ, thật lâu không có hạ xuống xu thế, có đại thần liền đề nghị Dương Quảng làm một lần tế thiên nghi thức, cầu Tâu Ngọc để kỳ lân ra tản bộ một vòng, lấy chứng minh thượng thiên đối hoàng triều ủng hộ. Ha ha ha. Từ không gì không thể. Tâu Ngọc tự nhiên đồng ý, Dương Quảng liền quyết định tại đại quân xuất chinh hôm đó tế tự thiên địa. Tâu Ngọc tại hoàng cung cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa tùy thời đi tới đi lui, ngẫu nhiên cùng Dương Quảng đánh cờ nói chuyện phiếm, truyền thụ một chút trị quốc kinh diễm, Dương Quảng khiêm tốn tỉnh giáo, cũng minh bạch rất nhiều chỗ thiếu sót, ẩn ẩn đem Tâu Ngọc tại chỗ đế sư cực kỳ cung kính. Lại nói Tống Khuyết, tại Hoa Mãn Lâu đến về sau, biết được hoàng đế ý chỉ, cùng Tâu Ngọc tại kinh tin tức, không chút do dự, lập tức điều binh, dẫn lĩnh Nam Tống gia bồi dưỡng nhiều năm mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh lập tức hướng kinh thành mà đi. Chỉ tốn thời gian rất ngắn, ngựa không dừng vó rốt cục chạy tới Đại Hưng. Mà lúc này, Dương Quảng đã xuất lĩnh văn võ bá quan chờ ở cửa thành ngoài năm dặm chờ Trấn Nam Vương Tống Khuyết đến. "Ngọc Hoa, ngươi có mệt hay không?" Trên lưng ngựa Hoa Vô Khuyết đối một bên Tống Ngọc Hoa nói. "Không mệt, Hoa đại ca, lập tức liền muốn tới." Tống Ngọc Hoa vội vàng nói, những ngày này nàng phi thường vui vẻ, bởi vì chính mình thụ phong của chúa, cho nên lần này Tống Khuyết cho phép nàng cùng nhau vào kinh. "Đại ca,
vậy hạ ở phía trước chờ lấy. Lúc này phía trước Tống Chí đánh ngựa đi vào Tống Khuyết bên cạnh nói. Tống Khuyết nghe vậy, trên mặt có chút biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới Dương Quảng cư nhiên như thế coi trọng mình, vậy mà ra khỏi thành thân nên tăng thêm tốc độ. Tống Khuyết hạ lệnh, lập tức vạn mã buôn đằng, đều ra tốc hướng Đại Hưng thành mà đi. Rất nhanh Dương Quảng bọn người liền cảm nhận được đại địa chấn động, nơi xa tràn ngập lên cho bụi, tựa như báo cát, chính là Tống Khuyết mang theo đội kỵ binh ngũ đi vào. Dừng. Tại cách Dương Quảng bọn người 500m khoảng cách thời điểm, hô to một tiếng, đội ngũ lập tức dừng lại. Tốt một cái kỷ luật nghiêm minh, Tống Khuyết danh bất hư truyền. Trong đám người, Vưu Sở hứng khen. Chỉ gặp ba con ngựa từ trong đội ngũ chạy ra, hướng Dương Quảng bên này mà tới. Ha ha ha, Trấn Nam Vương, người rốt cuộc đã đến. Dương Quảng thấy rõ người tới sau vội vàng cười to nói, lập tức chính là Tống Khuyết, Tống Ngọc Hoa, Hoa Mãn Lâu ba người. Tống Khuyết hơi do dự một chút, vẫn là lật xuống lưng ngựa. Tống Khuyết bái kiến bệ hạ. Tống Khuyết nói liền muốn hành lễ. Không cần như thế, Trấn Nam Vương có thể thấy được quân không bái. Dương Quảng đội vàng đỡ lấy Tống Khuyết. Tốt, chấm đăng cơ đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, quả nhiên oai hùng bất phàm. Dương Quảng đỡ lấy Tống Khuyết tay nói, hoàn toàn chính xác, Tống Khuyết cho người ta cảm nhận rất tốt. Tống Ngọc Hoa bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Tống Ngọc Hoa cùng Hoa Mãn Lâu cùng xuống hành lễ. Tốt tốt. Dương Quảng gật gật đầu. Trấn Nam Vương, đi, trước cùng chấm hồi cùng, vị kia còn đang chờ đâu. Dương Quảng nói. Tống Khuyết biết hắn nói tới ai, lập tức thần sắc nghiêm một chút, sau đó quay người đối sau lưng chậm rãi đi tới nhị để nói, truyền lệnh, tất cả mọi người ngoài thành hạ trại, không có mệnh lệnh, không được tùy ý vào kinh. Tống Khuyết nói. Chậm. Dương Quảng đột nhiên đánh gãy Tống Khuyết. Chỉ gặp hắn lôi kéo Tống Khuyết tay từng bước một hướng mấy trăm mét bên ngoài các tướng sĩ đi đến, mọi người nhất thời không rõ ràng cho lắm. Các tướng sĩ không xa ngàn dặm đến đây, chấm hết sức vui mừng, Trấn Nam Vương, bọn hắn cũng là con dân của ta, bây giờ đến kinh có thể nào cự tuyệt ở ngoài cửa, truyền ta ý chỉ, tất cả mọi người vẫn như cũ hạ trại ngoài thành nhưng cũng tùy ý vào kinh thành, đương nhiên cũng nhất định phải tuân thủ pháp lệnh cùng quy củ. Dương Quảng nói. Mấy ngàn binh sĩ lập tức lộ ra hưng phấn cùng kích động biểu lộ, đoàn người ai cũng muốn kiến thức một chút kinh thành phồn hoa. Tống Chí nhìn đồng dạng Tống Khuyết gặp hắn gật gật đầu, lúc này mới quỳ xuống tạ ơn. Tạ bệ hạ. Sau lưng tất cả mọi người cũng cùng theo hành lễ, mười phần hùng vĩ. Ha ha, tốt, chờ một chút, chấm khao thưởng liền đến, các minh đệ thỏa thích an. Dương Quảng vui vẻ nói. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Giờ khắc này, một bên Tống Khuyết đối Dương Quảng như có nhận thức mới, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia lòng cảm kích. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn quy công cho Tâu Ngọc, Dương Quảng chính là tại Tâu Ngọc đề điểm dưới, mới nghĩ đến thả binh sĩ vào thành, dùng Tâu Ngọc tới nói, đây là gia tăng lĩnh nam quân nhân đối triều đình lòng cảm mến, mà lại bọn hắn vào kinh cũng là muốn tiêu tiền, cái này còn có thể kích thích kinh thành tiêu phí, triều đình phản còn mà có thể nhỏ kiếm một bút. Chương 82, Kỳ Lân hiện thân đại quân ra tiến thành, toàn thành bách tính đều đang hoan hô, lập tức để Trấn Nam Vương Tống Khuyết có loại thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha, xem ra bách tính đối Trấn Nam Vương ngưỡng mộ đã lâu. Trên xe ngựa, Dương Quảng cười nói. Rất nhanh đám người về tới hoàng cung, Dương Quảng cũng không có gấp cùng quần thần thương nghị chiến sự, mà là mang theo Tống Khuyết đơn độc đi gặp Tâu Ngọc. Vẫn như cũng là ngự hoa viên, nguyên bản bị tao đạp một phen ngự hoa viên lại lần nữa rời cắm mới hoa cỏ, về phần Hắc Kỳ Lân, tự nhiên bị Tâu Ngọc đưa về Bạch Ngọc Kinh. Dương Quảng không mang bất luận cái gì người hầu, chỉ cùng Tống Khuyết tiến vào ngự hoa viên, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Tâu Ngọc cùng Tống Khuyết tín nhiệm, cùng vô cùng tự tin. Trong hoa viên có một cái đỉnh, Tâu Ngọc liền ngồi ở chỗ đó, trên bàn đá đã pha tốt nước trà, liền chờ hai người đến. Tống Khuyết cũng nhìn thấy Tâu Ngọc, cảm thấy hắn so với mình trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, thực sự không cách nào tưởng tượng nhân vật như vậy là từ đâu tới, hẳn là thật là trên trời thần nhân sao. Ha ha, quân thượng, đợi lâu. Dương Quảng cười to nói. Tống Khuyết cũng đi vào cái đỉnh, có chút chắp tay nói. Lĩnh Nam Tống Khuyết gặp qua đế quân. Một câu nói kia không kiêu ngạo không tự ti, là từ đối với Tâu Ngọc thực lực tán thành. Tâu Ngọc cũng ngẩng đầu đánh giá Tống Khuyết, kỳ thật tuổi của hắn hẳn là hơn 50, nhưng bởi vì tu vi cao thâm, nhìn bất quá 30 mấy tuổi, diện mạo anh tuấn, hơi có hơi cẩn, hiện tại người mặc giáp trụ một bộ xuất trinh đại tướng cách ăn mặc. Bệ hạ, Trấn Nam Vương, mời ngồi. Tâu Ngọc nói. Hai người lúc này mới ngồi xuống. Hai con cái chén tự hành bay đến hai người trước mặt, tiếp lấy ấm trà tự hành bay lên cho cái chén chứa đầy nước trà. Mời. Tạ đế quân. Tống Khuyết bưng trà nói. Một ly trà uống cạn, Tống Khuyết do dự một chút, đối Tâu Ngọc hỏi. Có một chuyện, Tống Mô một mực hiếu kỳ, xin hỏi đế quân thực lực thế nhưng là phá toái cảnh phía trên. Dương Quảng nghe vậy, cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Võ đạo từ từ, không có cuối cùng, bây giờ cảnh giới cũng bất quá là một bậc thang, Trấn Nam Vương không cần quá xoắn xuýt cảnh giới của ta cao thấp, chuyên chú tự thân mới là chính xác. Gặp Tâu Ngọc chưa hề nói thực lực của mình, hai người thoáng có chút thất vọng. Nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, Tâu Ngọc thản nhiên cười, sau đó đứng người lên đi đến một bên buồn hoa bên cạnh. Võ đạo một đường thiên biến bản hóa, cứu kỳ mục đích là để tự thân không ngừng mạnh lên, mà mạnh lên lý do chính là dễ khỏi gông xiềng đến đại tự tại. Tâu Ngọc nói, đưa tay hướng một gốc còn chưa nở hoa cây đào vung tay lên, cả cây đào lập tức lái chậm chậm ra màu hồng phấn hoa đào. Hai người lập tức cảm thấy hãi nhiên. Tâu Ngọc thì là lấy xuống một đóa hoa đào, đặt ở trong tay, sau đó tiếp tục nói, đến đại tự tại sau thì là truy tìm sinh mệnh chân lý, giống như cây đào này, nở hoa kết trái, không ngừng tuần hoàn, nhưng đã cũng chỉ có thể cắm rễ ở đây, mà võ đạo chính là muốn vượt khó tiến lên, nghịch thiên mà đi. Trên đời này nhưng có thần tiên. Lúc này Dương Quảng đột nhiên hỏi, thần tiên? Hoàng đế cho là ta so với thần tiên như thế nào? Tâu Ngọc hỏi ngược lại. Ê! Quân thượng trong mắt ta cũng giống như thần tiên không hay. Dương Quảng đội vàng nói.
ngươi đã trả lời vấn đề của ngươi. Tâu Ngọc nói. Dương Quảng thì là một mặt một bức. Bệ hạ, đế quân có ý tứ là nói, cho dù có thần tiên cũng bất quá là tu vi cao thâm người mà thôi. Một bên Tống Quyết nói. Tâu Ngọc lộ ra một tia tán thưởng biểu lộ. Thần cũng tốt, tiên cũng được, hoàng đế không nên đem hy vọng gửi ở trên người bọn họ, làm tốt chính mình nên làm, phúc báo tự nhiên sẽ xuất hiện. Tâu Ngọc nói. Bất quá, đối với thiên địa phải có lòng kính sợ, không thể tự cao tự đại, có thể bái thần, nhưng muốn đem thần xem như mình, có thể bái trời, nhưng bái chính là thiên địa vật vật. Thu giáo. Dương Quảng chắp tay nói. Sau đó Tống Khuyết lại hỏi một chút võ đạo vấn đề, Tâu Ngọc cũng đều từng cái giải đáp, cũng đề điểm hắn, thiên đao không chỉ có 8 thước, 9 số vi cực, đại hắn lĩnh ngộ thứ 9 đao thời điểm tu vi liền có thể tăng lên đến phá toái cảnh. Sau đó Tâu Ngọc đem bùi cụ chân thực thân phận nói ra, bởi vì ngay tại vài ngày trước, Thạch Chi Hiên hoàn toàn hấp thu Tà Đế Xá Lợi, tại Tâu Ngọc trợ giúp hạ thành công đột phá, bây giờ Thạch Chi Hiên đã về tới triều đình. Dương Quảng lập tức đại hỉ, vui chính là bùi cụ lại là danh dương thiên hạ cao thủ, hơn nữa còn vì hắn hiệu lực nhiều năm như vậy. Thạch Chi Hiên sao? Tống Khuyết lại là sinh ra một tia chiến ý, Thạch Chi Hiên đã là phá toái cảnh. Tâu Ngọc thản nhiên nói. Cái gì? Dương Quảng cùng Tống Khuyết lập tức giật mình. Ha ha ha, hảo hảo, có hai người các người, lần này Trinh Cao Ly, đoạn vô nhất hết. Dương Quảng tiếp lấy liền vui vẻ cười ha ha. Tống Khuyết bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng theo lại là ánh mắt càng thêm kiên định, hắn vô luận như thế nào cũng muốn sáng chế thứ 9 đao, giới lúc cùng Thạch Chi Hiên một trận chiến. Đại Hưng Thành bắt đầu náo nhiệt lên, lĩnh nam quân nhân đến, hoàn toàn chính xác kéo theo rất nhiều kinh tế, mà lại cũng không đối trị an tạo thành phá hư, bách tính nhao nhao tán thưởng Tống Khuyết trị quân nghiêm minh. Ba ngày thời gian trôi qua, trong thành trên quảng trường cực lớn đã làm tốt tế thiên chuẩn bị, sáng sớm ngoại trừ Tống Khuyết 3 vạn kỵ binh bên ngoài, còn muốn Dương Quảng điều động 7 vạn quân đội, tất cả đều hội tụ ở đây, văn võ ba quan, toàn thành bách tính mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy tế thiên bắt đầu. Nhị ca, ngươi nhìn những này quân sĩ thật là uy vũ. Đại thần trong đội ngũ, một cái tuấn tú thiếu niên đối đứng tại phía trước mình tuổi trẻ nam tử nói. Tú Ninh, ngươi nhỏ giọng một chút, bị cha phát hiện ta liền xong đời. Nam tử kia nhìn cách đó không xa cùng chúng đại thần nói chuyện một người trung niên nam nhân một chút rồi nói ra. Hai người này chính là Lý Uyên Nhi tử Lý Thế Dân cùng thích nữ giả nam trang Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh nghe vậy, bụng trộm thẻ lưỡi, sau đó nhu thuận đứng đấy, không còn dám nói nhiều. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này thái giám thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Dương Quảng cùng Tống Khuyết còn muốn đuổi củ ba người một trước một sau đi tới. Đuổi củ cùng Tống Khuyết riêng phần mình đứng tại văn võ quan viên hai bên vị trí đầu não, Dương Quảng thì là một mình đi đến tế đàn. Tiếp lấy chính là thao thao bất tuyệt tế văn. Một nén nhang về sau, cổ nhạc cùng vang lên, Dương Quảng xoay người lại, lập tức có thái giám bưng đĩa đi tới, trong mâm chàng chính là hổ phủ. Trinh phạt đại nguyên soái Tống Khuyết tiếp phủ. Thần Tống Khuyết tiếp phủ. Tống Khuyết liền vội vàng tiến lên nói. Ngay tại Tống Khuyết tiếp nhận đùa hộ mệnh một khắc này, bầu trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trên trời chạy mà tới. Mau nhìn, là thần thú Kỳ Lân. Kỳ Lân xuất hiện. Tất cả mọi người lập tức kích động lên. Tiểu Hắc theo Tâu Ngọc yêu cầu trên không trung chạy một vòng, sau đó chậm rãi hướng tế đàn bên này chạy tới. Giống. Cao lớn uy vũ dáng người làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thật là Kỳ Lân. Lý Tú Ninh kích động giữ chặt Lý Thế Dân, mà Lý Thế Dân thì là so với nàng càng thêm kích động. Tiểu Hắc vòng quanh chúng quanh dạo qua một vòng, để đám người kinh hãi sau khi lại có chút hưng phấn. Tiếp lấy chỉ thấy nó đi đến tế đàn bên trên, há miệng ra liền đem phía trên cống phẩm tất cả đều ăn, sau đó lộ ra hài lòng biểu lộ, đi đến Dương Quảng trước người. Giống giống. Tiểu Hắc có chút hướng Dương Quảng nhẹ gật đầu, sau đó quay người bay lên không. Hoa. Thần thú công nhận. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người kích động không thôi, nhao nhao hô to vạn tuế. Trận chiến này tất thắng. Tống Khuyết giơ cao lên hổ phù lớn tiếng nói, tất thắng, tất thắng. 10 vạn đại quân đi theo hô to. Muội muội, giúp ta một chuyện. Trong đám người Lý Thế Dân bỗng nhiên xoay người nói, thế nào? Lý Tú Ninh nghi ngờ nói. Sau đó Lý Thế Dân ánh mắt cực nóng nói, ta muốn đi Cao Ly, ta muốn đi Tổng Quân, Nam Nhi tự nhiên như thế. Cái gì? Lý Tú Ninh kinh hãi. Người trước thay ta giấu giếm mấy ngày, nếu là phụ thân tìm ta, liền nói ta đi tìm bạn bè uống rượu. Lý Thế Dân nói xong, liền vụng trộm rời đi đám người, chuẩn bị ra khỏi thành. Lý Uyên Nhi tử a, thú vị. Đứng tại văn thần phía trước Thạch Chi Hiên thầm nghĩ, vừa mới Lý Thế Dân một phen đã sớm bị hắn nghe được. Sau đó Tống Khuyết đối Dương Quảng thật sâu cúi đầu, sau đó đem hổ phù cất kỹ, đối sau lưng Tống Chí gật gật đầu. Toàn quân nghe lệnh, hậu quân biến tiền quân, ra khỏi thành. Soạn. 10 vạn đại quân lập tức quay người. Trấn Nam Vương, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Quảng nói. Vậy hạ yên tâm. Tống Khuyết nói xong, nhảy lên lưng ngựa. Thạch Chi Hiên cũng theo sát phía sau, xuất chinh lần này hắn nhưng là phó soái. Đến tận đây, đối Cao Ly chiến tranh bắt đầu khai hỏa. Chương 83. Muốn hướng Đại Tần Bạch Ngọc Kinh bên trên, Tâu Ngọc đang lúc bế quan tu luyện Thái Sơ Yếu Quyết, đột nhiên bị một trận hệ thống nhắc nhở âm đánh gãy. Chúc mừng Túc chủ, thủ hạ Tiểu Phong thành công tấn thăng đại tông sư, Túc chủ hết thể tập hợp đủ 4 tên đại tông sư trở lên cao thủ, phát động nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu Phong tấn thăng rồi. Tâu Ngọc hơi có một tia giật mình. Phải biết Tiểu Phong phôi A Chu về đại tống đến tận đây đã qua hơn 1 tháng, không nghĩ tới hắn thế mà tấn thăng. Sau đó Tâu Ngọc bắt đầu xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Lại là ngẫu nhiên rút thưởng. Tâu Ngọc thầm nghĩ, kỳ thật so sánh với hắn vẫn tương đối thích đặc thù loại cùng nhân vật rút thưởng, ra đồ tốt sát suất cao. Cái này ngẫu nhiên liền có chút nghe theo mệnh trời, có khả năng ra cực phẩm, cũng có khả năng ra rất rưởi. Lắc đầu, không còn nghĩ lung tung, đối hệ thống nói, bắt đầu rút thưởng. Ngừng. Chúc mừng túc chủ rút chúng thiên phẩm linh kỹ che trời chỉ. Thiên phẩm linh kỹ, đây là cái gì? Tô Ngọc lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi túc chủ, linh kỹ là thiên nhân cảnh trở lên mới có thể tu hành uy lực to lớn võ kỹ một loại gọi chung, cần tiêu hao tự thân hấp thu thiên địa nguyên khí đến phát động. Hệ thống nói, vậy chúng ta bây giờ sử dụng võ đạo công pháp hẳn là về sau đều vô dụng. Tô Ngọc hỏi, không hoàn toàn là, có võ kỹ sẽ theo tu vi tăng trưởng phát sinh biến hóa, tỉ như một chút tự sáng tạo võ kỹ, hoặc phẩm chất cao võ công, như kiểu phong hàng long thập bát trưởng, A Thanh cùng Khương Nghe kiếm pháp loại hình, bản thân đã đạt tới linh kỹ cấp bậc chỉ là bởi vì thế giới hạn chế, không có quá nhiều thiên địa nguyên khí bổ sung, cho nên không phát huy ra uy lực lớn nhất. Hệ thống tiếp tục nói, thì ra là thế, vậy cái này thiên địa nguyên khí làm sao thu hoạch được? Thế giới này rất ít sao? Tô Ngọc hỏi. Thiên địa nguyên khí mỗi cái thế giới đều có, nhiều ít mà thôi, giới này tự nhiên cũng có, thiên địa nguyên khí chính là các ngươi bình thường tu luyện thổ nạp, thiên địa nguyên khí bị hấp thu biến thành nội lực. Hệ thống nói. Tô Ngọc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra kia che trời chỉ nhìn lại, đây là một chiêu cực kỳ lợi hại chiêu thức, sử dụng về sau sẽ huyễn hóa ra một cây to lớn vô cùng ngón tay, khóa chặt đối phương, từ trên trời giáng xuống phát ra công kích, không gì không phá, tựa như trời xanh nổi giận. Bất quá nhìn xuống, Tô Ngọc bây giờ tu vi mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chậc chậc, ta đều lục địa thần tiên đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng sử dụng một lần, cái này nguyên khí tiêu hao thật đúng là khoa trương. Tô Ngọc thầm nghĩ, sau đó liền đem linh kỹ học được. Đinh, phát động nhiệm vụ ẩn, Thương Long thất túc. Tra ra đại tần Thương Long thất túc huyền bí, giải khai thượng giới bí ẩn. Nhiệm vụ ban thưởng không biết. Hệ thống bất tình lình nhiệm vụ, để Tô Ngọc có chút chấn kinh. Mặc dù có dự cảm, không nghĩ tới thật đúng là nhiệm vụ này. Tô Ngọc thầm nghĩ, trước đó hắn có nghĩ qua nếu như mình đến đại tần, có thể hay không phát động cùng Thương Long thất túc có liên quan nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay còn chưa có đi, hệ thống liền tự động cấp cho nhiệm vụ. Ai, còn muốn nhiều sờ một lát cá, chờ một chút tiểu phòng. Tô Ngọc thở dài, sau đó rời đi tu luyện gian phòng. Đi đến bên ngoài, Khương Nghê cùng A Thanh ngay tại nơi xa luyện kiếm, mà những người khác ngoại trừ Nguyệt Thần bên ngoài, cũng đều đang bế quan tu luyện Tô Ngọc chuyển lại trường sinh quyết. Lúc này, Nguyệt Thần chậm rãi từ đằng xa bay tới. Ngươi ra? Nguyệt Thần hỏi. Ừm, vừa bạn, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Ngọc nói. Chuyện gì? Nguyệt Thần hỏi. Ngươi biết Thương Long thất túc sao? Tô Ngọc hỏi. Ngươi cũng đã được nghe nói cái này? Nguyệt Thần có chút giật mình. Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Nguyệt Thần suy tư một hồi nói. Thương Long thất túc lại xưng Đông Phương thất túc, là tại Đại Tần lưu truyền thật lâu một cái truyền thuyết cổ xưa, tên vì sừng, cang, để, phỏng, tâm, đuôi, kỳ, bọn chúng theo thứ tự là thanh long sừng rồng, cổ họng, chân trước, ngực, tim rồng, đuôi rồng, đuôi rồng lắc lư hình thành gió lốc, thuộc tính theo thứ tự là mộc, kim, thổ, nhật, nguyệt, lửa, nước. Nghe nói bên trong ẩn giấu đi đủ để cho người thống trị thế giới bí mật, cái này Thương Long thất túc hết thảy vì 7 cái hộp, 7 hộp hợp nhất mới là hoàn chỉnh Thương Long thất túc. Những này hộp tại Đại Tần nhất thống 7 quốc chi trước phân biệt từ còn lại vài quốc gia vương thất trưởng khống, nhưng lâu dài loạn chiến, bây giờ ta chỉ biết là Đại Tần hoàng thất trong tay có 2 cái, còn có chính là ta Âm Dương gia có 1 cái, còn lại 4 cái tung tích không rõ. Nguyệt Thần kỹ càng nói. Thật sao? Không nghĩ tới phức tạp như vậy. Tô Ngọc gật đầu nói. Ngươi đột nhiên hỏi cái này, hẳn là ngươi cũng đối thống nhất thế giới có hứng thú. Nguyệt Thần hỏi. Thứ. Một cái Thương Long thất túc liền có thể thống nhất thế giới. Loại lời này ngươi cũng tin? Cho dù là thật, như thế thống nhất lại thế giới cũng là dị dạng, lại nói ta cũng khinh thường cái gì thống nhất thế giới, cách cục quá nhỏ, bất quá ta ngược lại là đối với trong này ẩn tàng bí mật có hứng thú. Tô Ngọc lắc đầu nói, xem ra cần phải đi Đại Tần a. Tô Ngọc tiếp lấy thở dài. Nguyệt Thần nghe vậy, trên mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, ngươi thật quyết định muốn đi Đại Tần rồi? Ừm, nguyên bản còn muốn chờ một chút Tiểu Phong cùng Đông Phương bất bại, hiện tại xem ra chỉ có thể đi trước. Tô Ngọc nói, vì cái gì vội vã như vậy? Lúc này Nguyệt Thần ngược lại có chút hoài nghi. Tô Ngọc làm sao có thể đem hệ thống sự tình nói ra, chỉ có thể biên một cái nhảm chán lấy cớ. Đại tùy hoàng cung. Cái gì? Quân thượng ngươi muốn rời đi? Dương Quảng một mặt giật mình nói. Ừm, có một số việc cần phải đi Đại Tần. Tô Ngọc nhẹ gật đầu. Đại Tần a? Dương Quảng nghe vậy mà người, đối với Đại Tần hắn vẫn là tràn ngập kính ý, nếu như không phải một đầu sơn mạch to lớn đem hai nước cách ở, Tần quân không cách nào đại quy mô phái quân, nói không chừng Đại tùy sớm đã bị chiếm đoạt. Đại Tần thập phần cường đại, mười mấy năm trước vẫn là chia ra thành mấy cái tiểu quốc, mỗi một quốc gia đều không thể so với chúng ta Đại tùy, Đại Minh yếu, không nghĩ tới doanh chính hùng tài vĩ lược, thế mà thống nhất cái khác 6 nước, thật khiến cho người ta bội phục. Dương Quảng nói, ở cái thế giới này, các quốc gia phảng phất chính là độc lập thế giới, riêng phần mình lịch sử không liên quan đến nhau, cũng may Tô Ngọc cũng đã quen thuộc, nếu không nhất định đau đầu. Ừm, doanh chính hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá tùy đế cũng không cần tự coi nhẹ mình, đại vận hà công tại thiên thu, cũng là không tầm thường sự nghiệp to lớn. Chỉ cần ngươi về sau dựa theo ta dạy đường đi của ngươi xuống dưới, quốc gia sẽ chỉ càng ngày càng phú cường. Tô Ngọc nói. Vâng, quân thượng, ta nhớ kỹ. Dương Quảng đứng lên nói. Cao ly một chuyện, hẳn là vạn vô nhất thất, ngoại trừ quý tộc vương thất, những cái kia bình dân liền thiếu đi tạo giết chóc, có thể đem bọn hắn mang về Đại tùy, tiến hành khổ nhàn, lấy lao động giảm bất thời hạn thi hành án, cũng là một cái biện pháp. Tô Ngọc nói. Dương Quảng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch trong này chỗ tốt. Diệu, diệu à, cứ như vậy, không chỉ giảm bất Đại tùy bách tính lao dịch, còn có thể đồng hóa bọn hắn. Dạng này không thể so với giết bọn hắn diệt tộc còn muốn hữu dụng. Dương Quảng nói: "Ừm, vậy hạ minh bạch liền tốt, như thế, ta liền cáo tử." Tô Ngọc nói xong quay người muốn đi gấp, phút cuối cùng lại quay đầu nói với Dương Quảng: "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiên đều là nhân tài, lại chí hướng không tại triều đường cùng quyền lực, ngươi có thể yên tâm to gan sử dụng hai người." "Thu giáo." Dương Quảng thần sắc nghiêm một chút. "Hữu duyên lại về." Tô Ngọc nói xong, khởi động truyền tống trận, cả người biến mất trong hoàng cung. "Lão sư, xin đi thong thả." Dương Quảng rất cung kính đối bầu trời thi lễ một cái. Hắn đã sớm đem mình đặt ở học sinh vị trí, mặc dù Tô Ngọc chưa từng nói qua thu hắn làm đệ tử. "Lão sư sao?" "Dương Quảng, chỉ mong ngươi đừng lại đi lịch sử đường xưa." Trở lại Bạch Ngọc Kinh Tô Ngọc, bên hai loáng thoáng truyền đến Dương Quảng kia một tiếng tiếng của lão sư. Nguyệt Nhi treo trên cao, Tô Ngọc nhìn xem không trung mặt trăng cùng sao lốm đốm đầy trời, đột nhiên đối Đại Tần chi hành có kỳ vọng. "Đại Tần sao? Còn có Thương Long thất thúc, hy vọng đừng để ta thất vọng a." Chương 84, Đại Tần Giang Ngọc Yến, A Thanh, Khương Nghê, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, A Phi, Nguyệt Thần, ngoại trừ cùng đi Tống Khuyết xuất trình Cao Ly Hoa Mãn Lâu, cùng ở xa Đại Tống Tiểu Phong bên ngoài, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Nguyệt Thần mặc dù không có chính thức gia nhập Ngọc Hoàng Cát, nhưng này 95 điểm độ trung thành đủ để lấy được Tô Ngọc tín nhiệm. Chỉ gặp Tô Ngọc vung tay lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề mấy bộ quần áo, mỗi bộ quần áo mặt trên còn có một cái tinh mỹ mặt nạ. Đám người tò mò nhìn Tô Ngọc. "Đây là ta mời Dương Quảng ngự dụng may bá sư chế tác quần áo, cũng là ta Ngọc Hoàng Cát thành viên về sau thống nhất ăn mặc." Tô Ngọc nói xong, tay vừa nhấc, trong đó một kiện chậm rãi bay lên. Chỉ gặp y phục này trường bào, toàn thân đều là màu trắng, xung quanh khảm nạm lấy tơ vàng thêu thành hoa văn đồ án, nhìn qua phi thường mỹ quan hào phóng, đặc biệt tăng thêm phía sau áo choàng, càng lộ ra phiêu dật. Đây là dùng thiên tàm thi chế, nhưng chống nước lửa, phổ thông binh khí cũng vô pháp hư hao. Sau đó Tô Ngọc chỉ mặt nạ là màu trắng, phía trên họa có hoa đoá đồ văn, giống như lúc. "Ngọc Yến, đây là ngươi, mặt nạ vì bị ngạn hoa." Tô Ngọc đem một bộ quần áo cùng một cái họa có màu đỏ bị ngạn hoa mặt nạ đưa cho Giang Ngọc Yến. "A Thanh, đây là ngươi, mặt nạ vì khu cụ." "Dê trắng." Tô Ngọc cho A Thanh mặt nạ là một cái đáng yêu dê trắng tạo hình. "Hoa, thật đáng yêu." A Thanh sau khi nhận lấy bội vàng đội ở trên đầu, nhìn qua mười phần hồn nhiên đáng yêu. Khương Nghê vì hoa bách hợp đồ án mặt nạ, Tây Môn Suy Tuyết vì hoa mai, Diệp Cô Thành là hoa sen, A Phi chính là hoa đảo. Cuối cùng tại Nguyệt Thần ánh mắt nóng bỏng dưới, Tô Ngọc đưa cho ta nàng một cái họa có hoa hồng đồ văn mặt nạ. "Tạ ơn, thật là dễ nhìn." Nguyệt Thần lộ ra nụ cười mê người, cầm thật chặt mặt nạ nói. Rất nhanh, đám người riêng phần mình đổi xong quần áo. "Lần này đi Đại Tần, ta dự định không trực tiếp bại lộ thân phận, về sau làm việc đều phải mặc bộ quần áo này cùng mang mặt nạ." Tô Ngọc nói. "Vâng." Đám người lĩnh mệnh. Ý nghĩ này là Tô Ngọc rất sớm đã có, vừa vặn lần này hệ thống nhiệm vụ là Thương Long thất túc, như vậy càng thêm thích hợp bí ẩn một chút. Tô Ngọc lúc này quay người nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần vội vàng nói: "Ta sẽ không lộ ra chuyện của các ngươi ám toán Dương gia." "Ừm, âm Dương gia ta là nhất định sẽ tiếp xúc, nhưng không phải hiện tại." Tô Ngọc gật gật đầu. "Về sau làm việc, hai người các ngươi hoặc ba người vì một tổ, A Thanh, A Phi hai người các ngươi một tổ, Ngọc Yến, Diệp Cô Thành, Tây Môn, ba các ngươi vì một tổ, Khương Nghê tiếp tục lưu lại ta bên cạnh, tùy thời trợ giúp." Tô Ngọc nói. Dạng này phân là vì cam đoan mỗi một tổ người đều có thể sử dụng truyền tống trận, vừa bạn Ngọc Yến cùng A Thanh là đạt được truyền tống trận công nhận người. Đại Tần võ đạo phồn vinh, trung tông sư nhiều vô số kể, đại tông sư, phá toái cảnh cũng có rất nhiều, các ngươi làm việc cần cẩn thận, đương nhiên cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, các ngươi đằng sau có ta. "Vâng, đế quân." Đám người vội vàng đáp. "Ừm, đã như vậy chạm tiếp theo, Đại Tần." Tô Ngọc nói xong, trực tiếp bay lên không trung. Sau đó đám người liền phát giác được Bạch Ngọc Kinh trung quanh đám mây đang từ từ lui về phía sau, lập tức minh bạch Bạch Ngọc Kinh bắt đầu di động. Lần này đi Đại Tần, Tô Ngọc chạm thứ nhất cũng không phải là Đại Tần Hàm Dương, mà là chuẩn bị tiến vào Đại Tần cảnh nội bước nhỏ tìm kiếm một chút có quan hệ cái khác bốn cái hộp manh mối, về phần mục tiêu, tự nhiên là sáu nước quý tộc. Thế giới này Đại Tần tại nhất thống sáu nước về sau, cũng không có cùng thế giới khác đồng dạng đuổi tận giết tuyệt, mà là bảo lưu lại một bộ phận vương thất quý tộc, cho nên cái này sáu nước mặc dù trên danh nghĩa là Tần quốc thống trị, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người ủng hộ, cũng được thành thế lực không nhỏ, có chút cùng Đại Tùy Môn Phiệt rất giống. Mới đầu Tô Ngọc biết về sau, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng doanh chính nao tàn. Hàm Dương Thành, Âm Dương gia trụ sở. Một cái đầu mang thần bí mặt nạ nam nhân chính nhìn lên bầu trời. Lúc này nam nhân sau lưng đi tới một thân ảnh, chỉ thấy người này vóc dáng thấp bé, nhìn qua là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mắt trái trung quanh có quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hình hoa văn, nhìn qua cả người mười phần quỷ dị. "Bái kiến Đông Hoàng đại nhân." Người tới hành lễ nói. "Ừm." Nguyên lai người này chính là Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. "Tinh hồn, Hữu Hộ Pháp có tin tức sao?" Đông Hoàng hỏi. Cái kia tử thấp bé thiếu niên chính là Đại Tần Tả Hộ Pháp, Tinh hồn. Tinh hồn ta không có cười một tiếng, sau đó nói: "Không có, từ mấy tháng trước Nguyệt Thần rời đi Hàm Dương về sau, liền không biết tung tích." "Thủ lĩnh, ngươi nói nàng có thể hay không?" "Không nên nói bậy, Nguyệt Thần không có khả năng phản bội Âm Dương gia, huống hồ thế giới này ngoại trừ Âm Dương gia còn không người có thể vào được nàng mắt, dù là doanh chính cũng không được." Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn nói. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất lại lẩm bẩm nói: "Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà ngay cả ta cũng không tính được nửa phần." Tinh hồn nghe vậy cúi đầu, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia đấu kỵ cùng sát ý. "Ngươi còn có chuyện gì?" Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Tinh hồn đội bằng nói: "Năm đại trưởng lão bên trong, thiếu tư mệnh chức không công bố hồi lâu, thuộc hạ muốn xin chỉ thị một chút thủ lĩnh, nhưng có nhân tuyển thích hợp. Thiếu tư mệnh sao?
Ngươi đây,
nhưng có nhân tuyển đề cử. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu, dưới mặt nạ hai mắt phát ra tinh quang, tựa như tướng tinh hồn nhìn thấu, hỏi ngược lại.
Tinh hồn thân thể khẽ run lên, vội vàng cúi đầu nói:
thuộc hạ có hai nhân tuyển, một cái là một bộ tiểu y, một cái là thủy bộ tiểu linh, hai người này đều là tư chất cao hơn phổ thông đệ tử ngũ linh huyền đồng, lại âm dương gia công pháp viễn siêu người đồng lửa, là nhân tài hiếm có.
Tiểu linh, tiểu y sao?
Nguyên lai là bọn hắn, ta nghe Nguyệt Thần nói qua, như vậy đi, gần nhất phủ Tô công tử muốn đi nho ra tiểu thánh hiền trang, ngươi để hai người đi theo, sau đó căn cứ nó biểu hiện, lại đi để bàn sự tình.
Đông Hoàng Thái Nhất nói.
Vâng. Tinh hồn đối Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu tỉnh lại thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Âm dương gia thủy bộ có một 15-16 tuổi thiếu niên, trong màu lam tóc ngắn, phát lên mang có nửa hình cái vòng ngân sắc gợn nước đồ trang sức. Trong mắt màu lam, cái trán cùng đáy mắt có ngân sắc vân án, lúc này thiếu niên đang xem lấy một phong thiếp mời, phía trên chính là tinh hồn mệnh lệnh. Linh áo này bị, ngọc bội này rực rỡ. Sau khi xem xong, thiếu niên đem thiếp mời cất kỹ, miệng bên trong không tự chủ đọc lên một câu cổ văn tới.
Một bộ, tiểu y đi, trùng hợp như thế sao?
Thiếu niên chính là trước đó tinh hồn chỗ sách tiểu linh. Mà tiểu linh chân thực thân phận nhưng thật ra là đạo gia thiên tông đệ tử. Bởi vì tìm kiếm mất tích muội muội mà chui vào âm dương gia, tại vừa mới tinh hồn trong mệnh lệnh thấy được một cái cùng là âm dương gia một bộ tên là tiểu y nữ hài danh tự, để trong lòng hắn kích động không thôi.
Xem ra, vô luận có phải hay không nàng, mệnh lệnh này ta cũng nhất định phải đo lấy, phù Tô công tử sao?
Nghe nói là tần hoàng nhất nhìn chúng một đứa con trai đâu.
Tiểu linh thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, Tam Biển, nho gia thánh địa nhỏ tụ hiển trang chính là tọa lạc ở đây, làm nho gia lớn nhất trụ sở, kiến trúc sự rộng lớn giống như là chỗ cỡ nhỏ cung điện, đồng thời lại dung nhập thư viện phong cách, vẹn vẹn một chỗ kiến trúc khắp nơi có dấu điển cố, là văn nhân mặc khách triều bái thánh địa. Nho gia trưởng môn Phục Niệm lúc này ngay tại thư phòng của mình, trên bàn có một phong đã mở ra bài thiếp, trang bìa lạc khoản phủ Tô hai chữ. Phục Niệm luốt luốt trong râu, sau đó thật sâu thở dài, một lần nữa đem bài thiếp cất kỹ, lập tức đi ra thư phòng. Ngoài cửa thư đồng liền vội vàng nên đón.
Tuân tử cùng Nhan Đường trở về rồi sao?
Phục Niệm hỏi.
Hồi phu tử đã trở về, đang đợi ngài đâu?
Thư đồng nói.
Phục Niệm nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài.
Trên đường đi có thật nhiều nho gia đệ tử, mỗi người đều ôm thật dày một chồng sách, nhìn thấy Phục Niệm sau đều liền vội vàng không người hành lễ, lễ nghi đối với nho gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Mà Phục Niệm hôm nay lại cùng thường ngày không giống, chỉ là hơi nhẹ gật đầu liền vội vã rời đi. Nếu như là bình thường, gặp được những đệ tử này đều sẽ dừng lại khảo sát một chút học vấn, nhưng chúng đệ tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Phục Niệm đi tới một chỗ chất đầy thư tịch phòng, chính giữa có hai cái khí chất bất phàm người ngay tại ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Phục Niệm tiến đến, Nhan Đường liền vội vàng đứng lên liền vội vàng hành lễ.
Gặp qua sư minh.
Tuân tử thì là có chút hướng Phục Niệm gật gật đầu.
Ừm, các ngươi trở về với bạn.
Phục Niệm nói xong, từ trong tay áo xuất ra trước đó kia phong bái tiếp đưa cho hai người.
Tuân tử nhận lấy, nhìn thấy phía trên danh tự sau biến sắc, sau đó vội vàng lấy ra bên trong tin.
Phù Tô muốn tới tiểu thánh hiền trang.
Nhan Đường sau khi xem xong nghi ngờ nói.
Chỉ sợ kẻ đến không thiện a.
Tuân tử cũng nói.
Có Trương Lương tin tức sao?
Phục Niệm hỏi.
Hai người liếc nhau lập tức lắc đầu.
Sư minh ngươi là lo lắng Trương Lương.
Nhan Đường hỏi.
Trương Lương suốt ngày cùng Mặc Gia nhóm người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, ta cũng lo lắng hắn bị những người kia làm hư.
Tuân tử nói,
nếu như vẹn vẹn Mặc Gia thì cũng thôi đi, hắn còn cùng những cái kia phản tần người trong liên minh lui tới mật thiết, ta sợ là lần này Phù Tô đến có khả năng sẽ mượn Trương Lương chuyện xảy ra khó.
Phục Niệm lo lắng nói,
Tuân tử cùng Nhan Đường nghe vậy cũng là khe khẽ thở dài, cái này Trương Lương tư chất cực cao, nhưng hết lần này tới lần khác trên người có cô du hiệp khí tức, thích bốn phía kết giao bằng hữu, tốt bên vực kẻ yếu, bọn hắn cũng bắt hắn không có cách nào.
Chương 85, thành tựu mới. Tài hoa ban thưởng cũng nhanh đến đại tần cảnh nội.
Bạch Ngọc Kinh bên trên, Tô Ngọc nói với mọi người nói,
cuối cùng đã tới sao?
Lục Tiểu Phụng bọn người hưng phấn nói,
đối với đại tần, dĩ vãng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tất cả mọi người biết đại tần rất mạnh, phảng phất là một cái thế giới khác, vô số người hướng tới đã đến.
Nơi đó hẳn là có rất nhiều kiếm đạo cao thủ a.
Tây Môn Suy Tuyết nói,
kia là tự nhiên, đại tần người đọc sách nhiều, lại nho ra người người đều là dùng kiếm, cái khác kiếm đạo cao thủ càng là nhiều như sao trời.
Nguyệt Thần nói,
ồ. Nguyệt Thần cô nương có thể cùng chúng ta nói một chút đại tần thế lực này cùng cao thủ.
Diệp Cô Thành nói.
Ha ha ha, đã mọi người tốt như vậy kỳ, Nguyệt Thần ngươi liền nói một chút đi.
Tô Ngọc cười nói.
Nguyệt Thần nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Tại đại tần, đệ nhất thế lực tự nhiên là đại tần hoàng thất không thể nghi ngờ, doanh chính tự xưng thủy hoàng đế, có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi hùng tâm, cũng là một võ đạo đại gia, lại hoàng thất ở trong đến cùng ẩn tàng rất nhiều cao thủ, căn bản không người rõ ràng. Ta Âm Dương gia cũng là một phương thế lực. Tại tần thống nhất 6 quốc chi trước liền phụ thuộc vào tần, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, mà thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất thực lực thâm bất khả trắc, ta cho tới bây giờ cũng không rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu, mà ta là Âm Dương gia hữu hộ pháp, cũng là đại tần quốc sư, Âm Dương gia còn có 5 đại trưởng lão cùng các bộ thủ lĩnh, hắn thực lực đều tại đại tông sư trở lên.
T. Mạnh như vậy sao?
Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, một cái Âm Dương gia cứ như vậy nhiều đại tông sư trở lên cường giả, như vậy có thể để cho Âm Dương gia túi đầu đại tần hoàng thất lại cỡ nào khoa trương đâu?
Nguyệt Thần đám người thoáng bình phục một chút tâm tình mới bắt đầu kỹ càng miêu tả Âm Dương gia tổ chức cơ cấu. Đám người cũng lần đầu tiên nghe nói tinh hồn dạng này yêu nghiệt, nghe nói Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh các loại Âm Dương gia cao thủ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới một cái âm dương gia mạnh như vậy, đơn giản liền có thể quét ngang Đại Minh. Lục Tiểu Phụng lộ ra cười khổ nói: "Ha ha, làm gì tự coi nhẹ mình, đừng quên, các ngươi thế nhưng là ta người, trong mắt của ta, các ngươi cũng không yếu." Tô Ngọc cười ha ha nói: "Không tệ, đế quân nói rất đúng. Chư vị cũng là tiên kiêu nhân vật, đặc biệt là..." Nguyệt Thần nói nhìn một chút Khương Nghê cùng Á Thành: "Hai vị này mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt." Nguyệt Thần nói: "Đám người lần này mới phát giác được trong lòng cân bằng, đúng à, chúng ta còn có Á Thành, còn có Khương Nghê, cái này Khương Nghê nghe nói tu vi so Á Thành còn cao hơn. Ngoại trừ Đại Tần Vương thất, cùng Âm Dương gia bên ngoài, còn có Nung gia, Mặc gia, Đạo gia cùng Nho gia, cùng sáu nước quý tộc thế lực. Ở trong đó lại lấy Đạo gia cùng Nho gia mạnh nhất, hai nhà này các ngươi riêng phần mình quốc gia đều có bọn hắn lực ảnh hưởng, như đạo giáo cùng thư viện trở. Đạo gia bởi vì lý niệm khác biệt, lại phân làm Thiên Tông cùng Người Tông, am hiểu đạo pháp cùng võ đạo, có thể nói là pháp võ song tu." Nguyệt Thần nói: "Thật tồn tại pháp thuật sao?" Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ nói: "Gây nên pháp thuật cũng bất quá là võ đạo một loại khác phương thức biểu đạt thôi, như ta Âm Dương gia liền có âm dương thuật, mà ta am hiểu chính là huyết thuật." Nguyệt Thần nói xong, vung tay lên, chung quanh lập tức xuất hiện vô số mỹ lệ cánh hoa bay xuống. Đám người hiếu kỳ đưa tay đón, cánh hoa rơi vào trong tay liền biến mất không thấy. Đây cũng là huyết thuật, còn có cái khác pháp thuật, có thể khống chế ngũ hành chi lực. Đế quân hẳn là cũng hội. Nguyệt Thần nói nhìn về phía Tô Ngọc. Tô Ngọc gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Có được gió sau kỳ môn, một chút pháp thuật với hắn mà nói không đáng kể. Vô luận pháp thuật cũng tốt, võ đạo cũng được, đều là trăm sông đổ về một biển, không có phân chia cao thấp. Tô Ngọc nói. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Đinh. Hệ thống thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ giải tỏa thành tựu mới, Oai Hùng Lão Tần. Ban thưởng đặc thù rút thưởng một lần. Ồ, bản đồ mới đến rồi. Đi vào Đại Tần còn có thành tựu ban thưởng. Tô Ngọc thầm nghĩ. Chúng ta đến Đại Tần cảnh nội. Tô Ngọc đối mọi người nói. Tới rồi sao? Đám người có chút hưng phấn. Sau đó phải an bài một chút nhiệm vụ. A Thanh, A Phi các ngươi nhóm này, còn có Ngọc Yến các ngươi nhóm này, hai người các ngươi tổ người chờ một chút tuyến tính rời đi Bạch Ngọc Kinh, đi sáu nước quý tộc chỗ nào đánh cho ta nghe Thương Long thất túc sự tình. Có tin tức liền lập tức hướng ta báo cáo, A Thanh cùng Ngọc Yến biết như thế nào liên hệ ta. Vâng, đế quân. Đám người vội vàng đáp lời, đây là Tô Ngọc lần thứ nhất chăm chú cho bọn hắn phát xuống nhiệm vụ cho nên mỗi người đều hết sức nghiêm túc, liền ngay cả A Thanh cũng thu hồi tinh lực. Ừm, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút liền rời đi đi. Tô Ngọc nói. Sau đó Tô Ngọc về tới gian phòng, bắt đầu rút thưởng. Ngừng. Chỉ gặp một cái trong suốt cái bình xuất hiện tại Tô Ngọc trước mặt, bên trong đầy màu trắng như sương khói đồ vật. Chúc mừng túc chủ rút đến đặc thù năng lượng tài hoa hạt giống. Tài hoa? Làm sao như thế quân hai? Tô Ngọc thầm nghĩ. Tài hoa, vị diện nào đó người đọc sách đặc hữu phương thức tu luyện, lại có thể gọi là văn tu, có được mới tức giận người, có thể sử dụng tài hoa gia trì văn chương họa theo từ tranh chữ trở tiến hành công kích. Bởi vậy giới không có văn vận đại đạo, cho nên túc chủ nội lực đồng đẳng với tài hoa, cũng có thể sử dụng tài hoa công kích. Hệ thống giải thích nói. Ta nói làm sao cái này quen hai đâu, nho đạo chí thánh a, thần thư a. Tô Ngọc mừng lớn nói. Sau đó Tô Ngọc mở ra cái bình, bên trong tài hoa hạt giống lập tức dung nhập vào trong thân thể, tiếp lấy Tô Ngọc liền cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chi khí tại trong lồng ngực chảy xuôi. Gió thổi tiên tay áo đồng bình ngâm. Tô Ngọc đống nhiên mở miệng thì thầm. Tiếp lấy lập tức cảm nhận được mới tức giận biến hóa, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một cỗ gió, chậm rãi thổi tới, đem hắn toàn bộ nâng lên giống như tiên nhân, chính là đối ứng câu thơ bên trong nội dung. Ha ha, thú vị, thú vị, có điểm giống ngôn xuất pháp tùy thần thông. Tô Ngọc cười to nói. Hẳn là, ta muốn đi kẻ chép văn con đường sao? Nho ra, tiểu thánh hiền trang, hiện tại có thể đi chỗ nào giả một đợt? Tô Ngọc thầm nghĩ. Bạch Ngọc Kinh dừng lại tại Đại Tần cảnh nội, không biết tên địa phương trên không, A Thanh cùng Giang Ngọc Yến hai tổ người thông qua truyền tống trận đi xuống, chỉ có Lục Tiểu Phụng, Khương Nghê còn bồi tiếp Tô Ngọc. Lúc này, một mực tại trong đất bận rộn Tiểu Phong phụ mẫu hai người bỗng nhiên tìm tới Tô Ngọc. Đế quân, có biết nhà ta Phong Nhi lúc nào trở về? Tiểu thúc hỏi. Tiểu huynh bồi A Chu đi tìm muội muội, ấn lý tới nói hiện tại hẳn là cũng sớm nên trở về tới. Lục Tiểu Phụng nói. Tô Ngọc suy tư một chút, đối với hai người nói. Tiểu bá, Tiểu thẩm các ngươi không nên gấp gáp, Tiểu Phong võ nghệ cao cường, sẽ không gặp phải nguy hiểm, dạng này, ta để Tiểu Hắc đi một chuyến đại tống. Tiểu Hắc. Mấy người nghe vậy cục gạch nhìn về phía nơi xa tại cùng Tiểu Bạch chơi đùa kỳ lân, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Đế quân, gia hỏa này đáng tin cậy sao? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tiểu Hắc, tới. Tô Ngọc hô. Giống. Tiểu Hắc nghe được Tô Ngọc gọi mình, giống lên một tiếng vội vàng chạy tới. Cho ngươi cái nhiệm vụ, đi đại tống tìm Tiểu Phong. Tô Ngọc nói. Giống. Kỳ lân một mặt một bước, Tiểu Phong là ai? Tiểu Bạch cũng đi, nó nhận biết Tiểu Phong. Tô Ngọc đối kỳ lân trên đầu Tiểu Bạch nói. Bé bé. Con cừu trắng nhỏ lộ ra ánh mắt hưng phấn, liền vội vàng gật đầu. Tìm tới người về sau, đem hắn mang về. Tô Ngọc nói. Bé bé. Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Bé bé. Tiểu Bạch móng bước lên hắc kỳ lân đầu to, tựa như đang nói, chúng ta đi sóng. Giống. Kỳ lân cao giống một tiếng, liền bay lên không. Chật chật, ta thế nào cảm giác cái này hai gia hỏa sẽ nổ đại tống khiến cho lòng trời lở ta. Lục Tiểu Phụng nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, yên tâm, nó hai chí ít sẽ không khi dễ bình dân bách tính. Tô Ngọc cười nói. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nguyệt Thần hỏi. Tô Ngọc nghe vậy mà người, sau đó nhìn Nguyệt Thần nói. Ngươi không có ý định về Âm Dương gia a? Không nghĩ, dù sao trở về cũng không có việc gì. Nguyệt Thần nói. Dạng này a, ta nghĩ đi trước Tang Biển một chuyến, Nho gia. Tâu Ngọc nói.
Ồ, ngươi thế mà đối Nho gia có hứng thú?
Nguyệt Thần nghi ngờ nói.
Đúng thế, ta thế nhưng là người đọc sách.
Tâu Ngọc nói, trong tay biến ra một cây quạt, nhìn qua thật đúng là một người thư sinh bộ dáng. Chương 86, núi có phủ Tô Hàm Dương, Đại Tần thủ đô, trải qua mấy trăm năm, trải qua Tần quốc mười mấy đời đế vương kiến thiết, bây giờ càng là Tần hoàng hướng chính trị và kinh tế trung tâm, toàn bộ Hàm Dương thành nam bắc đường tính đạt hơn 20 dặm, hết sức thành cùng nội thành dĩ nhiên chính là hoàng cung chỗ. Đương nhiên còn có kia vị thủy bên cạnh cung A Phòng, càng là xa hoa vô cùng. Mà lúc này, trong hoàng cung có một hồ nước, bên hồ có một kim sắc hoa cái tiếp theo người trung niên áo đen cầm trong tay cần câu đang câu cá, ở sau lưng hắn có một tuổi trẻ nam tử người mặc màu trắng hoa bảo, đứng đắn ngồi quỳ chân tại một bên. Mà phía sau thì là rất nhiều thái giám cung nữ cùng thị vệ. Núi có phù tô, thấp có hà hoa. Không thấy tử đều, chính là gặp cùng lại. Núi có cầu lòng, thấp có du long. Không thấy tử mạo xương, chính là gặp rào hoạt động. Trung niên nam nhân nhìn xem mặt hồ đống nhiên đọc lên một câu thơ ca tới. Đây là ngươi mẫu phi thích nhất thơ ca, cũng là tên ngươi tồn tại, ký thác chấm cùng ngươi mẫu phi đối ngươi chờ đợi. Nam tử tiếp tục nói.
Nhi thần biết.
Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói.
Cái này câu cá người chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế Doanh Chính, sau lưng người trẻ tuổi chính là Đại Tần trưởng công tử Phù Tô.
Ngươi bao lâu không có đi nhìn ngươi mẫu phi rồi?
Doanh Chính hỏi.
Nhi thần, có hơn tháng không có đi, nhi thần.
Phù Tô có chút khẩn trương giải thích.
Hơn tháng à, lập tức ngươi liền muốn rời khỏi Hàm Dương, cứ như vậy lại là non nửa năm, hôm nay liền đi nhìn xem mẫu thân ngươi đi.
Doanh Chính nói.
Vâng, nhi thần lĩnh chỉ.
Phù Tô nói.
Lần này, chấm sẽ để cho Triệu Cao cùng đi, ngươi cùng đi, phải tất yếu điều tra ra Nho gia cùng Mặc gia còn có phản tần người là có hay không có quan hệ.
Doanh Chính nói.
Phu hoàng, nhi thần cả gan, nếu cha ra thật có liên hệ vậy phải như thế nào xử trí?
Phù Tô hỏi.
Nho ra a, tuy nói mặt ngoài đã tôn ta Đại Tần, nhưng những này văn nhân đại nho nhưng như cũ siêu nhiên thế ngoại, thử, nếu quả thật có liên hệ, như vậy cho bọn hắn đường ra duy nhất chính là triệt để quy thuận triều đình, nếu không, chấm không ngại thanh trừ Nho ra.
Doanh Chính trên thân khí thế bỗng nhiên lạnh tấu xương.
Nhi thần tuân chỉ.
Phù Tô trong lòng run lên, đội vàng túi người nói.
Sau đó, Doanh Chính khoát tay áo, Phù Tô thấy thế lần nữa túi người hành lễ, liền chậm rãi lui xuống.
Sau đó Doanh Chính đối một bên hô.
Triệu Cao.
Hiu.
Một cái toàn thân mặc trường bào màu đen đỏ bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Doanh Chính sau lưng.
Bệ hạ.
Người tới chính là lưới thủ lĩnh, Tần Thủy Hoàng bên cạnh sủng thần, bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao.
Lần này ra ngoài, đừng quên chấm đưa cho ngươi nhiệm vụ, tìm kiếm cái hộp kia.
Doanh Chính nói.
Vâng, Triệu Cao nhất định đem hết toàn lực.
Triệu Cao vội vàng quỳ xuống nói.
Ừm, Phù Tô tuổi nhỏ, không nhất định là Nho ra những cái kia lao hổ ly đối thủ, ngươi cùng Lý Tư phải nhiều hơn phụ tá với hắn, có tình huống đặc biệt, chấm thụ hai người các ngươi gặp thời lộng quyền quyền lực.
Doanh Chính nói.
Triệu Cao nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói.
Thần tuân chỉ.
Ngày thứ hai, Phù Tô đội xe, rời đi Hàm Dương, tùy hành ngoại trừ Triệu Cao lưới bên ngoài, còn có Âm Dương gia cao thủ, trong đó lấy một nam một nữ cầm đầu, hai người này chính là Tiểu Linh cùng Tiểu Y Y, ba chiếc xe ngựa phân biệt ngồi Phù Tô, Triệu Cao, Lý Tư. Chỉ gặp phía trước nhất chiếc xe ngựa kia, màn xe xốc lên, lộ ra một mạch chất thâm trầm nam tử, người này chính là Đại Tần thừa tướng Lý Tư.
Người gọi Tiểu Linh.
Lý Tư đối lập tức người trẻ tuổi hỏi.
Tiểu Linh thấy thế, vội vàng nói.
Hồi thừa tướng đại nhân, ta là Tiểu Linh.
Ta nghe nói, lần này Đông Hoàng phái các ngươi tùy hành, là muốn kiểm tra xem xét các ngươi có thể hay không đảm nhiệm thiếu tư mệnh thật sao?
Lý Tư nói.
Tiểu Linh không biết, Tiểu Linh chỉ muốn bảo hộ công tử cùng mấy vị đại nhân an toàn.
Tiểu Linh cúi đầu nói.
Thật sao?
Rất không tệ người trẻ tuổi.
Lý Tư cười cười, sau đó buông xuống màn xe.
Tiểu Linh lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng nữ hải, cô bé này mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng. Trước đó hai người đến trong cung báo cáo thời điểm, Tiểu Linh từng chủ động báo lên tên của mình, sau đó quan sát nàng này phản ứng, nhưng làm hắn thất vọng là, nàng này ánh mắt bình tĩnh, phản phất chính là lần đầu tiên nghe nói hắn. Gặp Tiểu Linh nhìn mình, Tiểu Y một bộ nghi ngờ biểu lộ, Tiểu Linh cười cười xấu hổ liền quay đầu lại. Chỉ là hắn không thấy được, tại mình quay đầu kia một cái chớp mắt, sau lưng Tiểu Y ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Ngay tại Phù Tô đội xe đi ra Hàm Dương một khắc này, Hàm Dương trong thành nhiều chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh nhau nhau bay ra rất nhiều bổ câu đưa tin. Cùng lúc đó, theo Phù Tô đứng dậy, các thế lực cũng bắt đầu hướng phía Tang Biển hội tụ, trong lúc nhất thời Tang Biển trở thành Đại Tần tiêu điểm. Đạo gia, Thiên Tông trụ sở, một chỗ trong rừng trúc, tóc trắng phơ Bắc Minh Tử ngay tại khẽ đàn tranh, già mua ngón tay nhẹ nhàng nổ lộng lấy dây đàn, thỉnh thoảng dừng lại, điều chỉnh một chút âm điệu. Tại hắn đối diện thì là ngồi quỳ chân lấy một tuổi chừng 18 tóc bạc trắng thanh diễm xinh đẹp nho nhã mỹ mạo thiếu nữ. Nói như vậy, ngươi là quyết định đi phó đó rồi.
Bắc Minh Tử mở miệng nói.
Ừm, ta Thiên Tông cũng nên đi vào thế tục, vừa vặn lần này Phù Tô mời, Hiểu Mộng cũng tự giác hẳn là qua đời tục đi một chút, tôi luyện một chút đạo tâm.
Nữ tử thản nhiên nói.
Nữ tử chính là đạo gia Thiên Tông đương nhiệm trưởng môn, 18 tuổi Hiểu Mộng, có Thiên Tông đệ nhất nhân xưng hảo.
Nô,
ngươi đã là trưởng môn, muốn làm gì, nên làm như thế nào, chính ngươi quyết định.
Bác Minh Tử nói xong, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đàn tấu không biết tên của khúc.
Hiểu Mộng nghe vậy, nhẹ gật đầu, theo một trận gió nhẹ thổi qua, trong rừng trúc lá trúc tứ tán bay xuống, mà Hiểu Mộng thân ảnh cũng theo bay múa lá trúc biến mất không thấy gì nữa.
Tang Hải Thành, Hữu Gian khách sạn.
Tên này liền gọi Hữu Gian khách sạn, là Tang Biển lớn nhất đại biểu tính địa phương, khách sạn lão bản tên là Bảo Đình,
là văn danh thiên hạ đầu bếp, từ nhỏ điểm đến yến hội không gì không thể, lao công nhất lưu. Khách sạn chung 4 tầng, tầng thứ nhất là tiếp đãi bình thường thực khách, tầng thứ hai là tiếp đãi có địa vị giang hồ du hiệp, tầng thứ ba thì là tiếp đãi nho gia văn nhân sĩ tử. Về phần tầng cao nhất, cho tới nay ngoại trừ tiểu thánh hiền trang mấy vị đại nho bên ngoài, chưa hề có người đi lên qua. Hôm nay tại tầng thứ ba, một cái gần cửa sổ hộ trong phòng, nhiều mấy người khách. Nguyệt thần cô nương, ngươi cũng thật là lợi hại, vừa mới chỉ là phất phất tay, tiểu tử kia liền để chúng ta đi lên. Lục tiểu phụng su định nói, cho vẫn đã, bất quá ngươi nhưng nhìn lầm, tiểu nhị kia không phải nam, nữ giả nam trang mà thôi. Nguyệt thần nói, trước đây không lâu Tâu Ngọc mang theo Nguyệt thần, Khương Nghê, Lục tiểu phụng cùng nhau đi vào Tang Hải thành, làm tân lúc mê, Tâu Ngọc tự nhiên trước tiên liền muốn nếm một lần bảo đinh tay nghề, liền tới đến Hữu Gian khách sạn. Tâu Ngọc vẫn như cũ cầm cây quạt, hắn thấy người đọc sách chính là bộ dáng này, thật tình không biết kỳ thật đại tần người đọc sách đi ra ngoài bên ngoài ngược lại là cầm kiếm càng nhiều hơn một chút. Nguyệt thần tự nhiên biết, nhưng cũng không nói ra, miễn cho quét Tâu Ngọc hưng. Làm sao lầu ba này người đều vô dụng mê, không phải nói Tang Biển là nho gia trụ sở a? Lục tiểu phụng nghi ngờ hỏi. Đúng lúc này, trước đó tiểu nhị kia bưng nước trà đi đến. Vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Lục tiểu phụng hỏi. Hồi công tử, tiểu nhân gọi Thạch Lan. Tiểu nhị thanh tuyến có chút tinh tế tỉ mỉ. Ồ, Thạch tiểu ca, không biết lầu ba này phải chăng luôn luôn quặn quẽ như vậy? Lúc này Tâu Ngọc hỏi. Công tử hẳn là các ngươi là mới từ nơi khác du học trở về. Thạch Lan một mặt nghi vấn hỏi. Ha ha, không tệ. Tâu Ngọc đội vàng cười nói. Xem ra tiểu nhị này đem mấy người xem như du học trở về sĩ tử. Vậy liền có trách, bình thường nơi này đều là người đông nghìn nghịt, gần nhất bởi vì phủ Tô công tử sắp bái phòng tiểu thánh hiền trang, hiện tại đám học sinh đều không được tùy ý ra trang. Công tử, các ngươi cơm nước xong xuôi hảo cảm nhất kích trở về cùng phu tử đưa tin. Tiểu nhị nói. Ồ, thì ra là thế, đa tạ tiểu ca. Tâu Ngọc nói. Tiểu nhị sau khi đi, Nguyệt thần trên mặt có chút biến hóa. Không nghĩ tới lại là phủ Tô muốn tới nơi này. Nguyệt thần nói. Phủ Tô sao? Doanh chính trưởng tử, là cái nhân tài không tệ, đáng tiếc có chút cổ hủ. Tâu Ngọc gật đầu nói. Ồ, đế quân ngươi xem ra hiểu rất rõ phủ Tô. Nguyệt thần hiếu kỳ nói. Tâu Ngọc lại là lắc đầu không nói nữa. Đế quân. Lục tiểu phụng muốn nói cái gì, bị Tâu Ngọc ngăn lại. Lại quên rồi. Tâu Ngọc không vui nói. Ê, là, công tử. Lục tiểu phụng đội vàng đổi giọng. Ừm, cái này đúng, về sau các ngươi liền xưng ta là công tử. Tâu Ngọc nói. Công tử. Vậy ngươi kêu cái gì? Nguyệt thần lộ ra ánh mắt hiếu kỳ hỏi, nàng còn không biết Tâu Ngọc bản danh. Gọi ta Tô tử. Tâu Ngọc lung lay cây quạt nói. Phốc phốc. Một bên Khương Nghê nhịn không được bật cười. Nguyệt thần trợn nhìn Tâu Ngọc một chút, nàng không đốc, tự nhiên biết Tâu Ngọc không có khả năng kêu cái gì Tô tử. Tô tử, đối ta gọi Tô tử, nho ra những cái kia đại nho thánh nhân, chẳng phải động một chút lại cái gì tử cái gì tử. Tâu Ngọc nói. Hảo hảo, ngươi là Tô tử. Nguyệt thần bất đắc dĩ chỉ có thể phụ hòa nói. Ha ha ha. Tâu Ngọc cũng lập tức mừng rỡ nở nụ cười.